Tiêu Trường Hà nở nụ cười, có gan, bất quá tất cả mọi người là nam nhân, solo loại chuyện này, thêm chút phần thưởng tốt rồi. Một hồi nếu ai bị thua tiểu quỷ trên mặt đất, hô to một tiếng ta là phế vật. Chứng kiến Tả Chí Thành lộ ra có chút khó xử biểu lộ, một bên được Tưởng Tỉnh Tại khuyên hắn không nên đáp ứng, Tiêu Trường Hà vội vàng hỏi, thế nào, ngươi đến cùng có dám hay không? Ai thua tiểu quỷ xuống? Vâng! Trên sàn nhà phát ra một tiếng vỡ tan âm thanh. Ngay tại Tiêu Trường Hà nói xong câu đó đồng thời, một hồi kình phong đập vào mặt, hai đạo thân ảnh trong lúc đó thoáng hiện trong đám người. Đó là Tiêu Cảnh Dương cùng Tưởng Thiên Chính. Trong đó Tưởng Thiên Chính bàn tay khoảng cách mặt Tiêu Trường Hà chỉ có không đến nửa mét khoảng cách, ý tứ chính là muốn một bạt thai đánh vào trên mặt của hắn. Nhưng lại bị Tiêu Cảnh Dương gắt gao nắm lại, không thể tiến thêm. Tiêu Cảnh Dương âm trầm nói, Tưởng sư phó, làm gì hỏa khí lớn như vậy, người trẻ tuổi có sức sống, tiểu lại để cho bọn hắn đọ sức à. Đọ sức không có vấn đề, bất quá có chút tiền đặt cược, tiểu khinh người quá đáng đi à nha. Tưởng sư phó ha ha cười cười, trong lời nói lại để lộ ra một tia hung khí, nói như vậy, không bằng ta cùng Trường Hà đến luận bàn thoáng một phát tốt rồi. Chương 70, ước định. Tưởng sư phó bất giận. Tiêu Trường Hà chắp tay nói ra, ta cùng Tả sư đệ võ công không sai biệt lắm, lần này chỉ là luận bàn một chút, cộng đồng tiến bộ mà thôi. Về phần tiền đặt cược nha, cũng là cho điểm áp lực. Cái gọi là biết hổ thẹn rồi sau đó dũng nha, ngày sau Tả sư đệ học võ thành công, lúc đó chẳng phải là một giai thoại. Nói như vậy, ta còn muốn cảm tạ ngươi rồi. Tưởng Thiên Chính ánh mắt lập lòe, một cỗ hung hãn chi khí hướng phía Tiêu Trường Hà dũng mãnh lao tới, Tiêu Trường Hà bị dọa đến rút lui một bước, nhưng nghĩ đến chính mình phụ thân tiểu ở một bên, lập tức lại đứng thẳng cái eo, nhìn xem Tả Chí Thành. Được rồi sư phó, ta cùng với Tiêu sư huynh luận bàn thoáng một phát, chúng ta cộng đồng đề cao, cộng đồng tiến bộ nha. Tả Chí Thành cười cười nói ra, cái gọi là trận đấu thứ nhất, thắng lợi thứ hai. Huống chi ta cũng không nhất định sẽ thua. Tuy nhiên không có người nói ra, nhưng thua mà nói, Tiêu Trường Hà tự nhiên cũng không có mặt mũi tiếp tục cầu hôn rồi. Một bên Tưởng Tình có chút lo lắng nhìn xem Tả Chí Thành, muốn kéo Tả Chí Thành đi, nhưng đối phương không nhúc nhích chút nào, cứ như vậy đứng ở nơi đó, tựa hồ quyết tâm cùng với Tiêu Trường Hà solo đồng dạng. Tiêu Trường Hà cười lớn, đúng vậy, hai huynh đệ chúng ta, thắng bại không sao cả. Chủ yếu là luận bàn thoáng một phát, tìm kiếm võ công tiến bộ nha. Nói xong, hắn chạy tới trong tràng, đến đây đi Tả sư đệ, sư huynh ta đều không thể chờ đợi được rồi. Trong lòng của hắn tắc thì nhe răng cười nói, xú tiểu tử, ta muốn tại trước mặt Tưởng Tình đánh gãy ngươi một chân. Chờ một chút. Tưởng Tình nhìn đến đây, hô to một tiếng nói ra, xem như muốn đánh, hôm nay cũng không thể đánh, a Tả trên người tổn thương còn chưa khỏe, hôm nay đánh quá có hại chịu thiệt rồi. Tả Chí Thành thương thế tự nhiên sớm đã khỏi hẳn, nói như vậy là do Tưởng Tình muốn kéo dài thời gian mà thôi. Tiêu Trường Hà cười lạnh một tiếng, hử, vậy ngươi muốn lúc nào? Chẳng lẽ muốn ta chờ hắn 10 năm 8 năm? Phải hay là không còn phải đợi hắn sanh con A? Hơn nữa chúng ta luận bàn thoáng một phát mà thôi, ta rất ôn nhu đấy, sẽ không khi dễ Tả sư đệ. Nghe được Tiêu Trường Hà nói như vậy, Chiêu Dương Võ Quán mọi người nở nụ cười chào phúng. Đến cùng so hay không so A? Phải hay là không sợ à? Sợ liền trực tiếp nhận thua tốt rồi. Tóm lại hôm nay tiểu không được. Tưởng Tình chơi xấu nói. Chứng kiến hai bên lại muốn nhau nhau, Tưởng Thiên Chính nhìn xem Tả Chí Thành hai mắt kiên nghị bộ dạng, trong nội tâm thầm than một tiếng, vốn cho rằng tiểu Tả tính tình kỳ quái có chút nhu nhược, với tư cách võ giả cường nghị chưa đủ. Không thể tưởng được dĩ nhiên là ngoài mềm trong cứng. Cũng tốt, cái này võ giả ngạo cốt, chỉ hy vọng ngươi có thể bảo trì đi xuống. Hơn nữa đã ngươi cái này đồ đệ đều vì tình nhi ra mặt rồi. Ta cái này làm sư phó đương nhiên không thể không chống cho ngươi. Nghĩ tới đây, Tưởng Thiên Chính nói ra, ta xem không bằng như vậy đi, 3 tháng sau cuối năm, không phải muốn cử hành luận võ thi đấu sao. Ta xem trận luận bàn này, không bằng để lại tại lúc kia, với tư cách thi đấu biểu diễn A về phần tiền đặt cược coi như xong. Tưởng Thiên Chính trong nội tâm tính toán, Tiêu Trường Hà tuy nhiên từ nhỏ luyện võ, bất quá lớn lên về sau đã sơ tại luyện võ. 3 tháng thời gian, dùng A Tả tại đấu pháp nội tính, nhắm vào huấn luyện thoáng một phát. Cũng chưa chắc không thể thắng hắn. Nếu như thật sự không được mà nói, đến lúc đó ta cũng chỉ có thể tự mình xuất thủ, cùng Tiêu Cảnh Dương làm một hồi rồi. Tốt, 3 tháng tiểu 3 tháng, Tưởng sư phó đã đề nghị rồi, ta là không có vấn đề đấy. Tiền đặt cược đã Tưởng sư phó không thích, vậy hủy bỏ A. Tiêu Trường Hà sảng khoái mà đáp ứng. Thi đấu thời điểm người xem càng nhiều, nghĩ đến Tả Chí Thành bị hắn đang tại trước mặt 18 gia võ quán mọi người giao hấn, hắn tự nhiên trong nội tâm càng thoải mái hơn. Về phần quỳ xuống đến tiền đặt cược, hắn biết rõ đối phương là không thể nào đáp ứng đấy. Tưởng Tình đang còn muốn kéo dài thời gian, lại bị Tưởng Thiên Chính ngăn cản. Tiêu Cảnh Dương thật sâu nhìn Tưởng Thiên Chính một cái, chắp tay nói ra, đã như vậy, Tưởng sư phó, 3 tháng sau gặp. Nói xong, hắn liền dẫn Chiêu Dương võ quán mọi người ly khai rồi. Trước khi đi, còn quay đầu lại nhìn Tả Chí Thành một cái, vị tiểu huynh đệ này, gọi là Tả Chí Thành A. Hắn chỉ Tả Chí Thành nói ra, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Tả Chí Thành phá hủy Tiêu Cảnh Dương thông hôn đại kế, hắn đương nhiên xem Tả Chí Thành khó chịu. Đương nhiên cái này kỳ thật cùng Tiêu Trường Hà ương ngạnh cũng có quan hệ rất lớn. Nhưng là Tiêu Cảnh Dương với tư cách Tiêu Trường Hà phụ thân, tự nhiên đem sai đều tính toán tại trên người Tả Chí Thành. Ta nhớ kỹ ngươi rồi, âm trầm ngữ khí, lại để cho mọi người tại đây toàn bộ nhịn không được run rẩy một cái. Hiển nhiên bị một vị tân lục lớn nhất võ quán quán chủ nhớ kỹ, cũng không phải cái sự tình gì tốt. Tiêu Trường Hà cũng đối Tả Chí Thành đắc ý nhìn thoáng qua, quay người liền đi. Tả Chí Thành nhưng lại không sao cả cười cười. Một bên các học viên tất cả đều xông tới, vì hắn khuyến khích cố gắng lên. Thành ca, đến lúc đó nhất định phải hung hăng đánh cái kia tiểu bạch kiểm. Lại để cho Chiêu Dương võ quán tên kia quỳ tại chúng ta cửa võ quán nhận lầm. Cùng cười toe toét các học viên bất đồng, Tưởng Tình nhưng lại mặt mũi tràn đầy lo lắng, đem A Phi cùng Đại Trùy Hoàng bọn hắn đều đẩy ngã sang một bên, nàng lo lắng nói, ngươi hôm nay như thế nào xúc động như vậy? Ngươi cho rằng luyện mấy tháng võ công tiểu rất giỏi. Tiêu Trường Hà 5 tuổi đã bắt đầu luyện công rồi, xem như mấy năm này sơ tại luyện võ, cũng không phải ngươi có thể đánh thắng được, các ngươi có biết hay không, Nghiên Võ Đường Chu Hành Vân, Tân Lục Quyền Xã Vương Cường, đều là bại tướng dưới tay của hắn. Xem như là hiện tại, hắn chỉ sợ hay vẫn là so với ta lợi hại hơn một điểm. Tại đây rất nhiều người căn bản không biết cũng không hiểu tiên thiên một mạch khái niệm, cho nên Tưởng Tình chỉ là đem Tiêu Trường Hà trước kia một ít chiến tích lấy ra nói một phen. Vì vậy tại Tưởng Tình liên tiếp giải thích, mọi người mới hiểu rõ đến, Tiêu Trường Hà cùng Tả Chí Thành tâm đó, có chênh lệch cực lớn. Mấy người hai mặt nhìn nhau, A Phi nói khẽ, muốn không, ngày đó giả bộ bệnh, đừng đi đi à nha. Làm sao có thể, ngươi cho rằng người ta ngốc đó a? Cái này phiền thoái, nguyên lai cái kia tiểu bạch kiểm lợi hại như vậy. Mọi người dùng có chút lo lắng ánh mắt nhìn Tả Chí Thành, đã có chút ít cảm giác cái nấy. Dù sao lúc ban đầu đáp ứng solo, đều là bọn hắn yêu cầu phải đáp ứng, Tả Chí Thành tại bọn hắn xem ra, cũng chỉ là thuận thế mà làm. Tốt rồi, tất cả giải tán đi. Tưởng Thiên Chính đã đi tới, thắng bại là chuyện thường của binh gia, nhưng chưa thử qua, sao có thể liền trực tiếp nhận thua. A Tả, kế tiếp 3 tháng, ngươi cũng đừng làm việc rồi, ta sẽ giúp ngươi tiến hành 3 tháng đặc huấn. Tả Chí Thành vẻ mặt cảm kích nhìn về phía Tưởng Thiên Chính, đà tạ sư phó. Tuy nhiên biểu lộ có chút làm ra vẻ, nhưng là thật sự có cảm ơn chi ý, dù sao không phải từng cái võ quán quán chủ đều có thể như vậy đính trụ áp lực, làm đồ đệ chỗ dựa đấy. Tình nhi, ngươi mang theo mọi người luyện võ, ta giúp A Tả huấn luyện thoáng một phát. Nói xong, hai người liền tại mọi người lo lắng, ấy nấy, tiếc hận trong ánh mắt đi tới một góc sân luyện công. Nhìn trước mắt sắc mặt bình tĩnh, hơi có chút không quan tâm hơn thua cảm giác Tả Chí Thành, Tưởng Thiên Chính nội tâm yên lặng gật đầu. A Tả, ngươi cùng Tiêu Trường Hà lớn nhất chênh lệch là tiên thiên một mạch, vốn ta muốn cho ngươi đánh tốt cơ sở, củng cố khí huyết về sau, mới bắt đầu luyện tập thiên môn quyền pháp, nếm thử quán thông tiên thiên một mạch, bất quá thoạt nhìn, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần rồi. Tiên thiên một mạch quán thông là huyết nhục triệt để cải biến, cần cự lượng dinh dưỡng vận chuyển. Thời đại này người tuy nhiên không biết trong đó cụ thể nguyên lý, nhưng là cũng biết khí huyết càng tràn đầy, đối với quán thông tiên thiên một mạch trợ giúp càng lớn. Trái lại, chẳng những tiên thiên một mạch quán thông không được, còn có thể tạo thành thân thể thiếu hụt, tinh huyết đại thương. Vì vậy kế tiếp vài ngày, Tả Chí Thành ngay tại Tưởng Thiên Chính chỉ đạo luyện tập thiên môn quyền pháp, đồng thời Tưởng Thiên Chính cũng đem Chiêu Dương võ quán ưng trảo công đặc điểm, khuyết điểm giảng giải cho Tả Chí Thành nghe. Tả Chí Thành tự nhiên cũng vui vẻ nghe ngóng. Dù sao thiên môn quyền pháp cũng có thể rèn luyện hai tay tiên thiên một mạch, hắn cũng có thể thuận thế tại trước mặt Tưởng Thiên Chính, quán thông tiên thiên một mạch, càng tiến một bước giải phóng thực lực. Vì vậy kế tiếp 3 tháng, Tả Chí Thành mỗi ngày theo buổi sáng bắt đầu, tiêu không ngừng tiếp nhận Tưởng Thiên Chính đặc huấn, thân thể mệt mỏi, liền nghe hắn giảng giải các loại kinh nghiệm chiến đấu, về phần công việc nguyên vốn thuộc về hắn, đều bị Tiểu Lan cùng Tưởng Tình hỗ trợ làm xong. Chương 71, Diệt Sát. Đêm khuya, Tân Lục Thành Nam. Năm đạo bóng đen tại vách tường, nóc nhà tầm đó không ngừng thoáng hiện, hướng phía dự định địa điểm tiến đến. Trong đó một gã dáng người thước tha nữ tử nói ra, Lâm ca, ngươi nói quỷ quyền lần này tình báo chuẩn sao. Cầm đầu 8 thước đại hán, mày rậm mắt to, khuôn mặt kiên nghị như là dịu đục đau khắc. Nghe được nữ tử vấn đề, hắn nói ra, nên không có vấn đề. 2 tháng này, dựa vào tình báo của hắn, chúng ta đã đoạn mất 3 đợt địa ngục môn phái tới thám tử. Nói là đoạn mất, kỳ thật bọn hắn mỗi lần đuổi tới hiện trường, thường thường chỉ để lại 1-2 cái người sống mà thôi. Mà nói đến quỷ quyền 2 chữ, ở đây 5 người trong hai mắt đều toát ra một cỗ phức tạp thần sắc. Bọn hắn tổ chức, là một phần của ba vị tuần đốc chi một Chu Vũ Văn tạo ra ảnh tử quân đoàn. Cái tổ chức này sáng lập mục đích, chính là vì thu nạp các loại võ thuật thậm chí đạo thuật cao thủ, dùng tại không có các đại môn phái tân đại lục, đối kháng cùng loại địa ngục môn loại này cường đại giang hồ tổ chức, hoặc là mặt khác các loại cao đoàn lực lượng. Mà trước mắt 5 người này, đúng là ảnh tử quân đoàn thành viên tại Tân Lục. Chu Vũ Văn sáng tạo ảnh tử binh đoàn mục đích, tuy nhiên là vì chống lại tất cả thế lực lớn cao đoàn lực lượng. Nhưng là dù sao tổ chức sáng lập thời gian quá ngắn, nội tình chưa đủ. Cho nên tại đối mặt một vị tuân đốc khác, thì ra là Diệp An Khang chỗ liên hợp địa ngục môn thời điểm, phần lớn thời gian đều đang ở hạ phong. Tân Lục cái này địa khu đồng dạng cũng là tình huống này. Bọn hắn tuy nhiên mấy lần muốn cải biến Hải Long Bang một nhà độc đại cục diện, theo trong phong phú tiền lời kiếm một chén canh, nhưng lại thủy chung bởi vì địa ngục môn tồn tại, có rất nhiều cản tay. Nhưng hết thể đều bởi vì hơn 2 tháng trước liên tiếp kích đấu mà phát sinh biến hóa. Tại quỷ quyền liên tục tiến công, Hải Long Bang quân lính tan rã. Nhưng càng làm cho ảnh tử binh đoàn tại Tân Lục người phụ trách, Lâm Cương Hào mở rộng tầm mắt, chính là quỷ quyền vậy mà bằng vào sức một mình, đánh chết huyết la sắt cùng sư đệ của nàng. Cũng thừa cơ hội này, ảnh tử binh đoàn đem đến bước đường cùng Long Phi Dương Thu tại dưới cờ, đem Tân Lục bang phái thế lực một lần nữa tẩy bài. Mà đang ở bọn hắn lo lắng đến địa ngục môn khả năng trả thù thời điểm, quỷ quyền đã đem đợt thứ 2 địa ngục môn phái tới 2 tên thám tử giải quyết, cũng đem tin tức đưa đến trên mặt bàn Lâm Cương Hảo. Hôm nay, chính là địa ngục môn đợt thứ 4 người tới. Bên cạnh Lâm Cương Hảo, một vị khác khuôn mặt hình cầu thanh niên nói ra, Lâm ca, nghe nói địa ngục môn quy củ là sự tình bất quá 5, nếu như lần này cũng thất bại, tính cả huyết la sát lần kia, là tổng cộng 5 lần thất bại, như vậy ít nhất trong 1-2 năm, bọn họ tạm thời sẽ không chú ý đến Tân Lục. Dáng người thước tha nữ tử nói ra, ân, nghe nói địa ngục môn cùng Diệp An Khang thủ hạ thế lực nổi lên xung đột, kỳ vọng lần này là địa ngục môn một lần cuối cùng hành động đối với Tân Lục A. Đáng tiếc quỷ quyền thân phận đến bây giờ còn không có điều tra ra, bằng không thì có thể đem hắn hấp thu tiến vào ảnh tử binh đoàn, vậy càng tốt. 5 người trên mặt đều lộ ra sâu chấp nhận thần sắc. Quỷ quyền thực lực, tại 2 tháng này bọn hắn đã nhìn thấy nhiều lần, bất luận là chiến đấu, tình báo, ẩn nút. Toàn bộ đều là bọn hắn chưa bao giờ thấy qua đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Bất quá nói tới đem quỷ quyền hấp thu tiến vào ảnh tử binh đoàn thời điểm, Lâm Cương Hào lắc đầu, chỉ sợ không có khả năng. Quỷ quyền thủ đoạn các ngươi cũng đã từng gặp rồi, bất luận là hiện trường, hay vẫn là sát nhân thủ pháp, đều là gọn gàng, không có để lại chút nào dấu vết. Loại thủ đoạn này, nói thực ra ta bên trong chỗ người quen biết, có lẽ có người võ công so quỷ quyền cao, nhưng là những thủ đoạn kia lại không có một cái nào có thể vượt hắn. Sợ chỉ có những cái kia cao cấp nhất bí mật quân đội, thậm chí là chúng ta nghe đều chưa từng nghe qua tổ chức mới có. Nữ tử kinh ngạc nói, Lâm ca, ngươi nói quỷ quyền có thể là người của triều đình. Có thể, cũng có thể không phải, khả năng trước kia phải, cũng có thể bây giờ không phải. Lâm Cương Hào lắc đầu, khó mà nói. Tóm lại đối phương trước mắt xem ra, đối với chúng ta không có ác ý chỉ là hắn muốn đối phó địa ngục môn, cũng hoàn toàn chính xác cần một ít trợ giúp của chúng ta, cũng coi là lợi dụng lẫn nhau a. Vừa lúc đó, một tiếng hô thấp giọng vang lên. Một đạo bạch ảnh trong lúc đó xuất hiện ở trước mắt 5 người, lần thứ nhất xuất hiện là tại hơn 30m bên ngoài vị trí, nhưng một cái nháy mắt sau đó, liền khoảng cách 5 người chỉ còn lại có không đến 10m vị trí. Màu trắng của lụa, đó là một cỗ huyền chuyển, lạnh như băng nữ tính thân thể, lại như là nữ quỷ, hướng phía 5 người phi tốc đánh úp lại. Lâm Cương Hảo có thể tinh tường nhìn thấy, cái kia thanh lệ khuôn mặt, như là cương thi đồng dạng, chính không biểu tình mà nhìn xem bọn hắn. Phân tán. Địa ngục môn. Ở đây 5 người toàn bộ đều là nghiêm chỉnh huấn luyện nhân viên chuyên nghiệp, cơ hồ tại nữ tử áo trắng xuất hiện trong nháy mắt, đã từng người tản ra, rút ra vũ khí chuẩn bị chiến đấu. Đao thương côn đồng, toàn bộ dựa theo trước đó vô số lần phối hợp quá trình, dựa theo bất đồng góc độ, triệt để phong kín nữ tử đường đi. Nhưng chính là tại đây dạng bày trận đón địch dưới tình huống, liên tiếp binh binh thanh âm vang lên, 5 người binh khi đã bị rớt trên đất. Bọn hắn thậm chí liền bóng trắng là như thế nào lướt qua bọn hắn đều không có thể thấy rõ. Thật cường. Trên thực lực cự đại chênh lệch, lại để cho Lâm Cương Hào bọn người ngăn cản đã trở thành hy vọng xa vời. Nhưng ngay tại bọn hắn cho rằng kế tiếp sẽ là một cuộc các chiến thời điểm, trong tưởng tượng chiến đấu lại không có phát sinh. Con mắt lại nháy mắt thời điểm, thân ảnh màu trắng lóe lên rồi biến mất trong đêm tối. Cái kia bóng lưng nhìn về phía trên, không biết vì cái gì, cho Lâm Cương Hào một loại bối rối cảm giác. Bên cạnh thước tha nữ tử nghi ngờ nói, đây là địa ngục môn Bạch Lưu Linh. Nàng giống như đang trốn. Có thể một kích tầm đó đánh lui mọi người địa ngục môn câu hồn sứ giả, ngoại hiệu Bạch Lưu Linh nữ tử, dĩ nhiên là tại chạy trốn. ảnh tử binh đoàn 5 người thoáng cái cảm giác được có chút thắc loạn. Vài giây đồng hồ về sau, lại là một đạo bóng đen hiện lên, một gã thân hình cao lớn, trên mặt có đeo màu trắng mặt nạ nam tử đã xuất hiện tại trước mặt 5 người. Quỷ quyền. Bạch Vũ Linh, là đang trốn quỷ quyền truy kích sao? Nhìn trước mắt thân ảnh cao lớn, Lâm Cương Hào 5 người có chút kính nể, rồi lại có chút sợ hãi. Quỷ quyền các hạ. Người là tại. Hừ. Quỷ quyền làm ra một cái chớ có lên tiếng động tác, như là giấy giáp ma sát thanh âm thản nhiên nói, nàng vẫn còn tại đây, đừng nói chuyện. Tiếp lấy hắn đem một bao đồ đạc ném đến trong ngực Lâm Cương Hào, giải dược. Tuy nhiên không rõ nhóm người mình khi nào trúng độc, nhưng là Lâm Cương Hào vẫn là nghe phân phó, đem giải dược phân phát, sau đó ăn vào. Bên kia quỷ quyền tựa hồ nhìn ra mọi người có chút nghi hoặc hắn vì cái gì có giải dược, cuối cùng nói ra, theo trên người đồng bạn của nàng tìm được đấy. Nghe những lời này, tự nhiên biết rõ Bạch Vũ Linh đồng bạn đã bị giết chết. Chương 72, Vương Lỏng. Nói xong câu đó, quỷ quyền đã lần nữa biến mất tại trong bóng đêm, vài giây đồng hồ sau, liên tục va chạm, nghiền nát thanh âm, còn có nữ nhân tiếng thét không ngừng tại bốn phía vang lên. Thẳng đến cuối cùng, một tiếng cao vút gào thét về sau, một đạo tiếng xé gió trong lúc đó vang lên lại biến mất. Bạch Vũ Linh tràn ngập án độc thanh âm đã truyền tới. Quỷ quyền. Tiếp theo. Ta muốn ngươi bầm thây vạn đoạn. Bạch Vũ Linh thanh âm tựa hồ thật nhanh, trong nháy mắt cái kia án độc thanh âm đã trở nên loang thoáng nghe không rõ. Mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau thời điểm, đeo màu trắng mặt nạ bảo hộ quỷ quyền đã xuất hiện lần nữa, mà ở trong tay của hắn, chính cầm một cái như là ngọc thạch long lanh, trắng loáng như tuyết cánh tay. Đó là Bạch Vũ Linh cánh tay. Tả Chí Thành nghĩ đến vừa rồi đối thủ, liền nhịn không được nhíu mày. Tên là Bạch Vũ Linh nữ tử, thủ đoạn âm độc, am hiểu ám khí, nhưng cái này đối với Tả Chí Thành mà nói cũng còn tốt, phiền toái nhất chính là tốc độ của đối phương. Hoặc là nói, chạy đặc biệt nhanh. Hẳn là nào đó đặc biệt chân truyền võ công, sau đó thông qua tốc độ cùng viễn trình ám khí, đến tiến hành chiến đấu sách lược. Bất quá ngay cả như vậy, Tả Chí Thành dựa vào lấy cường đại tiềm hành năng lực cùng sức bật, tăng thêm hồng ngoại ánh mắt phụ trợ, thật giống như trong đêm tối vương giả đồng dạng, chẳng những đem Bạch Vũ Linh đồng bạn giết chết, cũng đem Bạch Vũ Linh làm cho cơ hồ không chỗ có thể trốn. Nhưng ngay tại hắn cuối cùng muốn giết chết đối phương thời điểm, cái kia nữ vậy mà sử dụng nào đó kim loại chế tạo khí thể phun ra trang bị, nhanh chóng bỏ chạy. Lại để cho Tả Chí Thành nhất thời cũng đuổi không kịp, cuối cùng gần kề cướp đi đối phương một đầu cánh tay. Đối với vừa rồi một trận chiến hồi tưởng gần kề chỉ là trong nháy mắt, nhìn trước mắt 5 người vừa kinh vừa sợ thần sắc, Tả Chí Thành nói ra, thực lực của các ngươi không được tốt lắm. Hy vọng có thể cùng địa ngục môn chống lại ảnh tử binh đoàn, không chỉ là như vậy. Tả Chí Thành mục đích tự nhiên là vì để cho ảnh tử binh đoàn thay hắn chia sẻ áp lực. Hơn nữa hắn luyện khí đại thành, thực lực tăng thêm mãnh liệt, cũng ý định thoáng bắt đầu tiếp xúc triều đỉnh phương diện sức mạnh. Đương nhiên, hay vẫn là dùng quỷ quyền cái này không tồn tại thân phận tiến hành cả hai ở giữa giám sóc, như vậy xem như xảy ra vấn đề gì, hắn cũng có thể lại để cho quỷ quyền lập tức biến mất. Bên kia Lâm Cương Hào đứng ra nói, đây là đương nhiên, địa ngục môn câu hồn sứ giả bị các hạ đánh lui về sau, tổng bộ đã phái cao thủ tới trấn áp Tân Lục Cảng. Tin tưởng sẽ không để cho ngài thất vọng đấy. Vậy là tốt rồi. Tả Chí Thành nhẹ gật đầu, lạnh lùng nói, địa ngục môn quy củ, là nhiệm vụ thất bại, liền tăng lên một cấp, phái cao thủ càng mạnh hơn nữa đến giải quyết. Liên tục 5 lần thất bại, liền cho rằng được không bù mất, vung tha cho nhiệm vụ. Tân Lục Cảng sự tình, tuy nhiên bởi vì bọn hắn nội chiến, ngoại trừ huyết la sát, 3 lần trước cũng chỉ là bình thường thám tử, tới nơi này làm công tác tình báo, nhưng là cuối cùng phái tới Bạch Vũ U Linh đã là luyện khí đại thành cao thủ, xem như duy nhất một lần tăng lên mấy cấp bậc, như vậy theo bọn hắn nghĩ không sơ hở tí nào nhân mã cũng thất bại. Bọn hắn trong thời gian ngắn sẽ không lại phái người đến. Tả Chí Thành lời nói khiến 5 người một hồi xấu hổ, đối phương tình báo thu thập công tác, tựa hồ so với bọn hắn còn muốn rõ hơn nhiều. Lập tức lại nghĩ tới đối phương đã từng bắt lấy huyết la sát cùng về sau địa ngục môn thám tử bọn người, biết rõ loại tình báo này là tự nhiên ấy. Đa tạ các hạ trợ giúp, không biết chúng ta có thể hay không. Lâm Cương Hào vẫn còn muốn tìm cơ hội cùng đối phương thành lập liên hệ, nhưng là lời còn chưa nói hết, thấy hoa mắt, đã mất đi đối phương thân ảnh. Chỉ nghe được trong bầu trời đêm truyền đến loáng thoáng thanh âm. Cần muốn liên lạc với ta mà nói, ta sẽ tới tìm các ngươi đấy. 3 tuần sau buổi sáng, tại luyện võ trường, Tả Chí Thành nghẹn lấy một hơi, chính chậm rãi đem một cái khóa đá theo trên mặt đất nhấc lên. Cái này 3 tuần, trong mắt người khác Tả Chí Thành là ban ngày vừa mở mắt tiểu đi tới võ quán huấn luyện, buổi tối thẳng đến trăng đã lên cao, mới chấm dứt học tập về đến nhà ngủ. Tiểu Lan mấy lần đều có chút nhìn không được, khuyên bảo hắn thoáng thư giãn một tí, nhưng đều bị Tưởng Thiên Chính ngăn trở. Bất quá bọn hắn nếu như biết rõ Tả Chí Thành ngoại trừ mỗi ngày tại võ quán luyện tập thiên môn quyền pháp, còn muốn tại buổi tối tu luyện Bắc Bằng Thủy Thiên Thức cùng Diêm Ma Kim Thân, hơn nữa phiên dịch chữ cổ bí tịch, sẽ càng thêm kinh ngạc. Trên thực tế nếu như không phải là không có linh năng đồ ăn, mỗi ngày rèn luyện đều có cực hạn mà nói, Tả Chí Thành khả năng ban ngày cũng sẽ không đi võ quán luyện tập thiên môn quyền pháp rồi. Đã không có linh năng đồ ăn, Tả Chí Thành thân thể cũng là có cực hạn, trên cơ bản mỗi lúc trời tối rèn luyện đã đến cực hạn, lại vượt qua mà nói, chỉ sợ sẽ là vận động quá độ, tạo thành các loại nội thương rồi. Đây là dinh dưỡng cùng năng lượng cung cấp chưa đủ, tại nơi này linh năng đồ ăn rất thưa thất thời đại, Tả Chí Thành tạm thời không có tìm được biện pháp giải quyết. Lúc này Tưởng Thiên Chính nhìn xem Tả Chí Thành ánh mắt, đã tràn đầy thưởng thức. Bởi vì đối phương cái này 3 tuần lấy được tiến bộ, còn có cái loại này khắc khổ tinh thần, cùng với tại các loại đấu pháp, ứng biến biểu hiện ra ngoài thiên phú, đều để hắn phi thường hài lòng. A Tả đích thật là ngoài mềm trong cứng, càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Càng là áp lực, càng là có thể vượt xa người thường phát huy, các loại diệu chiêu không ngừng nhớ tới trong khoảng thời gian này tại chính mình chỉ điểm cùng Tả Chí Thành mấy lần thực chiến, Tưởng Thiên Chính càng thêm hài lòng. Hiện tại Tả Chí Thành duy nhất khiếm khuyết là tiên thiên một mạch tích lũy. Đáng tiếc, nếu như nhiều hơn nữa cho ta một năm mà nói, ta cam đoan Á Tả có thể trong 10 chiêu giải quyết Tiêu Trường Hà. Cuối cùng vẫn là, tập võ thời gian quá ngắn. Người bình thường tuy nhiên không cách nào chứng kiến tiên thiên một mạch tồn tại, thậm chí đều không làm rõ được trong đó nguyên lý. Nhưng là đối với tiên thiên nhất mạch phải chăng quán thông, lại có một bộ chính mình bình phán tiêu chuẩn. Chứng kiến Tả Chí Thành đem khóa đá chậm rãi nhấc lên, Tưởng Tình hét to một tiếng tốt. Quay đầu hỏi hướng bên cạnh Tưởng Thiên Chính, cha, dùng A Tả hiện tại khí lực tiến bộ biên độ, hẳn là quán thông tiên thiên một mạch A. Tưởng Thiên Chính nhẹ gật đầu, hẳn là vậy. Tiên thiên một mạch là siêu việt thường nhân thân thể, một khi đạt được đột phá, lấy được tiến bộ cũng siêu việt thường nhân tiến bộ biên độ cực hạn, đây cũng là không có linh năng thị giác dưới tình huống, dân gian phán đoán phải chăng quán thông tiên thiên một mạch một cái tiêu chuẩn. Bất quá Tả Chí Thành hiện tại tiến bộ biên độ, hiển nhiên là hắn cố ý khống chế sau đó hiện lộ ra đến đấy. Chứng kiến Tả Chí Thành buông khóa đá, Tưởng Tình cao hứng mà vô vô bờ vai của hắn, thật tốt quá, A Tả, ngươi bây giờ cũng quán thông tiên thiên một mạch, còn lại hơn 2 tháng một mực kiên trì khổ tu mà nói không chừng thật có thể thắng Tiêu Trường Hà. Những lời này tự nhiên là cổ vũ thành phần chiếm đa số. Dù sao Tưởng Tình không biết linh năng đồ ăn tồn tại, đối với nàng mà nói, đồng dạng là quán thông tiên thiên một mạch, Tiêu Trường Hà tại luyện tập thì gian chiếm tiện nghi quá lớn. Trong nội tâm nàng âm thầm quyết định. Nếu là đến lúc đó thật sự không được mà nói, ta tiểu đi đánh lén người kia, đưa hắn đánh gãy một chân. Đúng vậy, cái này 3 tuần ngươi khổ cực. Tưởng Thiên Chính hướng phía Tả Chí Thành nói ra, bất quá buộc được thật chặt cũng không tốt, khi nắm khi buông mới là chính đạo, tiếp đến ngươi tiểu nghỉ ngơi một ngày a, đi ra ngoài chơi, thư giãn một tí. Nghỉ ngơi? Không cần tiếp tục tu luyện rồi hả? Tả Chí Thành sửng sốt một chút. Nghỉ ngơi cái từ này, hắn thật sự là rất lâu không có nhận thức rồi. Bất luận là ở kiếp trước hay vẫn là ở kiếp này, càng không ngừng công tác, càng không ngừng rèn luyện, càng không ngừng trở nên mạnh mẽ, cả cuộc đời tùy thời tùy chỗ đều giống như dây thun căng cứng, đây đã là một loại bình thường thái độ. Xem như phải buông lỏng mà nói, như ở kiếp trước cũng là giết cái nào đó nhìn xem khó chịu, hoặc là đi đua xe, hoặc là tìm cái xinh đẹp nữ tiếp khách vui vẻ mấy giờ. Mà đến tân đại lục cuộc sống sau này, nếu như ngoại nhân biết rõ Tả Chí Thành mỗi ngày an bài, nhất định sẽ cảm thấy khổ không thể tả. Nhưng là tại Tả Chí Thành chính mình xem ra, như vậy không cần mỗi ngày tại đường danh sinh tử bồi hồi thời gian, đã là phi thường buông lỏng. Hơn nữa, hắn cũng thật không biết đi ra ngoài chơi cái gì mới tốt. Bất quá Tả Chí Thành còn không có tính toán, một bên Tưởng Tình lại hưng phấn, tốt lắm, cha, không bằng ta buổi chiều cũng xin phép nghỉ a, mang A Tả đi ra chơi, cái này nhanh nửa năm đi à nha, hắn tiểu la cả ở võ quán, nơi nào đều không có đi qua, làm sao biết ở đâu thú vị a. Tưởng Thiên Chính không muốn đồng ý. Lại không chịu nổi Tưởng Tình một phen làm nũng, cuối cùng đành phải nhìn xem nữ nhi của mình nắm lấy Tả Chí Thành chạy. Biểu hiện ra nhìn về phía trên có chút bất đắc dĩ, nhưng trong lòng của hắn lại nở nụ cười. Cái này đứa con gái từ nhỏ tiểu ưa thích múa đao múa thương, vốn đang lo lắng nàng tìm không thấy như ý lang quân, bây giờ nhưng lại đối với Tả Chí Thành thương tâm. A Tả tuy nhiên không có tiền, nhưng là làm người không tệ, cũng biết khắc khổ cố gắng vốn hắn còn có chút lo lắng Tả Chí Thành tính tình quá mềm yếu. Đây đối với võ giả mà nói là cái chỗ thiếu hụt. Nhưng là từ ngày đó tiếp nhận Tiêu Trường Hà solo xem ra, tiểu tử này thuộc về loại tại thời khắc mấu chốt, vẫn có tâm huyết đấy. Cha, vậy dứt khoát Tiểu Lan cũng nghỉ cùng chúng ta cùng đi chơi a? Không được, nàng còn phải nấu cơm. Dù sao chỉ một mình ngươi ăn, tự mình làm đi á. Nhìn xem Tưởng Tình chạy về, từ phòng bếp dắt ra đang thái thịt cắt đến một nửa Tiểu Lan, Tưởng Thiên Chính bất đắc dĩ mà lắc đầu, lần này là thật sự bất đắc dĩ rồi. Vậy. trong phòng bếp nên còn có mì a. Chương 73, đụng cầu. Trên đường đi, Tưởng Tình buồn cười mà nhìn xem Tả Chí Thành nói ra, ngươi đến Tân Lục đã lâu như vậy, nơi nào đều không có đi chơi qua. Tả Chí Thành lắc đầu, có chút chần chờ mà hỏi, nơi này có cái gì thú vị sao? Đương nhiên là có rồi, Hoàn Hải lâu tôm càng, Đức Khánh lâu bánh ngọt, còn có Lam Vận Hí lâu, Thanh Vân nhai ảo thuật. Nghe được Tưởng Tình trong miệng một cái tiếp một cái nội dung, Tả Chí Thành một cái hứng thú đều không có, hắn há mồm nói ra, không bằng ta về nhà nghỉ ngơi một chút đi. Ngươi cũng quá không có tí sức lực nào đi à nha, khó được đi ra ngoài còn như vậy mất hứng. Tưởng Tình tùy tiện nói một câu, liền phối hợp mà quyết định, đi trước thành Hoàng Miếu nhìn xem, chỗ đó có thật nhiều người làm xiếc, còn có rất nhiều đồ ăn. Tiểu Lan ở một bên đề nghị, ta nghe A Phi nói nội thành mới mở một nhà đụng cầu quán, nghe nói là người phương Tây chuyển đến đấy. Không bằng chúng ta đi xem một chút đi. Hai người kẻ sướng người họa, hiển nhiên đã hoàn toàn đem Tả Chí Thành ý kiến ném tại một bên, nhún vai, hắn cũng chỉ có thể theo cùng đối phương rồi. Vì vậy trên đường đi ba người ăn nhẹ, xem hết ảo thuật, lại bắt đầu đến mới mở đụng cầu quán chơi đùa. Nhà này đụng cầu quán là gần nhất mấy tháng mới mở, nghe nói là Tây Phương Đại Lục chuyển tới một loại vận động, ở bên kia rất là lưu hành. Cửa hàng lao bản cũng dứt khoát là cái tóc vàng mắt xanh người phương Tây, lại nói một ngụm lưu loát đại tề tiếng phổ thông, chứng kiến Tưởng Tình bọn hắn lần đầu tiên tới, còn nhiệt tình mà dạy bảo bọn hắn quy tắc, kỹ xảo. Bất quá tại Tả Chí Thành xem ra, cái này đụng cầu xem như một loại cùng hiện đại sở nụ cờ cùng loại hoạt động. Đều là dùng gậy dài nện trên mặt bàn cầu. Chỉ có điều quy tắc lại không hề đồng dạng. Tả Chí Thành cũng biết, sở nụ cờ thứ này, tại ở kiếp trước địa cầu thời điểm, từ lúc thế kỷ 12 hay vẫn là 14 tiểu xuất hiện. Như vậy tại cái thế giới này xuất hiện, cũng là không tính ngoài ý muốn. Tưởng Tình cùng Tiểu Lan lần thứ nhất chơi loại này vận động, ngược lại là hào hứng bừng bừng, các nàng còn mời Tả Chí Thành đánh mấy cục, Tả Chí Thành đều tùy tiện chơi đùa, cũng đã cho hai người thắng lợi mấy cầu. Bất quá ngay tại bọn hắn đùa vui vẻ thời điểm, lại một đám người đi vào đụng cầu quán. Người tới phô trương rất lớn, chính chủ còn không có vào, tiểu xuất hiện một đống lớn thị vệ, bảo tiêu. Tiếp theo tại vài tên quần áo xa hoa, sắc mặt bóng loáng nam tử, nữ tử đồng hành, một gã sắc mặt tuyết trắng, lạnh lùng như băng nữ tử chậm rãi đi vào. Tại sau lưng nữ tử còn có vài tên tướng mạo không sai công tử, tiểu thư, mà Tiêu Trường Hà thỉnh lình tiểu ở trong đó. Hiển nhiên, khuôn mặt lanh thanh thiếu nữ có lai lịch rất lớn, mà làm bạn tại bên cạnh nàng, cũng đều là chút ít Tân Lục thành cao tầng cùng đại nhân vật nhi nữ. Tiêu Trường Hà tuy nhiên cũng ở bên trong, nhưng là hiển nhiên sắp xếp tương đối dựa vào phía sau vị trí. Dù sao Chiêu Dương võ quán đối với người bình thường mà nói rất lợi hại, nhưng là tại trong mắt chính quyền, tiểu quá bình thường rồi. Huống chi hắn cũng chỉ là Tiêu Cảnh Dương nhi tử mà thôi. Như vậy một đoàn công tử, tiểu thư vây quanh băng sơn tiểu nữ, hướng nàng giới thiệu đụng cầu cách chơi, có mấy cái gần nhất thường đến đùa, lúc này tại trước mặt thiếu nữ nói vài câu. Trên thực tế nếu như không là vì đụng cầu đối với hiện tại đại tề người xem như tương đối mới lạ, mà thiếu nữ nghe nói về sau, lại lộ ra một tia hứng thú. Bọn hắn cũng là sẽ không tới cái chỗ này đấy. Bất quá những cái này công tử tiểu thư trình độ tự nhiên là không dám lấy lòng, ngược lại là Tiêu Trường Hà mấy tháng này thường tới nơi này chơi, trình độ tại đụng cầu quán khách quen ở bên trong, cũng là có thể xếp lên hàng đầu đấy. Lúc này hắn nhìn thấy rốt cục có cơ hội lộ mặt, liền không khỏi bắt đầu khoe khoang. Thanh tiểu thư, ta đã nói với ngươi, đụng cầu chủ yếu là xem có chuẩn hay không. Vừa nói hắn vừa tại một bên làm ra một cái đập nện động tác, cho nên động tác tiêu chuẩn rất trọng yếu. Tựa như luyện võ đồng dạng, chỉ có động tác chuẩn rồi, phát lực mới có thể trôi chảy, cầu đánh đi ra ngoài mới có thể chuẩn. Lúc này đụng cầu tuy nhiên cùng hiện đại sở nủ cờ có chút tương tự, nhưng dù sao vẫn là có chỗ bất đồng rất lớn. Ví dụ như cổng to vò đều tại một cái phương hướng, cầu cũng không có các loại nhan sắc bất đồng. Theo Tiêu Trường Hà giảng giải, hắn liên tục mấy cầu nhập động, cái loại này tiêu sái tự nhiên bộ dạng, đối với bình thường thiếu nữ mà nói hoàn toàn chính xác rất có lực hấp dẫn. Giống như rất thú vị đấy. Trường Hà ngươi cái này rất lợi hại nha. Loại này lấy lòng tự nhiên có chút lễ phép thành phần ở bên trong, nhưng là có thể ở trước mặt những cái này quyền quý đệ tử lộ mặt một chút, Tiêu Trường Hà tự nhiên cũng có lý do cao hứng. Khoảng cách thiếu nữ đứng gần nhất, nhìn về phía trên là một gã quý tộc tử đệ người trẻ tuổi, chứng kiến Tiêu Trường Hà mấy cái xinh đẹp dẫn bóng, hướng một bên lạnh như băng thiếu nữ vừa cười vừa nói, Thanh tiểu thư, cái này đụng cầu còn rất thú vị, ngươi muốn hay không đi chơi? Nam tử chính là Tân Lục thành thành chủ. Diêu Tiến Trung nhi tử, Diêu Hữu Vi rồi. Ở đây cả trai lẫn gái bên trong, chỉ sợ chính là dùng bối cảnh cùng thân phận của hắn lớn nhất, cũng chỉ có hắn chính thức biết được thân phận của cô gái này. Trung quanh như là chúng tinh phùng nguyệt vây quanh hắn cùng thanh tiểu thư nam nữ, phần lớn là bị cha của mình kêu đi ra, hảo hảo làm bạn vị này Thanh tiểu thư. Có thể đáp vào quan hệ mà nói liền tốt nhất, không thể mà nói, cũng ngàn vạn không muốn lưu lại ảnh hưởng không tốt. Nhưng Thanh tiểu thư thân phận đến tột cùng là cái gì, trưởng bối của bọn hắn lại giữ kín như bưng, toàn bộ đều chưa nói cho bọn hắn biết. Nghe được Diêu Hữu Vi lời nói, lạnh như băng thiếu nữ có chút nhíu mày, thế nhưng mà, ta không biết, ít nhất có thể thử xem nha. Diêu Hữu Vi nghĩ nghĩ, lại nói, hoặc là trước tiên có thể nhìn xem những người khác trận đấu. Nhìn thấy nữ tử gật gật đầu, Diêu Hữu Vi thở dài một hơi, mấy ngày nay ở chung, đối phương giống như là một cái băng điêu hoa hoa đồng dạng, nhìn về phía trên hoàn mỹ, nhưng là mỗi lần cùng đối phương nói chuyện, cũng có thể cảm giác được một cỗ rét lạnh cự nhân xa ngàn dặm. Lúc này nhìn thấy thiếu nữ rốt cục đối với đụng cầu đưa ra một tia hứng thú, Diêu Hữu Vi lập tức an bài xong xuôi, lại để cho Tiêu Trường Hà cùng tại đụng cầu quán mặt khác mấy người cao thủ luận bàn thoáng một phát. Thật là lợi hại. Cái này cầu xinh đẹp. Mấy cuộc tranh tài xuống, có nhiều người như vậy vây quanh băng sơn thiếu nữ gia tăng nhiệt khí, tự nhiên là Tiêu Trường Hà mỗi lần có chút dẫn bóng xinh đẹp, đều cũng tìm được một ít hoan hô cùng vỗ tay. Hắn cũng không có cô phụ mọi người chờ mong, nương tựa theo bình thường chơi tương đối nhiều, tăng thêm thân là người tập võ tính cân đối cùng linh mẫn, liên tiếp chiến thắng mấy cục, đem khoảng thời gian này đến đụng cầu quán vài tên cao thủ từng cái đánh bại. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ngoại trừ thiếu nữ, những thứ khác công tử tiểu thư cũng đối với trước mắt mới lạ vận động nổi lên hứng thú, liền cùng Tiêu Trường Hà bắt đầu bắt chuyện. Tiêu Trường Hà nhìn thấy có người thỉnh giáo, trong nội tâm cao hứng, càng thêm thao thao bất tuyệt. Các loại đấu pháp, làm mẫu, kỹ xảo một tên tiếp theo một tên nói ra. Vì vậy kế tiếp băng sơn thiếu nữ cùng Diêu Hữu Vi đánh một bàn, mặt khác cùng đi nhân viên cũng phân tán tại mấy cái mặt bàn. Vì vậy tiểu sinh ra một vấn đề, cái kia chính là đụng cầu bàn có chút không đủ dùng. Mà Tiêu Trường Hà tự nhiên sớm đã nhìn thấy trong góc một chương đụng cầu bàn chơi đùa tả trí thành ba người. Mang theo một bộ cao cao tại thượng bộ dạng, đi tới trước mặt Tưởng Tình. Tiểu Tình, đây là Trương công tử cùng Lục công tử. Hắn dùng một bộ lẽ ra nên như vậy nói ra, không có chỗ ngồi, chúng ta muốn đánh một ván, các ngươi nhường một chút ta. Tiếp lấy hắn nhìn thoáng qua tả trí thành một gậy che đi xuống, đem một khỏa đụng cầu siêu siêu vẹo vẹo mà đánh tới trên mặt đất, cười nhạo một tiếng, cũng có thể ở bên cạnh nhìn xem, học tập lấy một chút. Nếu như là người bình thường, chứng kiến đối phương người tới phần đông, quần áo đẹp đẽ quý giá, các loại thị vệ, bảo tiêu bảo vệ xung quanh, còn có cái loại này cao cao tại thượng khí thế, xem xét là phi phú tức quý, dĩ nhiên là tránh ra rồi. Nhưng tả trí thành cùng Tưởng Tình hiển nhiên không phải người bình thường, huống chi trước mắt là người Tưởng Tình chán ghét. Chương 74, Lan. Một bên đụng cầu chủ tiệm sợ người trẻ tuổi không hiểu tiến thối, cũng đi lên khuyên, ba vị, không bằng các ngươi tiểu lại nhường cho một chút đi, hôm nay cái này cục để cho ta, tiểu không thu ba vị tiền được hay không được. Dựa vào cái gì? Tưởng Tình có chút tức giận nhìn xem Tiêu Trường Hà, ba người bọn họ tự nhiên lúc trước liền phát hiện đối phương, nhưng đối phương người đông thế mạnh, bọn hắn cũng không muốn chủ động tìm phiền toái, lại không thể tưởng được Tiêu Trường Hà chủ động tìm đi qua. Rõ ràng là chúng ta tới trước, thời gian cũng không có đến a. Dựa vào cái gì để cho chúng ta nhường? Nghe được nàng trách móc, người chung quanh đều xoay đầu lại. Tiêu Trường Hà có một loại cảm giác mưu kế thực hiện được, dù sao các ngươi ở chỗ này chiếm vị trí cũng là lãng phí thời gian, còn không bằng cho chúng ta tới đánh. Chúng ta như thế nào lãng phí thời gian? Chẳng lẽ chỉ cho các ngươi chơi? Không cho chúng ta chơi. Muốn chơi tiếp tục? Có thể a. Tiêu Trường Hà cười tủm tỉm nói, dùng đụng cầu đánh thắng ta là được rồi. Tiêu Trường Hà làm người tuy nhiên lại để cho Tưởng Tình chán ghét, nhưng là vừa rồi triển lộ ra đến đụng cầu trình độ lại rõ như ban ngày, nếu như cho Tưởng Tình mấy tháng luyện tập mà nói, nàng còn có lòng tin, nhưng là bây giờ vô luận như thế nào cũng không thể là đối thủ của hắn. Bên cạnh mấy người hiển nhiên cũng là nhân vật ưa thích náo nhiệt, chứng kiến Tưởng Tình không có trả lời, liền nói, các ngươi như vậy mỏ mẫm đánh có ý gì, không bằng nhượng suất vị trí, xem Trường Hà đến đánh, cũng có thể học được ít đồ nha. Đúng vậy a, không biết chơi. Chiếm vị trí lại có ý gì? Tiêu Trường Hà cảm thấy thú vị nhìn xem Tưởng Tình sắc mặt đỏ bừng, rồi lại nói không ra lời bộ dạng. Như thế nào đây? Hắn lại quay đầu nhìn Tả Chí Thành, không bằng Tả sư đệ cùng ta chơi. Tả Chí Thành đem trên mặt bàn đụng cầu từng cái dọn xong, trong nội tâm nghĩ đến, trước kia ngược lại là học qua một đoạn thời gian, tuy nhiên quá lâu không có chăm chú đánh, quy tắc cũng có chút không giống, nhưng là bằng vào hiện tại thân thể tố chất, cũng có thể không có vấn đề a. Tiêu Trường Hà lúc trước đã nhìn ra Tả Chí Thành trình độ, tự nhiên biết rõ đối phương kỹ thuật vô cùng thê thảm, chứng kiến Tả Chí Thành không trả lời, tiếp lấy cười ha hả nói, tới tới tới, chơi hai bàn nhà, sư huynh vừa vặn có thể dạy ngươi chơi như thế nào. A Tả đừng để ý đến hắn, chúng ta không chơi là được. Nói xong Tưởng Tình liền muốn lôi kéo Tả Chí Thành lý khai. Nhưng Tả Chí Thành lại nói, không có chuyện gì, kỳ thật ta đụng cầu còn rất lợi hại, chắc có thể thắng Tiêu Sư Huynh. Tưởng Tình cau mày nói, a Tả, ngươi không thấy được vừa rồi hắn. Nàng chỉ cho rằng Tả Chí Thành là gượng trống, còn muốn tiếp tục khuyên bảo. Bên kia Tiêu Trường Hà đã nói gấp, đúng vậy a, Tả sư đệ phương diện này rất lợi hại, ta không nhất định đánh thắng được hắn, tùy ý tranh thủ thời gian chỉ giáo một chút ta tốt rồi. Mà hắn nhìn xem Tưởng Tình quan tâm Tả Chí Thành bộ dạng, trong nội tâm đã càng thêm khó chịu. Vì vậy nói ra, bất quá trận đấu lúc trước đầu tiên nói trước, một hồi ai nếu bị thua, muốn từ nơi này lăn ra đụng cầu quán, ta nói chính là thật sự lăn. Cái này quá độc a. Tiêu Trường Hà cười nói, ngươi sợ cái gì? Dù sao ngươi rất biết chơi nha, còn có thể thắng ta đấy. Tả Chí Thành vẻ mặt trung thực nói cũng đúng, dù sao cũng không nhất định thua, vậy so đi. Chứng kiến Tả Chí Thành đơn giản như vậy liền đồng ý, Tiêu Trường Hà lại có chút cảm thấy không đúng. Nhưng đối phương vừa rồi chơi đụng cầu bộ dạng hắn nhìn ở trong mắt, tuyệt đối không phải cái gì cao thủ. Không có chuyện gì. Tả Chí Thành cho Tưởng Tình một cái yên tâm ánh mắt, tiếp lấy đem một cây cơ vứt cho Tiêu Trường Hà, chính mình cũng cầm lên một cây, ngươi trước khai cầu, chúng ta nắm chặt thời gian giải quyết. Tại đây đụng cầu tổng cộng một cái bi cái, 15 cái bi trắng, cũng là dùng bi cái va chạm bi trắng, một cái bi trắng một điểm, người đạt được cao điểm sẽ chiến thắng. Vịt chết mạnh miệng. Tiêu Trường Hà nhận định Tả Chí Thành trình độ cực kém, hiện tại bất quá là phô trương thanh thế, trong nội tâm cười lạnh vài tiếng, liền nằm tại trên bàn khai cầu rồi. Trình độ của hắn xác thực không sai, mỗi một cái động tác đều rất tiêu chuẩn, lực lượng cùng chuẩn độ cũng rất đúng chỗ, một câu khai ra, vừa sửa sang lại tốt đụng cầu tứ tán lan đi, rất nhanh tiểu có một cái nhập động. Có lẽ là trạng thái không sai, hắn kế tiếp liên tục đánh vào hai cầu, cầu thứ tư mới xuất hiện sai lầm. Nhưng thực lực như vậy, đã đối với Tưởng Tình cùng Tiểu Lan đã tạo thành áp lực cực lớn. Tưởng Tình sắc mặt khó chịu mà nhìn xem Tiêu Trường Hà bộ dạng, nhìn xem có chút không yên lòng Tả Chí Thành, có chút lo lắng, cái này kẻ đần, như thế nào đột nhiên xúc động như vậy rồi, nhưng là nghĩ đến đối phương tựa hồ là vì mình động thân mà ra, trong nội tâm đột nhiên lại có chút cao hứng. Cùng lắm ta một hồi đem bàn làm cho loạn, cái này cục không tính là được. Người chung quanh chứng kiến Tiêu Trường Hà biểu hiện, cũng đều vỗ tay lên rồi. Hắn cười khoát tay, khiêu khích mà nhìn về phía Tả Chí Thành, đến phiên ngươi. Tả Chí Thành không nói lời nào mà đi tới, tùy ý ngồi ở trên bàn, ánh mắt của hắn đang xem sau lưng bi cái, là tìm trong khắp ngõ ngách đụng cầu làm mục tiêu. Nhìn về phía trên giống như là một cái thuần túy tân thủ lần thứ nhất chơi đồng dạng. Tiêu Trường Hà cười cười, đối với một bên Lục công tử cùng Trương công tử nói ra, đánh đụng cầu tư thế rất trọng yếu, giống như vậy ngồi đánh, quá không tiêu chuẩn rồi, đừng nói nhắm ngay, chỉ sợ liền cơ cũng có thể đánh không đến bi cái. Lời còn chưa dứt, thanh thúy tiếng va đập vang lên, Tả Chí Thành một cơn nện tại bi cái dùng một loại quỷ dị đường vòng cung xẹt qua đụng cầu đài, trực tiếp nện lên bi trắng, sau đó mục tiêu cầu nhập động. Tiểu Lan cùng Tưởng Tình lập tức hưng phấn kêu lên. Đánh hay quá. Cố gắng lên. A Tả. Tiêu Trường Hà xấu hổ cười cười, sờ lên cái mũi nói ra, vận khí, có đôi khi đụng cầu vật này, vận khí tốt cũng sẽ nhập một hai cầu. Bất quá hắn cái tư thế kia tuyệt đối là sai lầm đấy. Nhưng ngay tại hắn nói xong câu đó, lại là một tiếng giòn vang, bi cái va chạm mép bàn, vẽ ra một cái hình chữ V, lần nữa đụng vào mục tiêu cầu, sau đó nhập động. Thẳng đến đệ tam cầu mới xuất hiện sai lầm, nhưng là Tiêu Trường Hà sắc mặt đã phi thường khó xem. Kế tiếp hai người thay phiên lên sân khấu, nhưng Tả Chí Thành giống như là càng đánh càng có cảm giác, điểm số mau chóng đuổi sát lấy Tiêu Trường Hà. Mà theo hai người trận đấu càng ngày càng gay cấn, liên tục không ngừng nhập động, chung quanh công tử, tiểu thư cũng dần dần tụ đi qua. Nhìn xem hai người biểu diễn. Diêu Hữu Vi cùng Thanh Tiểu Thư cũng nhích lại gần, nhìn xem Tả Chí Thành trên bàn biểu diễn. Diêu Hữu Vi cười cười, không nghĩ tới hôm nay vận khí không tệ, gặp đụng cầu cao thủ A. Trong miệng nói xong vận khí không tệ, nhưng cái này đối với bọn họ mà nói cuối cùng chỉ là trò chơi mà thôi, thật giống như chúng quanh công tử Tiểu Thư đồng dạng, tuy nhiên trên mặt lộ ra thú vị thần sắc, nhưng dù sao chỉ là một loại giải trí vận động, trong đấy lòng cuối cùng cũng không xem là việc quan trọng đấy. Thanh Tiểu Thư thật sâu nhìn Tả Chí Thành một cái, trong hai mắt hiện lên một tia nghi hoặc, hắn rất lợi hại. Nàng còn là lần đầu tiên thấy có người tại đầu cùng trên hai tay, có hai luồng tiên thiên một mạch. Nàng tự nhiên không biết đây là bởi vì Tả Chí Thành ăn mặc một bộ chỉ phục. Chỉ cho rằng Tả Chí Thành là trời sinh có hai luồng tiên thiên một mạch. Đúng vậy a. Diêu Hữu Vi nhẹ gật đầu, cho rằng đối phương đang nói đụng cầu kỹ thuật, là rất lợi hại, xem ra hắn muốn thắng. Nhưng là trong đám người... Tiêu Trường Hà sắc mặt lại càng ngày càng khó xem, hắn cũng sớm tiểu đỉnh chỉ đối với Trương công tử cùng Lục công tử rằng giải, khi Tả Chí Thành điểm cuối cùng đuổi kịp, thậm chí siêu việt hắn, sắc mặt của hắn đã là đen như mực. Chương 75, kết thúc. Cuối cùng chỉ còn lại có một cầu, mà hắn đã không có khả năng chiến thắng. Chứng kiến người chung quanh thỉnh thoảng chỉ Tả Chí Thành, Tưởng Tình bọn người, lại chỉ hắn, sau đó xì xào bàn tán. Hiển nhiên là đem đánh cược sự tình truyền ra ngoài. Nghĩ tới đây, Tiêu Trường Hà hai đấm gắt gao siết chặt, nhìn xem trên đài như cũ không có ý định dừng tay, đem còn lại cuối cùng một cái bi trắng bắn vào động Tả Chí Thành, trong hai mắt đã có sắc ý. Hắn đã sớm đã biết rồi hả? Lúc trước là cố ý hay sao? Tiêu Trường Hà sát ý trong lòng càng ngày càng nặng, tiểu tử này, cuối năm thi đấu, ta muốn tại trên đài, đem tứ chi của ngươi toàn bộ đánh gãy, cho ngươi làm cả đời tàn phế. Ta muốn cho ngươi biết rõ kết cục khi cùng ta đối nghịch. Thế nhưng mà mặc kệ Tiêu Trường Hà như thế nào tưởng tượng lấy cuối năm như thế nào hành hạ đối thủ, hiện tại thất bại lại khiến hắn không cách nào trốn tránh. Khi Tả Chí Thành đem cuối cùng một cầu cũng đánh vào trong động về sau, chung quanh vang lên vang dội tiếng vỗ tay. Tưởng Tình cùng Tiểu Lan hoan hô xông tới, cùng Tả Chí Thành ôm thành một đoàn. Đột nhiên, Tưởng Tình vỗ Tả Chí Thành đầu thoáng một phát, "Sú tiểu tử, mới vừa rồi còn cố ý thua chúng ta, trêu chọc chúng ta đúng không? Hại chúng ta lo lắng một hồi." Tả Chí Thành cười cười, lúc trước thật sự không quá thuần thục. Trước kia tại Trung Nguyên chơi đùa, thật lâu không có chơi. Tưởng Tình mặc kệ hắn, chạy đến trước mặt Tiêu Trường Hà nói ra, "Họ Tiêu kia, có chơi có chịu, ngươi đã thua, vậy lăn ra ngoài à?" Tiêu Trường Hà sắc mặt đỏ bừng, trận mắt muốn nứt nhìn trước mắt Tưởng Tình, còn có cái kia đầu sỏ gây nên Tả Chí Thành, "Tưởng Tình, ngươi không nên quá phận. Làm người nên lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện." "Lưu một đường? Hiện tại ngươi thua tiểu lưu một đường, lúc trước ngươi như thế nào không lưu à?" Một bên mọi người cũng xen vào nói, "Đúng vậy a, có chơi có chịu, lăn tiểu lăn chứ sao?" "Trường Hà, đừng không chịu thua a." Tiêu Trường Hà đứng ở nơi đó, lăn cũng không phải, không lăn cũng không phải, trên mặt đỏ đến tựa hồ muốn chảy ra huyết. Tả Chí Thành đưa cơ buông xuống, dẫn đầu đi ra ngoài, "Ta lúc trước tiểu đã từng nói qua ta biết chơi cái này a, chúng ta trước đi ra ăn cơm, Tiêu sư huynh ngươi chậm rãi chơi a." Tưởng Tình đi theo không quên quay lại nói, "Thiện nghi ngươi rồi." Nhìn xem Tả Chí Thành bóng lưng, Tiêu Trường Hà trong mắt đã tràn đầy oán độc, phẫn hận chi sắc. Chứng kiến Tiêu Trường Hà xấu hổ tình huống, ở đây địa vị tối cao Diêu Hữu Vi nói ra, "Coi như vậy đi, mọi người nói đùa là được rồi, chẳng lẽ các ngươi thật muốn Trường Hà lăn ra ngoài à?" Nhìn xem Tiêu Trường Hà nghẹn đến sắc mặt đỏ bừng, lại có chút cảm kích bộ dạng, hắn nói tiếp, "Đụng cầu cũng đã chơi không sai biệt lắm, cũng nên đến tiệm cơm rồi, chúng ta đi ăn cơm chiều à." Phen này động tác, tự nhiên đã lung lạc Tiêu Trường Hà, cũng ở trước mặt mọi người lần nữa xác lập quyền ủy của mình. Về phần Tả Chí Thành ba người, xem cách ăn mặc bất quá là ba cái bình dân không có bối cảnh mà thôi, không đáng hắn cân nhắc. Vì vậy dăm ba câu tầm đó, Diêu Hữu Vi liền đem Tiêu Trường Hà xấu hổ bài trừ, mang theo Thanh tiểu thư đi ra ngoài phòng. Những người còn lại chứng kiến Diêu Hữu Vi nói như vậy tự nhiên cũng không dám phản bác, dù sao chẳng qua là một cái trò chơi mà thôi. Tả Chí Thành cùng Tiêu Trường Hà ở phương diện này biểu hiện càng lợi hại, đối với bọn họ mà nói cũng cùng ảo thuật không sai biệt lắm, không có khả năng chính thức vì loại chuyện này gây chiến. Ngược lại là Tả Chí Thành trước khi đi nói đến đồ ước, đưa tới một ít người hứng thú, vì vậy có người biết chuyện liền bắt đầu trong đám người truyền bá. Diêu Hữu Vi nghe cạnh bên thị vệ báo cáo, ước một tiếng, không nghĩ tới bọn họ là người của Hạo Nhiên võ quán. Bất quá dù là nói như vậy, nhưng trong mắt không có chút nào xem thành chuyện quan trọng. Ngược lại là một bên Thanh tiểu thư nói ra, thi đấu là lúc nào? Diêu Hữu Vi cười cười, Thanh tiểu thư muốn nhìn. Bất quá là chút ít hạ cửu lưu gia hỏa mà thôi. Ta muốn nhìn. Diêu Hữu Vi nhíu nhíu mày, nhìn về phía một bên thị vệ. Thị vệ kia chắp tay nói ra, là tại năm mới đếm ngược ngày thứ bảy. Là ngày 18 ra võ quán thi đấu biểu diễn. Bên kia, Tả Chí Thành cùng Tưởng Tình, Tiểu Lan lại tìm một quán rượu nhỏ ăn cơm chiều, căn cứ Tưởng Tình thuyết pháp. Tại đây quả vật mới là Tân Lục Cảng chính thức đặc sắc. Một phen vui chơi giải trí về sau, Tả Chí Thành mang theo có chút men say Tiểu Lan về đến nhà. Tưởng Tình ở phía sau nhìn xem bọn hắn bóng lưng dần dần biến mất. Bởi vì có uống chút rượu mà sinh ra đỏ ửng, lại để cho mặt của nàng nhìn về phía trên giống như là quả đào mật đồng dạng, đột nhiên khỏe miệng của nàng có chút vểnh lên. Muốn chết ta, ngươi đang nghĩ vớ vẩn cái gì đấy Tưởng Tình. Tưởng Tình vô vô khuôn mặt, hướng võ quán đi đến. Bên kia, Tả Chí Thành mang theo Tiểu Lan trở lại trong phòng thời điểm, nàng đã là lâm vào bên trong ngủ say. Tả Chí Thành vỗ đối phương vài cái, Tiểu Lan lại một điểm tỉnh lại ý tứ đều không có. "Ân, ta lại ngủ một hồi." "Tả đại ca, đừng phá." Tả Chí Thành nhún vai, chỉ có thể giúp nàng xoa xoa mặt cùng tay chân, sau đó cởi áo khoác, đem đối phương ôm lên giường. Tiếp lấy Tả Chí Thành nằm lên giường của mình, hắn bình thường là ngủ đến rạng sáng về sau, mới đi trụ sở bí mật chỗ đó luyện công, tu hành, sau đó trở về ngủ một hồi chuẩn bị sáng sớm. Bất quá hôm nay mới híp mắt nửa giờ tả hữu, liền nghe được một hồi sổ sổ soạt soạt thanh âm, có người đã đi tới, sau đó trực tiếp chui vào trong chăn. Đó là một cỗ có lồi có lõm, kiều nộn lại có giãn thân thể. Tả Chí Thành từ lúc trước khi đối phương đến, cũng tự nhận ra thân phận của đối phương. Tiểu Lan. Đối phương có chút mơ mơ màng màng nói, Tả đại ca. Không mảnh vải che thân thiếu nữ thân hình như là bạch tuộc đồng dạng, trực tiếp quấn quanh tại trên người Tả Chí Thành. Hắn thậm chí còn có thể rõ ràng mà cảm giác được hai luồng thịt mềm, còn có thượng diện cứng rắn đang tại bộ ngực của hắn ma sát. Tiểu Lan tuổi không lớn lắm, nhưng là dáng người thực sự quá nóng nảy. Tại trong Tả Chí Thành ấn tượng, cơ hồ cùng ở kiếp trước những cái kia ngực bự siêu mẫu, hoặc là tợ lệ bỏi bịa mặt nữ lang không sai biệt lắm. Tưởng tình cùng nàng so sánh với, cơ hồ là không phát dục thiếu nữ. Nội tâm thở dài thiếu nữ dáng người phạm quy đồng thời, hắn vô vô Tiểu Lan đôi má, ngươi tỉnh dậy sao? Đối phương không có trả lời, nhẹ nhàng lẩm bẩm đã truyền tới, bị Tả Chí Thành vô vô đôi má về sau, Tiểu Lan uốn éo nhúc nhích thân thể. Đối phương vặn vẹo thân thể đồng thời, Tả Chí Thành cũng cảm giác được trong lồng ngực tựa hồ có hai quả táo đang nhúc nhích, trong nội tâm nghĩ đến sức nặng của nó thời điểm, Tả Chí Thành thở ra một hơi, đem như cũ mơ mơ màng màng Tiểu Lan bế lên, đưa đến trên giường. Rượu phẩm ở đây quá tệ, xem ra về sau không thể để cho nàng uống rượu rồi. Tả Chí Thành nhìn đối phương một lần nữa co giúp ở bên trong chăn, lộ ra con mèo nhỏ đồng dạng hồn nhiên biểu lộ, lắc đầu, tiếp tục về gian phòng của mình đi ngủ. Một hồi, hắn còn muốn bắt đầu buổi tối hôm nay tu luyện. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, bắt đầu. Đêm khuya, Tả Chí Thành đã đi tới trụ sở bí mật đã bắt đầu một ngày huấn luyện. Đầu tiên dùng để tập thể dục dĩ nhiên là đã tu luyện đến vài vạn lần Bắc Bằng Thủy Thiên Thức. Môn võ công này hoàn toàn chống đến luyện khí kỳ thần cấp công pháp. Tả Chí Thành đoán chừng, xem như đạt đến luyện thần, thậm chí luyện hư tiêu chuẩn, bộ công pháp này cũng có thể dùng để tăng cường tiên thiên một mạch cường độ. Ngoại trừ Bắc Bằng Thủy Thiên Thức, Tả Chí Thành thứ hai tu luyện công pháp là Diêm Ma Kim Thân rồi. Đây là một môn cùng loại với ở kiếp trước hành luyện công phu võ công, nhưng đã có chỗ bất đồng, cũng cao minh lợi hại hơn nhiều. Chủ yếu tu luyện tiểu là nhân loại làn da, thì ra là tầng nền đến chất sừng một đoạn này tầng ngoài làn da. Hắn mục đích chủ yếu, tự nhiên không phải ý đồ đem làn da luyện được đau thương bất nhập, cái kia căn bản là không thể nào đấy. Da thịt là da thịt, xem như dù thế nào luyện tập, cũng không có khả năng hoàn toàn đau thương bất nhập, quá độ truy cầu mà nói, chỉ khiến cho da của mình giống như da tê giác, lại thô lại cứng. Diêm Ma Kim Thân truy cầu, là đem vốn tác dụng tại cơ bắp tiên thiên một mạch, quán thông đến tầng nền. Nói cách khác hắn truy cầu chính là trên mặt ngoài cơ thể hình thành một cỗ đàn hồi chi lực. Đơn giản hình dung mà nói, giống như là một tầng lực trường đồng dạng, bất luận cái dạng gì công kích, một khi kích vào người đều muốn bị bên ngoài thân tiên thiên một mạch cỗ này cơ bắp lực lượng chuyển lệnh, thậm chí trực tiếp bắn ngược, thật giống như tại bên ngoài thân độ một tầng màng mỏng đồng dạng. Môn công phu này một khi luyện đến cao thâm mà nói, theo lớp da càng ngày càng cứng cỏi, thì ra là cái gọi là lực trường phát ra càng ngày càng cao. Đao thương bất nhập tự nhiên cũng là bình thường rồi. Nhưng là muốn luyện thành loại công phu này, chịu khổ hiển nhiên cũng sẽ không nhỏ. Bởi vì mỗi một lần đao thương bất nhập, đều là mấy vạn lần vận kình tu luyện kết quả. Cái này cũng trực tiếp làm cho tầng chất sừng bởi vì trường kỳ bị chấn động, tu luyện làn da thủy chung đem chân mềm nhất một tầng bạo lộ tại bên ngoài. Cần phối hợp rất nhiều chủng nước thuốc tu luyện, bằng không thì bởi vì mất đi tầng chất sừng bảo hộ, sẽ gia tăng các chủng các dạng làn da cảm nhiễm, hóa học tổn thương các loại nguy hiểm. Tu luyện giả thân thể tiểu như là thời thời khắc khắc bạo lộ tại trong địa ngục, trước khi luyện thành tuyệt đối cường lực phòng ngự, đầu tiên muốn đối mặt thật lớn nguy hiểm, trong đó tu luyện độ khó cũng là cực cao, tiến độ tu luyện thường thường phi thường chậm chạp. Cho nên môn công phu này mới được gọi là Diêm Ma Kim Thân. Bất quá Tả Chí Thành sớm đã luyện tập đại thành, lại có võ công tu luyện kinh nghiệm, tăng thêm mắt trái hiện tại đối với các loại vận kình rất nhỏ quan trắc, hắn tại phối hợp nước thuốc về sau, liền bắt đầu thử Diêm Ma Kim Thân tu luyện, hiện tại đã khó khăn lắm nhập môn. Mà trải qua trong khoảng thời gian này khắc khổ tu luyện, Tả Chí Thành trên người màu tím tiên thiên một mạch, đã đạt đến 44%. Về phần chữ cổ phiên dịch, quá trình vẫn tương đối chậm chạp, dù sao hắn tương đương muốn học tập một cái hoàn toàn lạ lẫm ngôn ngữ, sau đó phiên dịch nội dung phi thường phức tạp cổ đại bí tịch. Cho nên hơn 3 tuần công phu, hắn mới vừa vặn phân tích ra 2 bản bí tịch danh tự. Cái này 2 bản bí tịch, cùng xưng là Đạo Kinh, một bản vi sách 1, một bản vi sách 2. Về phần luyện thần dưỡng khí hạo nhiên, cái môn này tu luyện lực lượng tinh thần pháp môn, Tả Chí Thành đã chậm chạp không có tiến bộ. Hơn 2 tháng thời gian trong nháy mắt liền đi qua, Tả Chí Thành trải qua liên tục 3 tháng khổ tu, toàn thân đã để lộ ra từng kia sốc vác chi khí. Đương nhiên, đây cũng chỉ là ảo giác Tả Chí Thành cố ý cho người bên ngoài xem mà thôi. Nhưng là bất luận như thế nào, ít nhất hiện tại Tả Chí Thành, Tưởng Thiên Chính đã cho là hắn hơi có chút khả năng đánh bại Tiêu Trường Hà. Về phần 3 tháng này chính thức tiến bộ, tự nhiên chỉ có Tả Chí Thành tự mình biết. Màu tím tiên thiên một mạch đạt đến 76%, đặc biệt là Diêm Ma Kim Thân, ỷ vào mắt trái giám sát, còn có Bắc Bằng Thủy Thiên Thức đánh rất xuống cường hoành cơ sở, đã nhập môn, khiến cho thân thể của hắn tầng ngoài đơn giản đã có lực phản chấn. Bất quá đáng tiếc chính là luyện thần chi pháp tại tiến vào ngã tướng về sau liền đã không có tiến bộ. Tả Chí Thành có thể cho mình tùy thời tùy chỗ tiến vào cực đoan tỉnh táo trạng thái, nhưng là muốn cho cỗ này tâm thần lực lượng cảm nhiễm người khác, ảnh hưởng người khác, hắn lại như thế nào cũng khó có thể làm được. Bất quá cùng những cái này so sánh với, hai quyển đạo kinh tri thức, đối với hắn kế tiếp cả đời ảnh hưởng chỉ sợ càng lớn. Tuy nhiên chỉ là phiên dịch ra mục lục cùng mở đầu một bộ phận. Nhưng chỉ là như vậy đã đủ để cho hắn biết cái này hai quyển đạo kinh nội dung rốt cuộc là cái gì. Trong đó sách một ghi chép, là sở hữu tất cả mệnh tùng vị trí, đo đạc phương pháp, như thế nào kích hoạt mệnh tùng, còn có thể tu luyện cái gì đạo thuật. Cùng với bất khả tư nghị nhất bộ phận, phương pháp cấy ghép người khác mệnh tùng. Về phần sách hai nội dung, thì là một loại xưng là mệnh đồ đồ vật, chỉ một mệnh tùng đã có thể làm cho người có được siêu phàm lực lượng, mà bất đồng mệnh tùng lẫn nhau tổ hợp, liền có thể sinh ra mệnh đồ, đó là càng thêm nguy hiểm thậm chí khủng bố lực lượng, cũng là nam thánh môn bí truyền trong mặt truyền. Đáng tiếc, cụ thể như thế nào tu luyện, còn phải đợi còn lại nội dung phiên dịch hết rồi nói sau, những điều này đều là gấp không đến đấy. Cho nên hiện tại, hay vẫn là trước giải quyết xong chuyện trước mắt ta. Chiêu Dương Võ Quán tỏa trấn trên Phúc Lộc ngay. Cửa hàng mọc lên san sát như rừng, khắp nơi đều là vãng lai thương nhân, trùng thiên chiêu bài. Với tư cách Tân Lục Cảng lâu đời nhất, danh khí lớn nhất võ quán, tại đây rất nhiều cửa hàng đều thuê Chiêu Dương Võ Quán võ sư bảo vệ cửa hàng. Hôm nay, vốn ỉu náo nhiệt vô cùng Phúc Lộc Nhai càng là biển người tấp nập, vũ sư vũ long, biểu diễn ảo thuật, mua bán các loại tiểu thực, quả thực giống như là ngày lễ đồng dạng. Đây hết thảy tự nhiên đều là vì hôm nay chính là 18 gia võ quán liên hợp, Tân Lục Cảng võ thuật hiệp hội thành lập. Đồng thời cũng là lần thứ nhất Tân Lục võ thuật thi đấu. Tả Chí Thành cùng Tưởng Tình, Tiểu Lan cùng với một đám lớn nhỏ các học viên đi theo sau lưng Tưởng Thiên Chính, hướng phía Chiêu Dương võ quán tiến lên. Tuy nhiên trên đường rất náo nhiệt, nhưng là hạo nhiên võ quán đệ tử nhìn qua trước người Tả Chí Thành bóng lưng, trong lòng lại có lo lắng. Nghe nói sao? Tiểu Trường Hà bàn tiếng, muốn tại trên lôi đài đánh gãy thành ca tứ chi. Ân, giống như nói là Tiêu Trường Hà hai tháng này đều không có đi ra ngoài chơi, khổ luyện một đoạn thời gian. Đúng vậy à, giống như hôm trước còn đi Tân Lục quyền xã luật bản, đánh thắng cái kia thiên tài Vương Cường. A Phi, Đại Trùy Hoàng mấy người nói một hồi, nhìn về phía Tả Chí Thành bóng lưng đã càng ngày càng lo lắng. Tuy nhiên Tả Chí Thành hai tháng này tiến bộ phi thường lớn, nhưng là đối phương nói như thế nào cũng là Chiêu Dương võ quán quán trưởng Tiêu Cảnh Dương Nhi tự A, theo năm tuổi đã bắt đầu luyện võ rồi, không biết đã cùng bao nhiêu người luận bàn qua. Xem như mấy năm gần đây thoáng hoang phế một điểm, nhưng cái loại này thực lực sắc thực chân thật. Đặc biệt là hai tháng này nghe được các loại tin đồn, lại để cho bọn hắn rất khó tưởng tượng Tả Chí Thành dựa vào không đến một năm thời gian, có thể đuổi kịp đối phương. Chương 77, thi đấu. Đi tại Tả Chí Thành bên cạnh Tưởng Tình lúc này cũng là mày nhăn lại, đối với Tưởng Thiên Chính nói ra, cha, ngươi cảm thấy, A Tả có thể thắng sao? Thắng thua loại chuyện này, có đôi khi cũng không phải hai người ai lợi hại tiểu thắng đơn giản như vậy. Tưởng Thiên Chính không chút hoang mang nói, trạng thái, tín nhiệm, phát huy. Sân bãi các loại nhân tố đều có ảnh hưởng. Bất quá A Tả hiện tại khả năng đánh thắng hoàn toàn chính xác không cao. Nhưng là cái kia lại có sao? Tưởng Thiên Chính nhìn xem Tả Chí Thành nói ra, A Tả, một hồi ngươi yên tâm đi đánh, ngươi tại đấu pháp cùng hiện trường phát huy rất có thiên phú, chỉ cần trên lôi đài dùng hết toàn lực là được rồi, về phần đánh không đánh thắng được không sao cả. Xem như thua, ta cũng sẽ không khiến bọn hắn tổn thương ngươi một quặng tóc gáy đấy. Sư phó, sư tỷ, các ngươi cũng quá bi quan đi à nha. Tả Chí Thành bất đắc dĩ mà lắc đầu, hai tháng này ta tiến bộ rất rõ ràng, ta cảm giác ta sẽ thắng đấy. Ha ha, ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt nhất. Tưởng Thiên Chính cười cười, ta chính là cho ngươi không cần có gánh nặng tâm lý, hảo hảo phát huy. Đang nói thời điểm, một cái chiếu bạc xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đó là đánh bạc hôm nay các loại luận võ kết quả. Nói lên thi đấu luận võ hạng mục, ngoại trừ Tả Chí Thành cùng Tiêu Trường Hà thi đấu biểu diễn, thi đấu còn chia làm hai cái nội dung. Một cái là quán chủ tầm đó biểu diễn tinh chất luận bàn, cái này dùng quảng cáo hiệu quả là chủ, là vài tên quán chủ lên đài luận bàn thoáng một phát, hiện lộ ra bổn sự, tuyên truyền chính mình võ quán. cái này luận bàn là vào ngày mai nội dung. Còn có một cái chính thức phân thắng bại đúng là từng cái đệ tử ở giữa luận bàn rồi, đây cũng là Tả Chí Thành cùng với Tưởng Tình đều ghi danh luận võ. Đây là hôm nay luận võ nội dung. Về phần ngày thứ ba, là hiệp hội chính thức thành lập nghi thức, còn có thi đấu trao giải điện lễ rồi. Trước mắt chiếu bạc, hiển nhiên thì ra là liên quan hôm nay đệ tử tầm đó luận võ kết quả đến đặt cược. Mà Tả Chí Thành chính mình thắng lợi tỷ lệ đặt cược, hắn không nhìn cũng biết sẽ cao bao nhiêu rồi. Vừa lúc đó, một tên mập hô to một tiếng nói ra, ta đặt 1.000 tiền. 1.000 tiền cơ hồ xem như bình thường một gia đình một năm có thể kiếm được, nghe được bản tử nói như vậy, tất cả mọi người cơ hồ đều nhìn qua tới, muốn nhìn một chút đối phương sẽ đặt cái gì. Mập mạp kia, thì ra là Nghiên Võ Đường Chu Hành Vân nói ra, đặt thi đấu biểu diễn thời điểm, Tiêu Trường Hà thắng. Hừ. Một hồi âm thanh truyền đến, Tiêu Trường Hà có thể thắng tại mọi người thấy đến cơ hồ đã là chắc chắn sự tình, hơn nữa cái kia tỷ lệ đặt cược, xem như là 1.000 tiền để đi lên, đoán chừng cũng tiểu lợi nhuận vài đồng tiền. Chứng kiến Hạo Nhiên Võ Quán mọi người nhìn hằm hằm, Chu Hành Vân hướng bọn hắn nhún vai, sau đó nhìn về phía Tả Chí Thành, lắc đầu, lộ ra đáng tiếc thần sắc, quay người liền rời đi. Tên mập mạp chết bầm này. A Phi bọn người cắn răng nói. Tiếp lấy Tả Chí Thành một đoàn người đi đến trước cửa Chiêu Dương Võ Quán, có thể chứng kiến một cái cự đại lôi đài đã cơ hồ đem trọn cái đường đi lấp đầy. Có mấy cái muốn ở trước mặt mọi người lộ ra thủ đoạn võ sư bọn chúng đã tại trên lôi đài luận bàn rồi. Mà bên dưới lôi đài, hơn 10 cái võ quán nhân mã từng người chiếm cứ một khối địa phương, còn có vô số người xem cũng đứng thành một đoàn, tiếng pháo nổ, tiếng ồn ào, trầm trồ khen ngợi, các loại ầm ĩ thanh âm hỗn hợp cùng một chỗ, tràn ngập mọi người lỗ tai. Chúng ta cũng đi qua đi. Bất quá mọi người vừa đi vài bước, liền xuất hiện hai tên Chiêu Dương võ quán đại hán đã đi tới, ngăn ở trước mặt Tả Chí Thành. Người tới là hai tên làn da nâu nhạt, thân hình cao lớn nam tử, theo bọn hắn màu nâu đồng tử đến xem, bọn hắn tựa hồ cũng không phải thuần túy người đại tề. Hạo Nhiên Võ Quán đúng không hả? Bọn hắn chỉ một cái góc khuất, dựa vào sau nơi hẻo lánh, vị trí của các ngươi ở chỗ kia. Khi hai người mang theo Tả Chí Thành đám người đi vào Chiêu Dương Võ Quán an bài vị trí thời điểm, mấy cái đệ tử đều có chút tức giận. 18 cái võ quán vị trí, rõ ràng bọn hắn nơi đây là kém cỏi nhất, chẳng những khoảng cách lôi đài xa nhất, thậm chí góc độ bên trên đều nhìn không tới hơn phân nửa lôi đài. Lập tức đã có người oán trách. Bất quá Tưởng Thiên Chính khoát tay áo, ngăn lại sau lưng các học viên động tác, được rồi, mọi người một hồi muốn nhìn, chính mình đi tìm vị trí tốt là được. Người hỉ vì sao? Tả Chí Thành nhìn hai đại hán thân ảnh, trong nội tâm nghĩ đến, Tiêu Cảnh Dương nên không có nhỏ mọn như vậy, loại chuyện này, chỉ sợ là Tiêu Trường Hà làm ra đấy. Nghĩ đến, hắn liền nhìn về phía Tiêu Trường Hà phương hướng, thì ra là Chiêu Dương Võ Quán vị trí. Tiêu Cảnh Dương còn không có xuất hiện, chỉ có Tiêu Trường Hà cùng vài tên đệ tử đứng ở nơi đó. Ngoại trừ lúc trước bái kiến cái kia chút ít đệ tử bên ngoài, còn nhiều thêm hơn 10 tên người hiệp ịn. Đặc biệt là trong đó cầm đầu một vị, thân hình cao lớn, cơ hồ đột phá 2m, khuôn mặt cương nghị, bờ môi rất mỏng, nhìn về phía trên cho người một loại người máy đồng dạng cảm giác. Đặc biệt là hai cái tráng kiện cánh tay, cơ hồ thô bằng cái đùi của thường nhân. Mà mấy người kia thực lực, Tiêu Trường Hà trên lưng màu tím tiên thiên một mạch đạt đến 12%, xem ra mấy tháng này hoàn toàn chính xác có rơi xuống khổ công. Nhưng càng làm cho Tả Chí Thành ngoại ý muốn nhưng lại là cái kia thân cao hơn 2m người hiệp ịn. Hắn toàn bộ phần lưng màu tím tiên thiên một mạch thình lình đã đạt đến 30%. Tuy nhiên gần kề chỉ là phần lưng 30%, so về Tả Chí Thành tự nhiên xa xa không bằng, nhưng là đối với mọi người tại đây mà nói, cơ hồ đã là cao nhất cơ thể tố chất rồi. Thậm chí còn so Tiêu Cảnh Dương cao hơn một chút. Có vấn đề. Dưới tình huống không có linh lực đồ ăn, thường nhân tu luyện hơn 10 năm mới có thể đạt tới loại tình trạng này, còn phải là danh sư, tư chất, công pháp, cố gắng, thiếu một thứ cũng không được. Trong lòng đem nam tử tướng mạo âm thầm ghi nhớ, Tả Chí Thành đã có ý nghĩ muốn điều tra đối phương. Đầu tiên là Tiêu Cảnh Dương lên đài nói chuyện, tự nhiên đều là chút ít phát huy mạnh võ đạo tinh thần, tuyên truyền đại tề võ học. Bất quá mọi người không nghĩ tới chính là, Tiêu Cảnh Dương vậy mà còn mời tới Tân Lục Thành thành chủ công tử, Diêu Hữu Vi đến xem cuộc chiến. Mà bên cạnh Diêu Hữu Vi, chính là lần trước cùng hắn xuất hiện Thanh tiểu thư. Thiếu nữ vẫn như cũ là trắng non không tì vết, như là ngọc thạch khuôn mặt, còn có cái kia mảnh khảnh thân ảnh, lại để cho người nhịn không được muốn đưa nàng ôm trong ngực. Mới vừa xuất hiện, liền đưa tới vô số nam tử ngơ ngác mà nhìn chăm chú. Tưởng Tinh nhìn Tả Chí Thành, phát hiện đối phương không có chằm chằm vào đối phương, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Ngược lại là chứng kiến A Phi, đại trùy hoàng ngây ngốc mà nhìn xem Thanh tiểu thư, còn có chính mình phụ thân cũng nhịn không được nhìn nhiều hai mắt bộ dạng, nhịn không được hừ một tiếng, âm thầm nhíu môi. Trên đài Tiêu Cảnh Dương tự nhiên không biết Diêu Hữu Vi tại sao phải tới, hắn vốn bất quá là muốn mời một gã có giao tình bình thường quan viên mà thôi. Vì vậy tại trên đài giảng thêm vài phút đồng hồ về sau, hắn đối với Diêu Hữu Vi nói ra, Diêu công tử, không bằng ngươi đi lên nói vài lời a. Diêu Hữu Vi đang cùng một bên Thanh Tiểu Thư đang nói gì đó, bị Tiêu Cảnh Dương đã cắt đứt, trên mặt lập tức lộ ra vẻ không hài lòng, khoát tay háo liền cự tuyệt Tiêu Cảnh Dương mời. Ở đây tự nhiên cũng không có người dám buộc hắn, Tiêu Cảnh Dương làm như không có việc gì đồng dạng nói tiếp, sau đó là 18 gia võ quán quán chủ cùng nhau lên đài. Không biết là cố ý hay vẫn là trùng hợp, Tưởng Thiên Chính tại trên đài cũng bị an bài vào một cái nơi hẻo lánh vị trí, từ đầu tới đuôi không có người lại để cho hắn nói lên một câu. Chương 78, tắt. Tả Chí Thành rất rõ ràng tình huống trước mắt, hiển nhiên là Tưởng Thiên Chính cự tuyệt Tiêu Cảnh Dương cầu hôn về sau, đối phương cũng định bắt đầu chèn ép Hạo Nhiên võ quán. Mà cùng hắn quan hệ gần nhất vài tên quán chủ, bao quát Tân Lục Quyền xã, Nghiên Võ Đường mấy cái võ quán, đều là thân cận hắn quán chủ. Đây cũng là không có biện pháp, dù sao Tưởng Thiên Chính thực lực còn không có cường đến tình trạng có thể bỏ qua quy củ, tiền tài, quyền thế. Tưởng Thiên Chính mặc dù có Tân Lục Thần Quyền uy danh, nhưng là đối mặt loại này tiền tài tổ chức hoạt động tình huống, cũng không có biện pháp. Tả Chí Thành ở kiếp trước xem qua quá nhiều tình huống như vậy, thường thường các ngành các nghề kẻ thành công, nhân vật lãnh tụ, cho tới bây giờ cũng không phải là kẻ đánh giỏi nhất. Võ quán tầm đó tuy nhiên người đánh giỏi nhất sẽ rất có hy vọng, nhưng chiêu dương võ quán khí đại tài thô, Tiêu Cảnh Dương cũng có thể cho mặt khác võ quán mang đến càng nhiều chỗ tốt, điều này hiển nhiên đều là Tưởng Thiên Chính so sánh không bằng. Huống chi cái này toàn bộ hoạt động, đều là chiêu dương võ quán cùng mấy cái võ quán có tiền nhất ra tiền, bọn hắn muốn an bài như thế nào, Hạo Nhiên võ quán tự nhiên không phản đối. Trên lôi đài, Tiêu Cảnh Dương bất động thanh sắc mà liếc trong góc Tưởng Thiên Chính một cái. Nội tâm niệm mai nói, cho mặt không biết xấu hổ, ngươi lại có thể đánh thì thế nào? Trong vòng một năm, ta tiểu cho ngươi Hạo Nhiên võ quán không thể tiếp tục mở cửa. Hơn nửa canh giờ về sau, dài dòng nghi thức cuối cùng kết thúc, chung quanh người xem cũng toàn bộ bắt đầu làm ầm ĩ. Các vị đợi lâu. Một gã tương đối cơ linh chiêu dương võ quán đệ tử bị phái đi lên, cho rằng là cùng loại người chủ trì công tác, kế tiếp muốn bắt đầu lần thứ nhất Tân Lục võ thuật thi đấu. Chứng kiến chung quanh người xem hoan hô, hắn dừng một chút nói tiếp. Bất quá trước khi bắt đầu thi đấu, còn có một hồi thi đấu biểu diễn. Trận này luận bàn hai vị tuyển thủ theo thứ tự là Chiêu Dương Võ Quán Tiêu Trường Hà, còn có Hạo Nhiên Võ Quán Tả Chí Thành. Theo hắn giới thiệu, Tiêu Trường Hà cùng Tả Chí Thành phân biệt do lôi đài hai bên đi tới. Bên kia, một mực đang cùng Thanh Tiểu Thư nói chuyện Diêu Hữu Vi nghe được thi đấu biểu diễn giới thiệu, cười cười nói ra, Nguyệt Khâu, ngươi xem lôi đài, vừa vặn là lần trước tại đụng cầu quán tỷ thí hai người. Bất quá cái kia độc nhãn long xem ra phải thua. Trường Hà tại Tân Lục mấy cái võ quán rất nổi danh, tiểu tử kia chỉ sợ đánh không lại hắn. Tên là Thanh Nguyệt Khâu nữ tử giống như là băng tuyết hóa thành thiếu nữ đồng dạng, hoàn mỹ không tì vết, căn bản tìm không thấy một tia khuyết điểm trên mặt, cơ hồ cũng không có bất kỳ biểu lộ. Bất luận Diêu Hữu Vi nói cái gì lời nói, nàng cũng chỉ là vô cùng đơn giản mà ân, tốt các loại trả lời. Lúc này nghe được Diêu Hữu Vi phán đoán, nhìn xem Tả Chí Thành phương hướng, cũng chỉ là có chút nhíu mày, cũng không nói thêm gì. Lôi đài chính phía trước, Tiêu Cảnh Dương vẻ mặt trầm tĩnh nhìn xem trên đài hai người, không biết suy nghĩ cái gì. Một bên Nghiên Võ Đường quán chủ Tần Vũ nói ra, nghe nói gần nhất Trường Hà dụng công rất khắc khổ. Đúng vậy a. Một bên có chút thấp bé một người trung niên nói ra, Trường Hà vốn tiểu nội tính tốt, mấy tháng này hạ khổ công, chỉ là khôi phục vốn công lực mà thôi. Chính là vì vậy, đem nhà của chúng ta tiểu tử kia hảo hảo giáo huấn một trận. Người nói chuyện tên là Vương Trọng, chính là Tân Lục Quyền xã quán chủ, hắn theo như lời tiểu tử. Tự nhiên chính là nhi tử của hắn, Tân Lục Quyền xã thiên tài Vương Cường rồi. Nghe được hai người vài câu thổi phồng, Tiêu Cảnh Dương hơi có vẻ nghiêm túc khuôn mặt, cũng lộ ra nụ cười. Hừ, tiểu tử thúi này tại tập võ thiên phú cũng không tệ lắm, là mấy năm trước không chịu cố gắng, đi sai đường. Lần này tuy nhiên Hạo Nhiên võ quán sự tình đã thất bại, nhưng là có thể làm cho hắn lãng tử hồi đầu, cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Hắn lắc đầu, ta rất hy vọng hắn có thể chính thức tìm được đối thủ, các ngươi cũng biết, chúng ta người luyện võ. Có đối thủ rất trọng yếu, nếu là trong đám người cùng thế hệ, không có cái đối thủ mà nói, tiểu dễ dàng mất đi mục tiêu. Trong mắt mọi người, Tả Chí Thành đương nhiên là không đủ tư cách làm Tiêu Trường Hà đối thủ, vì vậy một phen lấy lòng bên trong, Tiêu Cảnh Dương lại ha ha nở nụ cười, thỉnh thoảng nói võ quán kinh doanh lý niệm, võ đạo tinh thần phát huy, thậm chí trong thực chiến kinh nghiệm, người bên cạnh cũng tất cả đều là tỏ ra lời nói có lý. Nhìn về phía trên nghiễm nhiên là một bộ Tân Lục Cảng Minh chủ võ lâm bộ dạng. Về phần trên đài luận bàn, thắng bại, không chỉ là Diêu Hữu Vi bên này, Tiêu Cảnh Dương bên này cho rằng không có lo lắng, rất nhiều dưới đài mặt khác võ quán đệ tử, thậm chí là bình thường người xem, chỉ cần là tương đối quen thuộc Tân Lục Cảng võ quán tình huống, cũng sẽ không cho rằng trận này luận bàn thắng bại có cái gì lo lắng. Một cái là 5 tuổi bắt đầu luyện võ, đã từng đánh bại vô số đối thủ, Chiêu Dương võ quán quán chủ nhi tử Tiêu Trường Hà. Mà cái khác nhưng lại không có danh tiếng gì, luyện võ mới 1 năm cũng chưa tới, ai cũng sẽ không cho rằng trận chiến đấu này thắng bại có cái gì lo lắng. Trên đài, hai người cách xa nhau chừng 2 mét vị trí đứng lại. Tiêu Trường Hà nhìn xem Tả Chí Thành, trong hai mắt hiện lên một tia chán ghét. Tả Chí Thành, tại trước khi đánh ngươi, ta đầu tiên có một số việc muốn cùng với ngươi nói rõ ràng. Tiêu Trường Hà cái cằm cao cao nâng lên, giống như là trưởng bối tại gian dạy vãn bối đồng dạng, vẻ mặt cao ngạo nói, ta thật sự rất chán ghét ngươi. Tả Chí Thành vẻ mặt không sao cả hồi đáp, úc. Nói xong rồi hả? Tựa hồ hoàn toàn không có quan tâm Tả Chí Thành muốn trả lời thế nào, Tiêu Trường Hà xem đối phương bên trong ánh mắt mang theo một tia đặc hữu khinh miệt, tại trên đài dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói tiếp, ta phi thường chán ghét ngươi vô tri, ngu xuẩn cùng ra mặt dày. Vốn ta chỉ muốn trực tiếp đánh ngươi một trận là được rồi, không cần phải đặc biệt đối với ngươi nói ra đến. Nhưng là cuối cùng ngẫm lại, hay vẫn là nói đi ra tốt hơn. Ngươi rất vô tri, bởi vì ngươi căn bản không biết giữa chúng ta có bao nhiêu chênh lệch. Tưởng tình cùng ngươi có chút thân cận, chỉ là tại đáng thương tình cảnh của ngươi mà thôi. Đợi tiếp qua vài năm, nàng tự nhiên sẽ minh bạch các ngươi căn bản không phải người của một cái thế giới. Ta biết do ngươi tựa hồ có chút thiên phú, nhưng vì vậy mà đắc chí, thậm chí là muốn khiêu chiến ta, chỉ có thể nói rõ ngươi vô tri. Ngươi căn bản không có từng gặp chính thức thiên tài là cái dạng gì. Ngươi có thể có ước mơ, có vọng tưởng, thậm chí vận dụng một điểm tiểu thông minh, cảm giác mình một ngày nào đó có thể tiến vào thế giới của chúng ta, tiến vào xã hội thượng lưu, thậm chí luyện võ luyện đến ta trình độ này. Nhưng chính ngươi phải hiểu, cái này gần kể chỉ là vọng tưởng mà thôi. Ta và ngươi chênh lệch, theo ta cùng cái kia quỷ quyền, huyết la sát như vậy quái vật đồng dạng, chúng ta tại bên trong xã hội này, không phải thuộc về cùng một cái giai cấp đấy. Cho nên về sau, không muốn lại để cho ngươi vọng tưởng, buồn nôn đến ta. Nói xong lời nói này, Tiêu Trường Hà đã cảm giác về sự ưu việt bạo dạn, không chỉ là vì những lời nói này, càng là hắn cho rằng những lời nói này là ăn ngay nói thật, dùng hắn và Tả Chí Thành chênh lệch, bất luận là tài phú, địa vị, hay vẫn là thực lực của bản thân, đều hoàn toàn có thể như lời nói đồng dạng, triệt để theo trên người của đối phương đè đi qua. Nói xong rồi hả? Tiêu Trường Hà nhìn trước mắt vẻ mặt lạnh nhạt Tả Chí Thành. Còn không có kịp phản ứng, đã cảm thấy trên mặt đau xót. Chỉ nghe ba một tiếng, hắn lại bị rút một bạt hai. Chương 79, thua. Tiêu Trường Hà bất quá là một cái quần là áo lượt nhị đại đệ tử, có chút tiền, có chút võ công, vì vậy liền dễ dàng tùy ý làm bậy, dùng mình làm trung tâm, càng không hiểu được thu liễm. Như vậy một cái nhân vật, nếu như tại bình thường mà nói, Tạ Kình Thương là không thể nào tức giận, thậm chí là sẽ không để ý tới đấy. Có lẽ nếu có thời gian mà nói, sẽ trực tiếp tìm cái thời gian ám sát mất đối phương. Nhưng là hắn bây giờ không phải là Tạ Kình Thương, mà là sắm vai một kẻ tên là Tả Chí Thành. Với tư cách một cái nghèo khó, bình thường, hơi có thiên phú người trẻ tuổi, vì sư tỷ của mình xuất đầu, cùng mặt khác võ quán sư huynh đối cứng. Như vậy một thanh niên nếu như tại lên lôi đài thời điểm, biểu hiện phi thường tỉnh táo, lý trí, một điểm hỏa khí cùng người trẻ tuổi hung hăng càn quấy đều không có, cái đó mới chính thức kỳ quái, còn sẽ khiến cho người có ý chí chú ý. Cho nên Tả Chí Thành trực tiếp cho Tiêu Trường Hà một bạt hai. Mà cái tát này, chẳng những có thể lại để cho hắn trong mắt người chung quanh càng thêm bình thường, cũng có thể chọc giận Tiêu Trường Hà, khiến đối phương bộc lộ ra sơ hở. Thẳng đến chính mình bị đối phương rút một bạt hai về sau, Tiêu Trường Hà còn có chút ngây người, có chút không thể tin được. Nhưng loại này ngây người tại vài giây đồng hồ về sau, liền đã trở thành trùng thiên nổi giận. Lao tử làm thịt ngươi. Nổi giận gầm lên một tiếng, trên lưng hắn cơ bắp mãnh liệt chấn động. Tiểu như là vô cánh đồng dạng, cả người liền như là trên bầu trời diều hâu, hướng phía lui ra phía sau Tả Chí Thành hung hăng đánh tới. Đối mặt giống như hổ điên Tiêu Trường Hà, Tả Chí Thành hoàn toàn không có liều mạng ý tứ, chỉ là không ngừng né tránh, tẩu vị, tránh đi đối phương phong mang. Đương nhiên hắn cũng không có toàn bộ tránh thoát, thỉnh thoảng còn có thể bị đối phương hai móng đánh trúng một hai cái, phần lớn là dùng cánh tay đón đỡ. Dưới đài, Diêu Hữu Vi nhìn trên lôi đài chiến đấu, lắc đầu bình, thú vị. Cái này Tả Chí Thành đối với ương trảo công rất quen thuộc à. Một bên Thanh Nguyệt Khâu ít có mở miệng nói ra, hẳn là sớm có tính nhắm vào huấn luyện. Hắn đối với ương trảo công chiêu thức đều rất quen thuộc. Hơn nữa phản ứng của hắn cũng so Tiêu Trường Hà nhanh hơn một chút. Hoàn toàn chính xác, bất quá khí lực cùng tốc độ của hắn đều so ra kém Tiêu Trường Hà. Xem ra tiên thiên một mạch tu vị không có Trường Hà lợi hại, trận này coi như có chút đáng xem. Diêu Hữu Vi lại nhìn một chút trên đài chuyển rời không gian càng ngày càng ít Tạ Chí Thành nói ra, bất quá tiểu tử này kinh nghiệm còn quá non nớt, nếu như không phải phản ứng nhanh, chỉ sợ đã bị đánh ngã. Một người tốc độ phản ứng, cùng tiên thiên tố chất có quan hệ rất lớn, cũng cùng phản ứng sự vật quen thuộc độ có quan hệ. Tại dưới lôi đài tương đối có nhãn lực vài tên võ sư đã xem ra, Tạ Chí Thành niên kỷ trẻ hơn Tiêu Trường Hà, phản ứng nhanh, trước đó tựa hồ lại được chuyên môn huấn luyện như thế nào đối phó ưng trảo công, cho nên mới có thể chịu đựng được Tiêu Trường Hà cuồng phong bạo vũ thế công. Mà trên đài, Tiêu Trường Hà một đôi ưng trảo vũ động uy vũ sinh phong, mang theo bức nhân áp lực không ngừng công hướng Tạ Chí Thành. Tiêu Cảnh Dương nhìn trên mặt con mình cái kia dấu đỏ, trong hai mắt càng phát ra âm trầm. Trận này xem như thắng, Tạ Chí Thành một bạt thai đánh vào trên mặt Tiêu Trường Hà sự tình cũng nhất định sẽ bị truyền ra. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía Tưởng Thiên Chính ánh mắt lại càng bất thiện. Ở trong mắt hắn xem ra, Tưởng Thiên Chính là chuyên môn đối với Tạ Chí Thành đặc huấn đối phó ưng trảo công phương pháp xử lý, sau đó đi lên bôi xấu bọn hắn đấy. Chỉ là hắn thật không ngờ, Tạ Chí Thành tiểu tử này vậy mà cũng luyện ra tiên thiên một mạch. Tuy nhiên hắn không có linh năng thị giác, nhưng là xem tốc độ cùng lực lượng của đối phương đã biết rõ, đó là luyện được tiên thiên một mạch mới có thể có được tố chất. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, trên lôi đài lại chuyển tới ba một tiếng, Tiêu Cảnh Dương không dám tin mà quay đầu lại, nhìn xem Tiêu Trường Hà đôi má, con của hắn vậy mà lại bị Tạ Chí Thành tại đồng dạng vị trí đánh một bạt hai. A, lần này Tiêu Trường Hà hai mắt đỏ thẫm, hình dáng như hổ điên, chiêu chiêu đều hướng phía Tạ Chí Thành chỗ hiểm công kích đi qua. Xem ra đã là hoàn toàn không chết không nớt. Mà dưới đài mọi người, nhìn xem Tạ Chí Thành tại Tiêu Trường Hà công kích đến, không ngừng né tránh, đón đỡ, lại thủy chung không có bị đánh bại, nhìn về phía Tạ Chí Thành hai mắt cũng càng phát ra kinh dị. Mà Hạo Nhiên võ quán bên này, Tưởng Thiên Chính đã thỏa mãn nở nụ cười, hắn cho Tạ Chí Thành tiến hành huấn luyện, xem ra cũng không có uổng phí. Bởi vì biết rõ hai người tại trên cơ sở có chênh lệch rất lớn, cho nên ba tháng này, hắn nhằm vào Tạ Chí Thành huấn luyện ngoại trừ thiên môn quyền pháp đến rèn luyện tiên thiên một mạch, là nhằm vào Chiêu Dương võ quán đương trảo công tiến hành các loại phòng ngự cùng né tránh. Không sai, là thuần túy né tránh, thật sự không được mới phòng ngự. Tưởng Thiên Chính nghĩ ra chiến đấu sách lược, là tại không ngừng mà né tránh, làm cho đối phương chủ động bộc lộ ra sơ hở. Đương nhiên, muốn đạt tới mục đích này, còn nhất định phải chọc giận đối phương. Chỉ là hắn thật không ngờ. Vậy mà như vậy đánh mặt. Cái này cùng Chiêu Dương võ quán người kết xuống cửu oán lớn rồi. Tuy trong miệng nói như vậy, nhưng là Tưởng Thiên Chính hai mắt, lại ẩn ẩn để lộ ra ý cười. Mà trên lôi đài, Tiêu Trường Hà bị rút hai cái bàn tay, đã là lửa giận công tâm, hai mắt gắt gao chằm chằm vào Tạ Chí Thành, thật giống như một đầu chó điên, đối với hắn đuổi sát không vông. Nhưng là Tạ Chí Thành né tránh công phu lại càng ngày càng thuần thục, nguyên bản thác loạn bước chân, cũng trở nên càng ngày càng ổn định, càng ngày càng thành thạo. Nhìn về phía trên thật giống như chạy tại bên trên dây cáp, tựa hồ tùy thời đều bị công kích đến, nhưng mỗi một lần khoảng cách Tiêu Trường Hà hai tay, đều là gặp thoáng qua. Trái lại Tiêu Trường Hà, một phen cuồng nộ thế công về sau, đã là thở hừng hực, bộ pháp mất trật tự. Nhìn đến đây, dưới đài Tiêu Cảnh Dương hai mắt trừng lớn, thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt. Bên kia Diêu Hữu Vi lại nở nụ cười, nếu như Tiêu Trường Hà làm gì chắc đó, bằng vào của mình thể lực ưu thế từng chút một táp lên, Tạ Chí Thành căn bản một điểm cơ hội đều không có. Đáng tiếc hai cái tắt đem hắn đánh thành cái dạng này, chỉ có thể nói rõ tính tình của hắn còn chưa đủ trầm ổn. Bên kia, nhìn xem thất bại đã thành Tiêu Trường Hà, Thanh Nguyệt Khâu không nói gì thêm, chỉ là nhìn qua Tạ Chí Thành trong ánh mắt, để lộ ra một tia nghi hoặc. Tựa hồ có cái gì kỳ quái khó giải thích đồng dạng. Mà ở trên lôi đài, Tiêu Trường Hà lại lần nữa một chảo chụp vào Tạ Chí Thành bả vai, lại bị Tạ Chí Thành thuần thục né đi, cả người nhanh chóng mà đụng vào trong lồng ngực Tiêu Trường Hà. Nhìn về phía trên giống như là đã diễn luyện mấy trăm mấy ngàn lần. Trên thực tế, bằng vào Tạ Chí Thành thực lực muốn né tránh Tiêu Trường Hà tiến công thực sự quá đơn giản, hơn nữa mắt trái mới gia tăng công năng, lại để cho hắn có thể tinh tường nhìn thấy người khác kinh lực biến hóa, thường thường Tiêu Trường Hà còn không có xuất thủ, Tạ Chí Thành liền có thể thông qua lực lượng lưu động, tăng thêm kinh nghiệm của mình, đoán được hắn muốn làm gì rồi, cái này lại để cho Tiêu Trường Hà càng thêm không có cơ hội, cũng làm cho Tạ Chí Thành giả trang càng thêm tự. Nhiên. Chứng kiến Tiêu Trường Hà bị Tạ Chí Thành đụng vào trong lực, lôi đài hai bên Tiêu Cảnh Dương, Tưởng Thiên Chính toàn bộ đứng lên, hai mắt nhìn chằm chằm trên lôi đài tình huống. Chỉ thấy Tiêu Trường Hà bị buộc đến nơi đây, cũng biết đến một quyết thắng thua thời khắc, hai móng phát ra chấn động thanh âm, thật giống như một đôi diều hâu móng đuốt, gắt gao chộp vào Tạ Chí Thành hai bờ vai. Bên kia Tạ Chí Thành tắc thì căn bản không quan tâm, tới gần về sau, trực tiếp hai đấm khắc ở Tiêu Trường Hà ngực, cả người tiểu như là bắt cực quyền dựa núi. Đụng vào trên người Tiêu Trường Hà. Oanh một tiếng. vốn cũng đã bước chân bất ổn Tiêu Trường Hà trực tiếp bị cái này va chạm bị đâm cho thân thể rung mạnh, cả người lảo đảo mà hướng về sau thối lui, ngã sấp xuống dưới lôi đài. Mà Tả Chí Thành hai vai phát ra tê tê thanh âm, trực tiếp bị ưng chảo mở ra hai đạo vết thương, máu tươi theo miệng vết thương chảy ra. Nhưng hiện tại đã không có người quản những thứ này, bởi vì bất luận Tả Chí Thành bị cái gì tổn thương, Tiêu Trường Hà cũng đã bị trực tiếp đụng xuống lôi đài. Thắng bại đã phân, cao thấp liền biết. Tiêu Trường Hà vuốt vuốt như cũ có chút đau đớn ngực, không thể tin ngẩng đầu, nhìn xem trên lôi đài Tả Chí Thành bóng dáng, muốn lại leo đi lên. Ta không phục, ta còn không có thua. Tiêu Cảnh Dương hừ lạnh một tiếng, một bên cái bản trực tiếp bị một đôi thiết chảo nắm ra năm cái dấu tay, hắn lạnh lùng mà hướng một bên đệ tử phân phó nói, còn không đem hắn mang xuống, khỏi cho mất mặt xấu hổ. Chỉ thấy 5-6 tên đại hán kéo túm, Tiêu Trường Hà còn đang không ngừng giãy giụa, muốn hướng trên lôi đài lao đến. Hắn cả khuôn mặt đỏ bừng mà quát. Thả ta ra. Ta không phục. Lại để cho ta đi lên đánh. Tả Chí Thành. Vừa rồi không tính, có gan ngươi lại đánh với ta một hồi. Chương 80, tạm ngưng một giai đoạn. Tiêu Trường Hà tự nhiên không có thể lần nữa lên đài. Dưới lôi đài mọi người tuy nhiên cũng biết thực lực của hắn so Tả Chí Thành càng mạnh hơn nữa, nhưng là thua thì thua, thắng là thắng. Tả Chí Thành dựa vào đặc điểm của mình, trước đó chuẩn bị, cùng với chiến thuật thích hợp, thắng Tiêu Trường Hà, cái kia chính là thắng. Dù là có người đối với cái này cảm thấy không cho là đúng, nhưng không cách nào cải biến cái kết quả này. Tả Chí Thành vừa mới xuống đài, Tưởng Tình cùng Tiểu Lan liền lập tức chạy ra đón chào. Sau lưng đại trùy hoàng, A Phi bọn người đã bắt đầu hoan hô. Vậy mới tốt. Không hổ là sư đệ ta. Tưởng Tình muốn ôm lấy Tả Chí Thành, lại phát hiện đối phương hai vai như cũ đang đổ máu, chỉ có thể xấu hổ để tay xuống. Bên kia Tiểu Lan tắc thì lo lắng mà đi tới, giúp Tả Chí Thành bắt đầu băng bó. Tả đại ca, nhất định rất đau à, ngươi chảy máu nhiều như vậy, có chóng mặt hay không? Tả Chí Thành cười lắc đầu, nhìn xem đằng sau đi tới Tưởng Thiên Chính, khẽ gật đầu nói, sư phó. Đáng tiếc kế tiếp thi đấu chỉ sợ không có cách nào tham gia. Không có sao, thắng tựu tốt. Tưởng Thiên Chính cười tủm tỉm nói, thi đấu có sư tỷ ngươi là được rồi, một hồi đợi hôm nay hoạt động đã xong, chúng ta cùng đi Hoàn Hải lâu chúc mừng, ta mời khách. Trung quanh Hạo Nhiên võ quán các học viên lập tức lần nữa hoan hô lên. Mà so sánh với Hạo Nhiên võ quán bên này náo nhiệt, Chiêu Dương võ quán tình huống bên kia là một mảnh nặng nề rồi. Tiêu Trường Hà túi đầu đi đến trước người Tiêu Cảnh Dương, hắn ngẩng đầu lên, trên mặt vết bàn tay như cũ rõ ràng. Cha, ngươi lại để cho ta cùng hắn đánh một hồi. Tiêu Trường Hà nghẹn lấy một hơi nói ra, lần này ta nhất định đem hắn đánh ra bã, ta. Ba một tiếng, Tiêu Cảnh Dương trực tiếp một bạt thai quất vào trên mặt Tiêu Trường Hà, ngươi mất mặt còn chưa đủ sao. Trở lại võ quán đi. Tiêu Trường Hà một hồi bực mình, lại như thế nào cũng không dám cãi lời cha mình mệnh lệnh. Chỉ có thể vẻ mặt oán hận mà hướng phía Chiêu Dương võ quán đại môn đi đến, ngay tại hắn đi ngang qua bên người Tiêu Cảnh Dương thời điểm, Tiêu Cảnh Dương tại bên thai của hắn nói khẽ, trong vòng 3 tháng, không được động Tả Chí Thành. Hắn quá rõ ràng chính mình đứa con trai này, tuyệt đối nuốt không nổi cơn tức này, vụ trộm đi động Tả Chí Thành quả thực là ván đã đóng thuyền sự tình. Nhưng là hắn biết rõ hiện tại không được, ít nhất không thể tổ chức hết thi đấu về sau lập tức tiểu động thủ. Cái kia rất dễ dàng lại để cho người lên án, bởi vậy sớm cảnh cáo Tiêu Trường Hà, đừng làm ra sự tình xấu hổ. Một bên Nghiên Võ Đường phương hướng, Chu Hành Vân trên mặt cũng là ưu ám, hắn nhưng là rơi xuống đại vốn, tổng cộng 1.000 tiền cược Tả Chí Thành thua, như thế nào cũng thật không ngờ Tả Chí Thành vậy mà thắng. 1.000 tiền, vậy cơ hồ là hắn 8 phần tiền gửi ngân hàng rồi, vốn định lấy ra một chút lợi nhuận, thuận tiện định nọ thoáng một phát Tiêu Trường Hà, lại như thế nào cũng không nghĩ ra vậy mà như vậy mất đi. Bên cạnh hắn một vị sư đệ nói ra, cái này Tả Chí Thành còn rất lợi hại, vậy mà có thể thắng. Lợi hại cái rắm. Chu Hành Vân trên mặt thịt mỡ chấn động, đôi mắt nhỏ ở bên trong bắn ra lửa giận, một điểm tiểu thông minh mà thôi, thi đấu thời điểm đừng làm cho ta đụng phải hắn. Kế tiếp Tiêu Cảnh Dương tựa hồ là không muốn mọi người tiếp tục xoắn suýt cuộc thi đấu này, hay hoặc là vì để cho sự tình nhanh chóng đi qua, cũng không hề nói nhiều, trực tiếp đã bắt đầu thi đấu. Thì ra là báo danh dự thi nhân viên thay phiên đi lên. Tại 18 cái võ quán quán chủ cùng với học viên chứng kiến, từng cái thi đấu quyết ra thắng bại. Lần này báo danh tổng cộng là hơn 40 người, thay phiên tiến hành đấu loại. Thẳng đến cuối cùng còn lại 4 người tiến hành vòng bán kết cùng trận chung kết, phân biệt quyết ra top 3. Tả Chí Thành bởi vì hai vai bị thương, tự không có tham gia kế tiếp thi đấu. Tuy nhiên trên bả vai hắn bị nắm khai mở miệng vết thương, trên thực tế với hắn mà nói bất quá là vết thương nhỏ, thậm chí không cách nào ảnh hưởng đến hắn thực lực chân thật phát huy. Nhưng có thể mượn cớ này không tham gia trận đấu, giảm bớt chính mình tại trước mặt công chúng cho hấp thụ ánh sáng độ, ngược lại là đúng ý hắn mong muốn đấy. Mà bên kia, Tưởng Tình bằng vào một thân vững chắc thiên môn quyền pháp cùng thuần chân công lực, ngược lại là một đường hát vang tiến mạnh, trực tiếp giết tiến vào bán kết. Ở trong quá trình này, Tả Chí Thành ngược lại là đem sở hữu tất cả trận đấu đều nhìn một lần, tuy nhiên trình độ không cao, nhưng là bằng vào mắt trái siêu cường sức quan sát, ngược lại là nhớ kỹ rất nhiều võ quán võ công vận kình thủ pháp. Bất quá những cái này võ quán đấu pháp, võ công, đại bộ phận cùng hắn kiếp trước sở học võ công không sai biệt lắm, cũng không có chỗ đặc biệt gì, đối với Tả Chí Thành mà nói là có chút ít còn hơn không rồi. Cuối cùng bán kết phân biệt chính là Hạo Nhiên võ quán Tưởng Tình, Tân Lục quyền xã Vương Cường, Nghiên võ đường Chu Hành Vân, cùng với Chiêu Dương võ quán một gã hiệp ịn. Tiêu Trường Hà bởi vì cùng Tả Chí Thành trận đấu quá mức mất mặt, ngược lại là liền thi đấu đều không có tham gia, trực tiếp ly khai, cũng không biết đi nơi nào. Nhân cơ hội này Tưởng Tình cướp đoạt đến trước 4 vị trí, lại để cho Tiêu Cảnh Dương sắc mặt càng thêm khó xem. Về phần tên kia Chiêu Dương võ quán người hiệp ịn, dĩ nhiên là lúc trước Tả Chí Thành cảm giác được có chút kỳ quái, thực lực so sánh với võ quán những người khác cường quá nhiều ra hỏa. Tên của hắn là Nhật Hỏa. Một đôi ưng chảo công bá đạo vô cùng, người cùng hắn thi đấu có thể nói đại bộ phận đều là tổn thương đức ân. Vòng bán kết là rút thăm quyết định đối thủ, kết quả cuối cùng là Vương Cường đối với Tưởng Tình, Nhật Hỏa đối với Chu Hành Vân. Kế tiếp trận đấu mặc dù đối với mọi người tại đây mà nói rất nóng nảy, đối với Tả Chí Thành mà nói lại nhàm chán cực kỳ. Tại đây cũng không cần từng cái nói tỉ mỉ rồi. Chỉ nói kết quả là Vương Cường chiến thắng Tưởng Tình, Nhật Hỏa dễ dàng thắng Chu Hành Vân. Lại sau đó Nhật Hỏa cùng Vương Cường quyết thắng bại thời điểm, trực tiếp một chảo niết gậy đi Vương Cường xương đùi. Nhìn xem đối thủ té trên mặt đất không ngừng kêu thảm thiết, Nhật Hỏa khỏe miệng lộ ra một tia khát máu nụ cười. Hắn nhìn về phía Hạo Nhiên võ quán mọi người, làm ra một cái cắt thiết hầu động tác. Sau đó cười ha ha mà đi xuống đài. Tưởng Thiên Chính nhíu mày nói, nặng nghề sát khí, có thể dùng ngưng chảo công trực tiếp niết đoạn Vương Cường đùi, thực lực của hắn chỉ sợ đã không tại phía dưới Tiêu Cảnh Dương. Hạo Nhiên võ quán lúc nào thu một cái đồ đệ như vậy. Hô, may mà ta không có đi lên cùng hắn đánh. Một bên Tưởng Tình vỗ ngực một cái nói ra, thằng này ưng chảo thật lợi hại. Hạo Nhiên võ quán nhìn qua Nhật Hỏa đi xuống đài, tiêu chứng kiến bên kia Chiêu Dương võ quán nhân mã hoan hô, tất cả đều vẻ mặt khiêu khích mà nhìn xem Hạo Nhiên võ quán bên này. Đã âm trầm một ngày Tiêu Cảnh Dương cũng rốt cục lộ ra nụ cười, vô vũ Nhật Hỏa bả vai, cười lạnh nhìn Hạo Nhiên võ quán một cái. Hai cái võ quán chút bất chi bất giác đã là thủy hỏa bất dung trạng thái. Kế tiếp lại là một phen nói chuyện, toàn bộ thi đấu ngày thứ nhất hoạt động liền tuyên cáo kết thúc. Tiêu Cảnh Dương mời còn lại 17 gia võ quán nhân mã, tăng thêm chính mình Chiêu Dương võ quán, bao xuống toàn bộ Lam Vận Hí Lâu, buổi tối cùng nhau ăn cơm. Tuy nhiên song phương đã thế như nước lửa, nhưng là mặt ngoài công phu vẫn phải làm. Vì vậy Tưởng Thiên Chính hay vẫn là tiếp nhận lời mời, mang theo bên người các đệ tử cùng nhau tiến đến Lam Vận Hí Lâu dự tiệc. Ăn cơm xong Tả Chí Thành ngược lại là cảm thấy hứng thú. Bất quá cái thế giới này hí khúc hắn cũng không có hứng thú rồi. Bất quá ngay tại một mình hắn đi ra Lam Vận Hí Lâu, chuẩn bị đi toilet thời điểm, mấy cái bóng đen lại lén lút mà đi theo. Tân Lục Cảng bởi vì không có phát đạt thành thị hệ thống thoát nước, cho nên vê đút cờ tu kiến vị trí bình thường đều cùng quán rượu, phòng ốc rất xa. Khi Tả Chí Thành đi vào một chỗ vê đút cờ trong tiểu viện thời điểm, Tiêu Trường Hà đã vẻ mặt dữ tợn mà chắn trước người của hắn. Mà ở Tả Chí Thành sau lưng, bao quát Chu Hành Vân cùng mặt khác vài tên Chiêu Dương võ quán đệ tử, đã theo chung quanh chậm rãi bao đi lên. Vẻ mặt trêu tức mà nhìn trước mắt Tả Chí Thành. Chương 81, uy hiếp. Tăng thêm Tiêu Trường Hà, Chu Hành Vân cùng hai tên Chiêu Dương võ quán đệ tử, tổng cộng là 4 người. Bọn hắn đem trong viện những người khác đuổi đi ra ngoài, cũng không cho người chung quanh tiến đến. Nhìn cái gì vậy, đi ra ngoài. Vê đút cờ hư mất, đừng vào. Mà Tiêu Trường Hà tiểu nhìn trước mắt Tả Chí Thành, trong hai mắt đã có phẫn nộ. Cũng có đùa giỡn hành hạ, hắn dùng một loại âm hàn thanh âm chậm rãi nói ra, Tả Chí Thành, ngươi cho rằng dựa vào chút ít thông minh, có thể thắng ta. Cái này sẽ chỉ làm kết quả của ngươi thảm hại hơn. Tiêu Trường Hà lần này tới chủ yếu là khi dễ thoáng một phát Tả Chí Thành, bởi vì cha hắn cảnh cáo, hắn cũng không muốn trực tiếp giết chết đối phương, đó là chuyện của mấy tháng sau. Nhưng là ít nhất chịu thua, xin lỗi, thậm chí quỳ xuống, đều là trong lòng của hắn đã nghĩ kỹ tiết mục. Lại để cho hai học viên coi trường đại môn. Chu Hành Vân cũng đi tới sau lưng Tả Chí Thành, hắn khinh miệt cười cười, Tiêu ca, ta xem lại để cho hắn ăn phân là được rồi. Ăn phân A, ý kiến hay. Tiêu Trường Hà tự cảm thấy mình thực lực chân thật tại phía trên Tả Chí Thành, tăng thêm còn có Chu Hành Vân cùng hai gã khác đệ tử, đã đoán chừng trước mắt Tả Chí Thành, liền cười nói, như vậy đi, ngươi tiến vào hố phân, đào một ngụm phân lên ăn, ta tiểu cân nhắc không cùng người so đo rồi. Ngây thơ uy hiếp. Tả Chí Thành thở dài, vuốt vuốt chán. Nhìn trước mắt hai cái thằng này, trong nội tâm lặng yên thầm nghĩ, lúc trước người qua đường quá nhiều, cũng không thể giết chết hai người bọn họ. Lại là thi đấu vừa rồi kết thúc, bị điên mất hoặc là trở thành người thực vật mà nói, cũng đều rất phiền toái. Còn có ảnh tử binh đoàn bên kia. Được rồi. Hay vẫn là hù một chút ta. Nghĩ tới đây, Tả Chí Thành cười cười, đối với trước mắt Tiêu Trường Hà nói ra, ngươi biết rõ ngươi tại sao lại thua. Nhắc tới cái này Tiêu Trường Hà liền tức giận, còn không phải ngươi điểm này tiểu thông minh, nhưng là lần này ai cũng không thể nào cứu được ngươi, ngoan ngoan ăn phân còn có thể ít chịu khổ một chút. Kỳ thật, có một điểm ngươi nói không sai, chúng ta là bất đồng. Tả Chí Thành chậm rãi nói ra, bởi vì ta là thiên tài. Nhìn xem Tiêu Trường Hà bọn người một bộ ngươi là người ngu bộ dạng, Tả Chí Thành cũng không để ý, chỉ là nói tiếp, ta tại tập võ đặc biệt có thiên phú, cho nên bất luận cái gì võ công, ta xem một lần liền biết, luyện một lần tựu quen thuộc. Đây là các ngươi hoàn toàn so sánh không được. Tiêu Trường Hà khí cực ngược lại cười, chỉ vào Tả Chí Thành nói ra, đánh hắn. Hai tên Chiêu Dương võ quán đệ tử xông tới, đã thấy Tả Chí Thành hai tay niết chảo, nhẹ nhàng khẽ bóp, liền trực tiếp ngăn cách hai người nằm đấm, trực tiếp bắt lấy một người mạnh môn, có chút vừa dùng lực, một gã đệ tử liền quỳ rạp xuống đất. Tiếp lấy đùi phải quét qua, một chiêu toàn phong thối đem tên còn lại cũng đá quỳ xuống, lại là một chảo, trực tiếp chảo tại bả vai của đối phương. Tả Chí Thành có chút dùng lực, đệ tử kêu kêu đau một tiếng, liền quỳ không đứng lên nổi. Bên kia Tiêu Trường Hà lại một bộ đã gặp quỷ đồng dạng biểu lộ, chủ huyệt cầm nã thủ. Thối kích pháp. Cái này rõ ràng là hắn hôm nay tại trên lôi đài dùng ra võ công, vì cái gì Tả Chí Thành đơn giản tiểu dùng đến rồi, nhìn về phía trên dùng so với hắn còn quen thuộc hơn, còn lợi hại hơn. Không có khả năng. Ngươi chỉ là bắt trước mà thôi. Tiêu Trường Hà lắc đầu, hành vân, cùng tiến lên. Tả Chí Thành làm bộ thở dài, vì che giấu thiên phú của ta một mực tại thu liễm thực lực của mình. Ngươi vẫn không rõ sao. Các ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Đang khi nói chuyện, ba người đã đấu cùng một chỗ, nhưng thấy quyền phòng, thối ảnh, vết cào không ngừng, Tả Chí Thành như bóng với hình vờn quanh hai người, Tiêu Trường Hà dùng cái gì võ công, hắn tiểu dùng cái gì võ công cùng Tiêu Trường Hà đối bính. Mà Chu Hành Vân bên kia cũng giống như vậy, đồng dạng quyền trái, nắm tay phải, khuỷu tay trái, đầu gối phải, dầm 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 đụng vào nhau, giống như là đang cùng tấm gương đối diện chính mình đánh nhau. Tại trong mắt Tả Chí Thành, hai người tốc độ quá chậm, kinh lực lưu chuyển lại rõ ràng, quả thực giống như là tại chơi trò chơi bắt trước. Đối diện hai người càng đánh càng kinh hãi, bọn hắn phân biệt đứng tại Tả Chí Thành hai bên, nhưng là bất luận hai bên đồng thời sử dụng ra cái dạng gì chiêu thức, Tả Chí Thành đều có thể phát sau mà đến trước, dùng cơ hồ giống nhau chiêu thức cùng bọn họ liều mạng. Lại là hơn 10 chiêu qua đi, Chu Hành Vân sử dụng đã dùng qua một lần Ô Long Bàn Đả, lại bị Tả Chí Thành sớm nhìn ra sơ hở, sử dụng đồng dạng thuộc về Nghiên Võ Đường công tử quyền pháp không bước chọc vào trường, một trường đặt tại trên bụng nhỏ, cả người bị lách đi ra ngoài. Bên kia Tiêu Trường Hà cũng không khá hơn bao nhiêu, Chu Hành Vân bị một trường lách đi về sau, hắn chỉ có thể một người đối mặt Tả Chí Thành thế công, hai người dùng chảo đối chảo. Đồng dạng áp dụng chiêu Dương Võ Quán 49 lộ cầm nã thủ, tiêu chứng kiến bốn cánh tay dây dưa cùng một chỗ, các loại xé rách, thay đổi không ngừng, hơi không cẩn thận là gãy xương, đứt gân kết cục. Mà càng là đánh tiếp, Tiêu Trường Hà cái chán mồ hôi lạnh càng nhiều, đối phương đối với ưng chảo công thuần thục, quả thực giống như là đã khổ luyện hơn 10 năm. Mà loại này sinh tử một đường cảm giác, càng là mang đến áp lực cực lớn, theo áp lực tâm lý càng lúc càng lớn, hắn đã sắp chống không nổi nữa. Bất luận cái gì võ công, ta xem một lần liền hiểu, luyện một lần tựu quen thuộc. Tả Chí Thành lúc trước lời nói, tựa hồ lại tại bên tai của hắn vang vọng. Rốt cục tại hắn sử xuất một chiêu đại bàng dương cánh về sau, động tác chậm một nhịp, liền lập tức bị Tả Chí Thành bắt, dùng nhất thức chính phản bắt lấy, trực tiếp khóa lại Tiêu Trường Hà cánh tay phải, đem đối phương ấn đến trên mặt đất. Như thế nào đây? Tin chưa? Tả Chí Thành bất đắc dĩ nói, ta chính là có loại thiên phú này, cho nên luận võ công, các ngươi là vĩnh viễn không sánh bằng ta đấy. Nói xong trực tiếp đem Tiêu Trường Hà đẩy đi ra, đụng trên mặt đất, cái cằm trực tiếp bị phá vỡ, lưu lại một miệng huyết. Làm sao có thể? Làm sao có thể sẽ có loại thiên phú này? Loại thiên phú này? Loại thiên phú này? Tiêu Trường Hà ngây ngốc nói, quá không biết xấu hổ. Một bên Chu Hành Vân nhìn xem Tả Chí Thành, trên mặt cũng lộ ra ghen ghét, phẫn hận biểu lộ, trong nội tâm điên cuồng hét lên, đáng giận à? Vì cái gì ta không có loại thiên phú này? Đáng tiếc bọn hắn đạo hạnh quá nhỏ bé. Tả Chí Thành mắt trái tuy nhiên có thể chứng kiến kình lực lưu chuyển, nhưng là cũng không có khả năng thật sự xem một lần liền hiểu, hắn chỉ là bằng vào thâm hậu võ đạo cơ sở, bắt trước động tác của bọn hắn mà thôi, còn pha ở kiếp trước hồng quyền, ương chảo la hán quyền các loại công phu. Nếu như là đổi một cái võ đạo tông sư ở chỗ này, chỉ sợ có thể chứng kiến trong đó rất nhỏ khác biệt rồi. Đúng vậy à, là không biết xấu hổ thiên phú, cho nên các ngươi về sau đừng tới tìm ta rồi, đó là tự làm mất mặt. Tả Chí Thành nhìn nhìn hai người không cam lòng biểu lộ, đột nhiên nói ra, như thế nào? Còn muốn đánh? Ta đây tiểu lại học thêm một ít. Nghe được Tả Chí Thành những lời này, hai người như là hoảng sợ đồng dạng, đồng thời hướng về sau thối lui, thế nhưng là vừa vặn bày ra một cái chuẩn bị động tác, lại nhớ ra cái gì đó, như là sợ hai đối phương lại học trộm võ công đồng dạng, tranh thủ thời gian thu hồi quyền, chảo, trong khoảng thời gian ngắn rồi lại không biết bày ra cái động tác gì. Tả Chí Thành nhìn xem thất hồn lạc phách hai người, cười cười, liền cũng không quay đầu lại mà rời đi. Trong sân chỉ còn lại có Tiêu Trường Hà, Chu Hành Vân bốn người, nhìn xem Tả Chí Thành bóng lưng biến mất. Tiêu Trường Hà cảm giác trong đầu mình thẳng đến giờ này khắc này hay vẫn là kêu loạn đấy. Sự tình hôm nay, ai cũng đừng nói ra, coi như cái gì đều không có phát sinh qua. Nói xong câu đó, Tiêu Trường Hà liền dẫn bốn người, trong đầu buồn bực đi ra ngoài. Trên mặt tất cả đều là dầu dĩ không vui biểu lộ. Loại này không biết xấu hổ thiên phú. Thật muốn có A. Chương 82, Linh Năng Đồ Ăn. Cùng ngày ban đêm, thành bắc một gian phòng ốc. Lâm Cương Hào mang theo một gã nhìn về phía trên lén lén lút lút nam tử đi vào trong phòng. Tên nam tử kia đúng là nửa năm trước hay vẫn là Hải Long Bang, còn đã từng cùng Tả Chí Thành đánh qua một trận 3K. Chỉ thấy hai người tiến vào gian phòng, liền chứng kiến Thanh Nguyệt Khâu đang ngồi ở sau bàn, nhìn xem trong tay công văn yên lặng không nói. 3K với tư cách một cái xã hội tầng dưới chót tên côn đồ, lúc nào bái kiến nữ nhân hoàn mỹ như là Thanh Nguyệt Khâu, quả thực giống như là gặp được nữ thần, nhìn đối phương con mắt đều thẳng. Thẳng đến Lâm Cương Hào một trưởng vỗ vào trên ót, hắn mới phản ứng đi qua, túi đầu xuống không dám nhìn nữa. Nhưng trong đầu như cũ tất cả đều là đối phương vừa rồi thân ảnh. Mấy phút đồng hồ sau, Thanh Nguyệt Khâu xem xong trong tay công văn, mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhàn nhạt mà hỏi, như thế nào đây? Tìm là đã tìm được. Lâm Cương Hào nói ra, bất quá tình huống rất phức tạp, đội thứ nhất cùng đội thứ hai đã mất đi liên hệ. Thanh Nguyệt Khâu gật gật đầu, nhìn 3K một cái nhìn này, liền lại để cho 3K cảm giác được một cỗ thấu tâm linh ý. Ngươi xác định là chỗ đó sao? Nên chính là chỗ đó. Hơn 2 tháng trước, Thanh Nguyệt Khâu với tư cách ảnh tử binh đoàn Thanh Nguyệt gia phái ra đại biểu, đi vào Tân Lục Cảng phụ trách tại đây công tác, tiếp nhận địa ngục môn rút đi về sau, ở tại chỗ này thế lực chân không cùng các loại lợi ích. Đồng thời, cũng có nhiệm vụ điều tra quỷ quyền thân phận. Bất quá nhiệm vụ này đến nay không thể hoàn thành, bởi vì quỷ quyền có cường đại phản trinh sát năng lực, cùng so với bọn hắn trong tưởng tượng càng cường đại thực lực. Theo bọn hắn nghĩ, quỷ quyền đang cùng huyết la sát một trận chiến, cũng không có sử dụng toàn lực. Bất quá cùng Bạch Lưu Linh một trận chiến ở bên trong, tuy nhiên để lại đối phương một tay, nhưng lại như cũng bị Bạch Lưu Linh đào tẩu. Cho nên bọn hắn trước mắt đối với quỷ quyền thực lực phỏng đoán, là thoáng so Bạch Lưu Linh càng mạnh hơn nữa, thì ra là vừa mới luyện khí đại thành võ giả. Đến hiện tại trước mắt, nhưng lại có một chuyện khác. Cái kia tiểu chuẩn bị một chút, qua vài ngày ta và các ngươi cùng đi. Tiểu thư, ngài tự mình đi cái này quá nguy hiểm a. Thanh Nguyệt Khâu nhàn nhạt nói, không có sao. Ta sẽ nghĩ biện pháp tìm một ít giúp đỡ đến hỗ trợ. Ngày hôm sau, thi đấu tuy nhiên đã kết thúc, nhưng là võ quán quán chủ tầm đó biểu diễn tính chất luật bàn, lại càng để cho người chờ mong. Tuy nói chỉ là biểu diễn tính chất, bất phân thắng bại, nhưng là hiển nhiên vẫn có rất nhiều quần chúng chờ mong lấy, tốt nhất những cái này quán chủ có thể hung hăng đánh một hồi. Cái gọi là xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn nha. Nhưng là dưới lôi đài, Chiêu Dương võ quán bên này, Tiêu Trường Hà trên mắt để lại hai cái sâu sắc quần thâm. Một bộ cả đêm đều ngủ không ngon bộ dạng. Đặc biệt là lúc hắn nhìn về phía Hạo Nhiên võ quán phương hướng, ánh mắt luôn có chút né tránh. Trong óc của hắn vẫn như cũ là ngày hôm qua Tả Chí Thành nói những cái kia lời nói. Thiên tài. Làm sao có thể sẽ có loại thiên tài này? Tiêu Cảnh Dương cho rằng hắn vẫn còn ghi hận Tả Chí Thành, cho nên cũng không hề quan tâm. Nhưng nào biết con của hắn còn đang lo lắng hắn hôm nay lên đài biểu diễn luật bàn, bị Tả Chí Thành trực tiếp học trộm đi qua. Vì vậy tiểu chứng kiến Tiêu Trường Hà nghĩ về sau, hay vẫn là đi tới bên cạnh Tiêu Cảnh Dương, túi người tại đối phương lỗ thai nhẹ nhàng nói gì đó. Tiêu Cảnh Dương nghe xong mỉm cười một tiếng, lắc đầu, nói hiệu nói vượn cái gì đó, ngươi là váng đầu đi à nha, làm sao có thể có loại chuyện này. Nhất định là cái kia tưởng thiên chính dạy Tả Chí Thành ưng trảo công cùng công tự quyền pháp. Hắn tại hù các ngươi đây này. Thế nhưng mà, Tiêu Trường Hà còn muốn nói mình ngày hôm qua tựa hồ đánh không lại đối phương. Tiêu Cảnh Dương bên kia cũng đã chẳng muốn nghe hắn nói nhảm, trực tiếp vung tay lên nói ra, tốt rồi, võ đạo một đường, chỉ có chăm học khổ luyện, đừng có nói cái gì thiên tài liếc mắt nhìn tiểu học được rồi, hảo hảo ngồi, xem lôi đài, đừng ném chúng ta võ quán khí thế. Tiêu Trường Hà cúi đầu, nhưng là trong đầu, Tả Chí Thành cái kia lời nói như cũ thật lâu không có tán đi. Bởi vì ta là thiên tài. Ta tại tập võ đặc biệt có thiên phú, cho nên bất luận cái gì võ công, ta xem một lần liền hiểu, luyện một lần tựu quen thuộc. Đây là các ngươi hoàn toàn so sánh không bằng. Thiên tài. Tiêu Trường Hà siết chặt hai đấm, không biết suy nghĩ cái gì. Về phần Tả Chí Thành bên kia, tựu hoàn toàn không có đi quản Tiêu Trường Hà là nghĩ như thế nào rồi. Hắn nhìn xem ngồi tại Chiêu Dương võ quán một bên Nhật Hỏa, trong nội tâm còn đang suy nghĩ lấy ngày hôm qua tìm đến tình báo về đối phương. Người này tên là Nhật Hỏa Hỉ Vĩnh tộc nam tử, nguyên vốn là thuộc về Bách Gia Hội một gã tầng giữa thủ lĩnh. Tuy nhiên cũng tại Chiêu Dương võ quán học qua võ, nhưng là nên không có đạt tới Tả Chí Thành căn cứ hồng ngoại ánh mắt dò xét ra đến thực lực. Trái lại nghe đồn rằng, đối phương mấy tháng này đột nhiên tựu trở nên đặc biệt có thể đánh rồi. Lần này trận đấu trực tiếp cầm quán quân, hơn nữa nhìn hắn hung hăng càn quấy tác phong, cũng hoàn toàn không có ẩn giấu thực lực bộ dạng. Ngược lại càng giống là Bách Gia Hội phái tới, chuyên môn lại để cho hắn giúp Chiêu Dương võ quán luận võ đấy. Nếu như bài trừ khả năng hắn quá khứ thời gian dài ẩn giấu thực lực, chính là thực lực của hắn đột nhiên gặp được bạo phát tính tăng trưởng. Tả Chí Thành từng chút một phán đoán lấy đối phương chỗ kỳ quái, căn cứ ngày hôm qua trên lôi đài kình lực vận chuyển, còn có tiên thiên một mạch bao trùm khu vực đến phán đoán, hắn luyện tập võ công, vẫn như cũng là dùng Chiêu Dương võ quán ưng trảo công làm chủ. Tuy nhiên Tân Đại Lục dân bản địa cũng có chính mình chân truyền võ công, nhưng là chân truyền võ công vật này, là muốn xem chính mình rèn luyện bộ vị có tiên thiên một mạch hay không đấy. Như Nhật Hỏa như vậy, tiên thiên một mạch xuất hiện tại phần lưng, cái kia chỉ có thể là luyện tập ưng trảo công. Muốn đem tiên thiên một mạch quán thông đến bộ vị khác, trừ phi tìm được đến có thể rèn luyện các vị trí tới gần phần lưng chân truyền võ công. Mà người bình thường không cách nào trước đó quan sát đến tiên thiên một mạch tồn tại, cũng chỉ có thể nhắm mắt lại nếm thử. Lúc này vận khí tựu rất trọng yếu. Đương nhiên, theo Tả Chí Thành phán đoán, ngoại trừ tìm vận may, còn có một phương pháp, là di chuyển. Bây giờ nhìn xuống, Tưởng Tình, Tưởng Thiên Chính, Tiêu Trường Hà, Tiêu Cảnh Dương, tiên thiên một mạch loại này đặc biệt cơ thể, chỉ sợ cũng là có khả năng di chuyển đấy. Bậc cha chú tại trên tay có tiên thiên một mạch, tử tôn trên tay khả năng có tiên thiên một mạch cũng tiểu tương đối cao. Vì vậy gia truyền võ công, đã trở thành một loại trọng yếu truyền thừa. Đã vẫn như cũng là dùng ưng trảo công làm chủ, không có luyện tập cái gì khác đặc biệt võ công. Thực lực đột nhiên gia tăng cũng không có che giấu. Cho nên hay vẫn là linh năng đồ ăn sao, nghĩ tới đây, Tả Chí Thành trong đôi mắt tinh quang lóe lên. Đi vào Tân Lục về sau, hắn vì nhanh hơn võ công tốc độ tu luyện, cũng thử đi tìm linh năng đồ ăn, nhưng là căn bản không có tin tức gì. Ngẫm lại cũng thế, có lẽ tại cổ đại loại thức ăn này rất nhiều. Nhưng là hiện tại nơi này linh lực sâu sắc yếu bất thời đại, linh năng đồ ăn loại này có thể sâu sắc gia tăng võ giả luyện khí hiệu suất đồ vật, hiển nhiên đã trở thành tất cả thế lực lớn tranh đoạt trọng yếu tài nguyên. Người bình thường căn bản liền tư cách biết đến đều không có. Nghĩ đến đối phương khả năng nếm qua, hoặc là biết rõ linh năng đồ ăn tồn tại, Tả Chí Thành tâm tiểu hưng phấn lên. Có lẽ là hắn nhìn về phía Nhật Hỏa thời gian dài một điểm, đối phương trực tiếp quay đầu lại, hướng phía Tả Chí Thành lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn, giống như là trong rừng cọp lớn nết môi nở nụ cười đồng dạng. Sau đó hướng phía Tả Chí Thành đưa cái ngón giữa. Thuần túy, như là bản năng khiêu khích sao. Lưu manh, tiểu là lưu manh. Tả Chí Thành trong nội tâm cười lạnh, cũng không có để ý Nhật Hỏa, chỉ là đem ánh mắt thả lại trên lôi đài, tiếp tục quan sát vài tên quán chủ luận bàn. Thông qua mắt trái hồng ngoại thị giác học một điểm trên đài võ công, coi như là có chút ít còn hơn không a. Chương 83, chuẩn bị. Ban đêm, trụ sở dưới đất, đã xong hôm nay tu luyện Tả Chí Thành mang theo cái bao tay, trong tay cầm một thanh dài chừng 50cm lưỡi đao, chính không ngừng dùng đá mài đao đến nghiền nát. Tại trên vách tường phía sau hắn, dài hơn 3 thước trảm hồng trần cùng diệt tục duyên bị treo tại đó. Trên đài thí nghiệm đặt một cái bình lớn, phía dưới bình để một cái chậu than. Không biết là cái gì chất lỏng đang tại trong bình thiêu đốt. Hơi chút nghiền nát thoáng một phát trong tay đao nhận, Tả Chí Thành cất kỹ đá mài đao, sau đó cầm một khối mới tinh vải tơ tằm bắt đầu trà lau lưỡi đao, trừ đi thượng diện mỡ đông cùng dơ bẩn, tại lau hết về sau, Tả Chí Thành liền đem chọn thanh đao nhận đều đầu nhập vào trong bình trên bàn. Trong bình chính là sô đùn hỉ rổ xài nạ ục, nỉ chú acid HNO2 cùng chỉ rổ đùn phột phẹt na 3-4, Tả Chí Thành hiện tại làm đúng là đem lưỡi đao làm một tầng oxy hóa. Thông qua các loại tài liệu tạo thành oxy hóa tề lại để cho dao găm mặt ngoài hình thành một tầng tỉ mỉ, bóng loáng phẹ 3-4, chẳng khác gì là đem cả thanh dao găm biến thành màu đen, tiêu trừ phản quang, cũng có thể tạo được một ít chống gỉ tác dụng. Tại oxy hóa tề phát huy tác dụng thời điểm, Tả Chí Thành nhìn về phía bên kia trên bàn, một chú chuột chính trong lồng chi chi gọi bậy. Chỉ thấy hắn hai mắt gắt gao chằm chằm vào con chuột, trong ánh mắt để lộ ra một cổ băng hàn chi sắc. Đáng tiếc cái con chuột kia tựa hồ hoàn toàn cảm giác không thấy, một điểm phản ứng đều không có, như cũ bò đến bò đi, thỉnh thoảng chi chi gọi vài tiếng. Còn vô dụng sao? Nghĩ như vậy đồng thời, Tả Chí Thành nhướng mày, một cỗ sát khí tuôn ra. Con chuột thân thể cứng đờ, giống như là chứng kiến mèo đồng dạng, động cũng không dám động, vậy mà trực tiếp bắt đầu giả chết rồi. Hiển nhiên Tả Chí Thành lúc trước sử dụng dưỡng khí hạo nhiên nhân tướng thủ pháp, đối với con chuột không dùng được, nhưng là dùng mình đã quen sát khí, lại có thể đem con chuột trực tiếp bị hù cương cứng. Tả Chí Thành chậm rãi hồi ức lấy vừa rồi sử dụng sát khí cảm giác, lần nữa chuyển đổi tâm pháp, đối với con chuột sử dụng dưỡng khí hạo nhiên. Như cũ không có gì dùng. Dưỡng khí hạo nhiên luyện thần thủ pháp cho tới bây giờ, Tả Chí Thành chậm chạp không cách nào đột phá đến nhân tướng cảnh giới. Ngược lại sát khí lực uy hiếp, tại hắn luyện khí đại thành về sau càng mạnh hơn. Hơn nữa ở trong mắt hắn xem ra, sát khí tác dụng cùng nhân tướng rất tương tự, vì vậy tiểu muốn mượn sử dụng sát khí cảm giác, đến tu luyện nhân tướng dưỡng khí hạo nhiên. Tả Chí Thành dù sao đến từ hiện đại, đối với cổ đại, bí tịch, sư môn đều không có gì tuyệt đối tôn sùng cảm giác, như thế nào hữu hiệu liền làm. Cảm thấy sát khí hữu dụng, liền bắt đầu đem cổ này giết chóc, lạnh băng ý chí, nghĩ biện pháp dung nhập đến dưỡng khí hạo nhiên. Lại tới một lần. Chi chi chi. Lúc này đây, con chuột không còn không có phản ứng, mà là quay đầu nhìn về phía Tả Chí Thành, tựa hồ cảm thấy cái gì đồng dạng. Như vậy tiến bộ, tựa hồ so đơn thuần tu luyện dưỡng khí hạo nhiên phương thức nhanh hơn rất nhiều. Tả Chí Thành suy đoán có thể là bởi vì lạnh như băng sắc ý, so về thuần túy yên lặng, cực hư các loại, càng thích hợp chính mình, cũng càng có thể làm cho mình phát huy tâm thần lực lượng. Chỉ có điều không biết dưỡng khí hạo nhiên lẫn vào sắc khí, về sau tu luyện sẽ có thay đổi gì. Ước chừng hơn nửa canh giờ về sau, Tả Chí Thành dùng một thanh kẹp đem bên trong bình lưỡi đao nhặt đi ra, lưỡi đao biến thành hoàn toàn màu đen. Cẩn thận đem thượng diện chất lỏng từng chút một lau. Tả Chí Thành nhìn trước mắt lưỡi đao, thoáng nhẹ gật đầu, so về phía trước vài thanh tốt hơn rất nhiều. Tiếp lấy hắn lại đem lưỡi đao ngâm vào cái bình khác tràn ngập màu trắng dung dịch, đây là dầu chân cùng sô đủ mổ xài na hai o chúng nấu. Thủy phân thành cao cấp sổ đùn ạ liệp hạ tệt cùng gờ lì tờ dồn C3H8O3. Mà cao cấp sổ đùn ạ liệp hạ tệt chính là xà phòng nguyên liệu, cho nên thứ này kỳ thật tiểu có thể xem là nước xà phòng. Tả Chí Thành đem lưới đao ngâm vào trong nước xà phòng, chính là vì tại lưới đao mặt ngoài hình thành một tầng cứng rắn y rồng chít dự, để cao lưới đao kháng mòn năng lực. 10 phút sau đem lưới đao lấy ra, hạ nhiệt độ, tại trà lau mất dung dịch, sau đó đến vi lưới đao cài đặt màu đen cán gỗ về sau. Một thanh toàn thân đen kịt dao găm đã xuất hiện ở trước mắt Tả Chí Thành. Hơi chút ước lượng dao găm trong tay, Tả Chí Thành thỏa mãn gật đầu, chất lượng tự nhiên là so ra kém ở kiếp trước sử dụng những cái kia chủy thủ quân dụng, nhưng là tiểu hiện tại hoàn cảnh mà nói, có thể sử dụng như vậy dao găm cũng xem là tốt rồi. Đem đồ đạc toàn bộ thu lại, cất kỹ, Tả Chí Thành đã bắt đầu hôm nay phiên dịch công tác. Đạo kinh bên trên sách, Tả Chí Thành đếm, ước chừng có 208 cái mệnh tùng. Tả Chí Thành ngược lại là nhớ rõ rất rõ ràng, trong cổ mộ thời điểm, lão giả đã từng nói qua, Tây Ngụy thời kỳ tổng cộng có ghi chép mệnh tùng, cũng chỉ có hơn 200, nói cách khác cái bản này đạo kinh đã ghi chép lúc ấy cơ hồ sở hữu tất cả mệnh tùng có ghi chép. Nhưng đồng thời cũng nói rõ một việc, cái kia chính là cái này bản đạo kinh, chỉ sợ cũng là Tây Ngụy thời kỳ biên lấy đấy. Thực sự không phải là theo thượng cổ lưu truyền tới nay bí tịch, bằng không thì cũng sẽ không chỉ có 200 cái mệnh tùng ghi lại. Bất quá Nam Thánh Môn nếu như là môn phái theo thần ma thời đại tiểu lưu truyền tới nay, vậy tại sao quyển bí tịch này chỉ có hơn 200 mệnh tùng ghi chép, chẳng lẽ không phải là ghi chép sở hữu tất cả 1024 cái mệnh tùng sao? Tuy nhiên cảm thấy kỳ quái, nhưng là Tả Chí Thành trước mắt manh mối xa xa không đủ phán đoán những chuyện này, hắn cũng chỉ có thể trước tiên đem cái này hai quyển đạo kinh phiên dịch rồi nói sau. Bất quá phiên dịch cho tới bây giờ, còn không có tìm được hắn vốn có mệnh tùng, Dạ Hải bộ phận. Cũng tiểu tạm thời không có biện pháp nhìn xem mệnh tùng của hắn đến cùng còn ở đó hay không. Nhưng một giờ về sau, Tả Chí Thành lông mày trao lại, đây là Dạ Hải, rốt cục tìm tới chính mình mệnh tùng ghi chép vị trí, Tả Chí Thành cũng hơi có chút hưng phấn. Vì vậy ước chừng 4 giờ về sau, Tả Chí Thành nhiều lần cân nhắc, xem như miễn miễn cưỡng cưỡng đem chọn quyển sách Dạ Hải bộ phận nội dung phiên dịch ra. Bất quá cái này dù sao cùng hắn mắt trái có quan hệ, Tả Chí Thành vẫn là có ý định hảo hảo cân nhắc vài ngày. Xác nhận phiên dịch không sai, tại từng chút một nếm thử trong đó tu luyện nội dung. Tả Chí Thành yên lặng tính một cái thời gian, đã không sai biệt lắm là rạng sáng 2-3 giờ rồi, đã xong hôm nay phiên dịch công tác. Hắn đem đạo kinh cùng với chính mình ghi chép phiên dịch nội dung hợp cùng một chỗ, sau đó để vào trong một cái hộp gỗ, lại đem dưới chân một khối phiến đá nhấc lên, dựa theo chính mình định ra trình tự, cẩn thận từng ly từng tí mà vạch ra cửa động sợi tơ, sau đó đem hộp gỗ thả đi vào. Nếu như là người xa lạ tiến đến, trực tiếp mở ra phiến đá, không thấy được sợi tơ tiểu thò tay đi lấy mà nói, trong động khẩu giấu giếm đậm đặc axit sủ phiểu dịp tiểu sẽ trực tiếp chút đi ra, đem hai quyển đạo kinh cùng phiên dịch tài liệu hoàn toàn hủy diệt. Đương nhiên, vì bảo hiểm để đạt được mục đích, Tả Chí Thành hay vẫn là sao chép một phần phúc bản, chôn ở trong nhà của Tiểu Lan. Dù sao cái này hai bản bí tịch đối với người ở thời đại này đến nói, tuyệt đối thuộc về vật báo vô giá, Tả Chí Thành như thế nào cẩn thận đều không đủ. Vì vậy đem hai bản bí tịch giấu kỹ về sau, Tả Chí Thành thay đổi áo khoác, mang lên mặt nạ, lần nữa đem chính mình trang phục biến trở thành quỷ quyền bộ dạng. Kế tiếp, tự nhiên là tiến đến chỗ Nhật Hỏa, nghĩ biện pháp điều tra ra nguyên nhân khiến thực lực đối phương tăng trưởng, tra một chút phải hay là không có linh năng đồ ăn, nếu như có mà nói, lại đến tự ở đâu. 10 phút về sau, một vòng màu đen bóng mở theo trong tiểu viện chui ra, giống như là trong đêm tối u linh, nhanh chóng xẹt qua bầu trời đêm, biến mất tại trong mênh mông bóng đêm. Chương 84, Thanh Nguyệt Khâu. Hẻm nhỏ, góc tường, mái hiên, sở hữu tất cả bóng mờ đều biến thành Tả Chí Thành tốt nhất tiềm hộ, vốn đã thuần thục tới cực điểm tiềm hành năng lực, tăng thêm ở kiếp này rèn luyện ra lực lượng cường đại, Tả Chí Thành tựu như là trong đêm tối quân vương, tự do rong ruổi trong bóng đêm. Nhật Hỏa tuy nhiên là Chiêu Dương Võ Quán đệ tử, nhưng càng là một gã hiệp ỉn, hay vẫn là bách giá hội tiểu đầu mục. Cho nên hắn tự nhiên không ở tại võ quán phụ cận, mà là cùng những thứ khác người hỉ vỉn cùng nhau ở tại khu bình dân phía đông, một chỗ tân lục cảng dân bản địa khu quần cư. Còn có không đến 100m vị trí, chính là Nhật Hỏa chỗ ở tiểu viện. Trong hồng ngoại ánh mắt, thậm chí có thể tinh tường chứng kiến nhân số của đối phương, từng người đang ngủ, ăn uống hay vẫn là nói chuyện phiếm. Nhưng là dưới loại tình huống này, Tả Chí Thành lại ngừng lại, không có tiếp tục đi tới. Có vấn đề. Hắn nhìn xem sân nhỏ chung quanh nóc nhà, đường đi, còn có bên cạnh nhà lầu. Có người đang giám thị hắn. Tả Chí Thành chân phải tại mép tường theo bên trên dẫm qua, lại không có phát ra bất kỳ thanh âm gì đi tới nóc phòng, sau lưng một gã nam tử. Mà nam tử kia đối với cái này không hề có phát giác, như cũ nằm tại mái nhà giám thị lấy trong sân tình huống. Tả Chí Thành ngón tay điểm tại đối phương sau đầu, đối phương liền trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. Siêu siêu đối phương quần áo, lại không có phát hiện bất luận cái gì đồ vật có thể chứng minh thân phận. Ân. Bất quá tại lật qua lật lại đối phương tay háo thời điểm, tiếng gió biến đã chuyển vào Tả Chí Thành trong lỗ thai, hai chân dùng sức nhảy lên, cả người đã hướng phía một bên tránh đi. Chỉ thấy một đạo bạch sắc trong suốt thân ảnh theo hắn vừa rồi vị trí xuyên qua, như là quỷ hồn đồng dạng. Thường nhân chứng kiến loại này quỷ hồn đồ vật thổi qua, có lẽ đã sớm bị dọa toàn thân cứng ngắc, hay hoặc là trực tiếp chạy trốn. Nhưng Tả Chí Thành tuyệt đối không phải người bình thường, cho nên hắn chứng kiến về sau, một điểm do dự đều không có, liền trực tiếp đuổi theo. Một bước nhảy ra, Tả Chí Thành đã theo mái hiên một đầu nhảy tới đầu bên kia, nhưng ngay tại hắn muốn lần nữa bước ra một bước thời điểm, một đạo bạch sắc bóng dáng trực tiếp theo hắn dưới chân trong hẻm nhỏ chui ra hướng phía thân thể của hắn đánh tới. Tả Chí Thành chứng kiến trong lúc đó xuất hiện bóng dáng, phần eo vặn một cái xoay người hướng về sau trở mình. Đồng thời hắn một tay bưng kín cái mũi, trong nội tâm thì thầm, là chất kiểm. Hắn như một đạo gió lốc liên tục lui về phía sau hơn 10m, lúc này mới cẩn thận nhìn xem như cũ trôi nổi trong không khí bạch sắc nhân ảnh, bóng người nhìn về phía trên sương mù mịt mờ, có chút trong suốt, hơn nữa tại trong hồng ngoại tầm mắt cảm giác không thấy bất luận cái gì nhiệt lượng. Không phải người. Là chất kiểm tạo thành hình người sao? Đạo thuật. Lúc này, chứng kiến trong không khí màu trắng bóng dáng dừng một chút, lần nữa bay tới, Tả Chí Thành một bên lui, một bên nhặt lên tên kia vẫn còn bị hắn đánh cho bất tỉnh nam tử, ném đến bóng trắng. Cái kia bóng trắng nhìn xem nam tử bay tới, lập tức né tránh, bất quá Tả Chí Thành hai mắt có chút co lại, gắt gao nhìn xem nam tử bị bóng trắng sát qua đôi má. Hắn mắt phải chứng kiến đối phương đôi má bị ăn mòn ra một cái miệng vết thương, trong mắt trái, bóng trắng tiếp xúc đối phương vị trí, tắc thì phóng xuất ra đại lượng nhiệt độ. Quả nhiên là chất kiềm sao. Bất quá người thao tác đạo thuật phản ứng quá bình thường. Vô cùng đơn giản ném một cái, Tả Chí Thành đã được đến mình muốn tin tức, ước chừng thăm dò thoáng một phát trước mắt môn đạo thuật này bản chất, tốc độ, cùng phản ứng về sau. Hắn cười lạnh một tiếng, một cái xoay người, đã nhảy vào hẻm nhỏ trong bóng râm. Kế tiếp, nhìn xem ngươi là thông qua mắt thường quan sát, hay vẫn là cự ly xa phụ thể khống chế đấy. Hắn đương nhiên không chọn cùng một bãi chất kiềm chiến đấu, loại vật này tính ăn mòn sẽ đối với người tạo thành thương tổn nghiêm trọng, nhưng lại sẽ phóng thích đại lượng nhiệt độ tạo thành tổn thương. Mục tiêu của hắn là người sử dụng cái này đạo thuật. Mấy phút đồng hồ sau, tiểu viện mặt phía bắc trên một cái nóc nhà, nhắm chặt hai mắt Thanh Nguyệt Khâu mở mắt, có chút khẩn trương nói, hắn đã tới. Lời còn chưa dứt, bang bang rút đao tiếng vang lên, chung quanh Lâm Cương Hảo bọn người đã đem Thanh Nguyệt Khâu bao quanh vây lại, làm bảo hộ hình dáng. Tiếp lấy mọi người thấy hoa mắt, một đạo thân ảnh màu đen đã xuất hiện trước mắt của bọn hắn, thân ảnh cao lớn, màu đen áo khoác, cùng với màu trắng mặt nạ, đúng là Quỷ Quyền. Ảnh tử binh đoàn bọn hộ vệ nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện Quỷ Quyền, trong hai mắt tất cả đều là kinh nghi bất định. Làm sao có thể? Vậy mà nhanh như vậy đã tìm được nơi đây. Hoàn toàn không có cùng ảnh binh vệ dây dưa, nhanh như vậy tiểu xem thấu môn đạo thuật này nguyên lý sao? Lâm Cương Hảo cũng có chút ít bội phục mà nhìn về phía Quỷ Quyền, trong nội tâm thầm suy nghĩ đến, như vậy trong thời gian thật ngắn, đã đột phá bên ngoài vây quanh, xem thấu tiểu thư đạo thuật lực điểm, hơn nữa một đường đột phá đến nơi này. Lần trước xem hắn cùng người của địa ngục môn chiến đấu, chỉ là cảm thấy rất lợi hại, nhưng là chân chính chính diện đối mặt hắn, loại này áp lực, quả thực giống như là dùng lưỡi dao gác ở trên cổ đồng dạng. Cái này Quỷ Quyền, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Mà chứng kiến Quỷ Quyền vừa mới xuất hiện, Thanh Nguyệt Khâu liền vượt lên trước hô, Quỷ Quyền các hạ, chúng ta cũng không có ác ý. Tả Chí Thành nhìn trước mắt mấy người, thản nhiên nói, ảnh tử binh đoàn. Ngươi vì cái gì tập kích ta? Ánh mắt lạnh băng như là lưỡi dao tại trên mặt Thanh Nguyệt Khâu đảo qua, tựa hồ không chút nào vi trước mắt cái này sắc nước hương trời hoàn mỹ mỹ nhân mà thay đổi. Chúng ta cũng không phải muốn tập kích ngươi, chỉ là muốn ngăn cản ngươi giết chết người của chúng ta. Thanh Nguyệt Khâu không có lập tức tiếp tục trả lời, mà là vây tay, chỉ thấy lúc trước đạo kia màu trắng bóng dáng theo sau lưng Tả Chí Thành thoăn qua, trực tiếp chui vào Thanh Nguyệt Khâu bên hông bình nhỏ, triệt để biến mất không thấy gì nữa. Tả Chí Thành nhíu nhíu mày nghĩ đến, sử dụng đạo thuật đúng là nàng sao? Nói như vậy nữ nhân này có linh năng thị giác rồi hả? Bất quá hắn lại không lo lắng, bởi vì bình thường với tư cách Tả Chí Thành trạng thái, hắn là ăn mặc chỉ phục đến phòng ngừa dò xét, mà với tư cách Quỷ Quyền thời điểm, tắc thì là hoàn toàn bạo lộ chính mình tiên thiên một mạch. Cái kia một bên Thanh Nguyệt Khâu đem bình nhỏ cái nắp đắp lên, sau đó mới nói tiếp, Quỷ Quyền các hạ, ta là ảnh tử binh đoàn tân nhiệm tân lục cảng người phụ trách, Thanh Nguyệt Khâu. Nhìn nhìn màu trắng mặt nạ nam tử, không có chút nào nói chuyện ý tứ, tựa hồ biểu hiện so nàng còn muốn lạnh lụng, chỉ có thể nói tiếp, các hạ mục tiêu thế nhưng mà nhật hỏa. Nếu như muốn biết tình báo của hắn, chúng ta có thể nói cho ngươi biết, bất quá người này chúng ta còn hữu dụng, không thể để cho ngươi động hắn. Tả Chí Thành nhìn Thanh Nguyệt Khâu một cái nói ra, ngươi nói xem. Ở chỗ này nói có chút bất tiện. Thanh Nguyệt Khâu nhàn nhạt nói, đổi cái địa phương A. Ta làm sao biết các ngươi không phải muốn mai phục ta. Là về linh năng đồ ăn đấy. Thanh Nguyệt Khâu nói ra, ngươi nên rất cần A. Lâm Cương Hào nhìn trước mắt một nam một nữ đối thoại, hai người tất cả đều là ăn nói đơn giản, thanh âm lãnh đạm, thật giống như con rối nói chuyện, cho người một loại kỳ quái cảm giác. Bất quá khi nói đến linh năng đồ ăn, tựa hồ là đưa tới Quỷ Quyền hứng thú, chỉ nghe hắn nói, ngày mai đồng dạng thời gian, ngươi nói cái địa điểm. Tuy nhiên trên lý luận mà nói ảnh tử binh đoàn không cần thiết phải phục kích hắn, nhưng là Tả Chí Thành với tư cách hắc ám thế giới lão luyện, đã thành thói quen chú ý cẩn thận, tự nhiên sẽ không tùy ý đối phương quyết định. Vì vậy Thanh Nguyệt Khâu nói một cái địa chỉ, Tả Chí Thành một cái tung người, liền từ trên nóc nhà nhảy xuống. Khi Lâm Cương Hào bọn hắn vọt tới, bốn phía nhìn ra xa thời điểm, ở đâu còn có thể chứng kiến Tả Chí Thành thân ảnh. Lâm Cương Hào chạy đến bên cạnh Thanh Nguyệt Khâu, hỏi, tiểu thư, có thể nhận ra sao? Chưa thấy qua. Thanh Nguyệt Khâu hồi ức lấy bên trong linh năng thị giác, đối phương như là hỏa diễm hừng hực thiêu đốt thân thể, thản nhiên nói, đích thật là luyện khí đại thành, nhưng là lúc trước tại Tân Lục Cảng chưa thấy qua người cùng loại, chỉ sợ che giấu rất sâu. Chương 85, Bạch Chi Thành. Ngày hôm sau buổi tối, Thanh Nguyệt Khâu lặng lặng mà ngồi ở sau bàn công tác, chính nghiêm túc phê duyệt lấy trước mắt công văn. Đột nhiên cảm giác được một hồi gió lạnh thổi qua, khi nàng ngẩng đầu lên thời điểm, một đạo bóng đen đã ngồi ở trước bàn làm việc. Đúng là hẹn hôm nay gặp mặt Quỷ Quyền. Hiển nhiên là đối phương ngày hôm qua theo dõi bọn hắn, tìm đến nơi này. Mà ngày hôm sau cũng không có dựa theo ước định đi đến ước định địa phương gặp mặt, trái lại sớm đến nơi này, lựa chọn một cái phương thức gặp mặt hắn cho rằng càng an toàn càng có lợi. Nếu như là người bình thường mà nói, nhìn thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái mang theo màu trắng mặt nạ nam tử, có thể sẽ thét lên. Có thể sẽ hỏi ngươi là ai, làm sao ngươi tới, lại có thể sẽ gọi thị vệ, cũng có thể sẽ làm ra một vài phòng ngự động tác. Nhưng là Thanh Nguyệt Khâu bất đồng, nàng chỉ là ngẩng đầu nhìn Tả Chí Thành trang phục Quỷ Quyền một cái, liền lại cúi đầu tiếp tục phê duyệt văn bản rồi. Thật giống như Quỷ Quyền lại tới đây, là phi thường bình thường sự tình đồng dạng. Tả Chí Thành nhíu nhíu mày, ngươi không có gì muốn nói sao? Nếu như ngươi là chỉ ngươi lẻn vào phòng làm việc của ta chuyện này, ta không có gì muốn nói đấy. Thanh Nguyệt Khâu vẻ mặt lãnh đạm nói, nếu như ngươi quy củ mà đi đến chỗ kia bị những thủ hạ của ta vây quanh, giám sát, mới thật sự sẽ để cho ta thất vọng. Tả Chí Thành trong nội tâm nói thầm, tỉnh táo lý trí loại hình sao, với tư cách một cái nữ nhân mà nói thật đúng là hiếm thấy đây cũng là hắn ghét nhất đối mặt loại hình, bởi vì điều này đại biểu muốn từ trong tay loại người này lấy tin tức cùng chiếm tiện nghi cũng không phải rất dễ dàng. Linh năng đồ ăn là chuyện gì xảy ra? Tả Chí Thành vừa nói, vừa nhìn lướt qua đối phương trên bàn văn bản tài liệu, tại cái nào đó văn bản tranh vẽ bên trên hơi hơi dừng một chút, nhưng phi thường rất nhỏ, mà ngay cả Thanh Nguyệt Khâu đều không có phát hiện. Thanh Nguyệt Khâu nói ra, ước chừng 6 tháng trước, Nhật Hỏa theo trong tay Hải Long Bang 3K đã nhận được một túi hoa quả. Chứng kiến Tả Chí Thành nhìn về phía nàng, Thanh Nguyệt Khâu gật đầu nói, ngươi nghĩ không sai, cái túi hoa quả kia là linh năng đồ ăn. Tiếp lấy Thanh Nguyệt Khâu liền đem một phần văn bản tài liệu ném đến trong ngực Tả Chí Thành. Tả Chí Thành vừa nhìn xem văn bản tài liệu, vừa nghe Thanh Nguyệt Khâu giải thích. Nhật Hỏa thực dụng hoa quả chứa đựng linh năng về sau, thực lực đã bắt đầu không bình thường tăng trưởng. Bất quá lúc ấy tuy nhiên đưa tới người phụ trách Lâm Cương Hảo chú ý, nhưng là vì Hải Long Bang khẩn cấp tình huống, tạm thời cũng không có đặt ở đệ nhất danh sách. Thẳng đến về sau tại Bách Gia Hội tiến công Hải Long Bang địa bàn thời điểm, Nhật Hỏa thực lực bạo phát tăng trưởng mới chính thức tiến nhập chúng ta tầm mắt. Kế tiếp liền như trong tài liệu ngươi đang nhìn xem đồng dạng, người của chúng ta tiến hành các loại giám sát cùng điều tra, đã tìm được hết thảy nguyên nhân, thì ra là 3K không biết từ chỗ nào lấy được linh năng đồ ăn. Chúng ta trước tiên liền đem 3K khống chế, ý đồ tìm được nơi phát ra linh năng đồ ăn. Bất quá cái chỗ kia phi thường đặc biệt, hết thảy lại muốn tại trong bí mật tiến hành, cho nên kế tiếp lại bỏ ra mấy tháng thời gian, chúng ta mới thành công xác định cửa vào. Giữa hai người một hồi trầm mặc, hiển nhiên về càng thâm nhập tình báo, Thanh Nguyệt Khâu bên này là không thể nào tùy tùy tiện tiện nói cho Tả Chí Thành đấy. Trầm mặc ước chừng duy trì thêm vài phút đồng hồ, Tả Chí Thành mới mở miệng nói ra, ngươi có điều kiện gì? Gia nhập chúng ta, cùng chúng ta đi thăm dò cái chỗ kia. Thanh Nguyệt Khâu chậm rãi nói ra, sau khi thành công, sở hữu tất cả linh năng đồ ăn ngươi hai chúng ta tám, còn lại sở hữu tất cả đồ vật cũng đều quy chúng ta. Tả Chí Thành âm thầm nhíu môi, hắn tự nhiên biết rõ đối phương không có khả năng thật sự khai ra loại giá này. Chỉ là đang đợi hắn trả giá mà thôi. Bất quá hắn cũng không có vội vã trả giá, chỉ là nói ra, bên kia rất nguy hiểm. Chúng ta trước nhất đi thăm dò hai nhóm người đến bây giờ đều không thể đi ra. Thanh Nguyệt Khâu trong lời nói để lộ ra một cổ hàn ý, bọn hắn toàn bộ đều là ưu tú nhất binh sĩ, thợ săn cùng nhà thám hiểm, có được phong phú kinh nghiệm. Thợ săn. Tả Chí Thành hỏi, cái chỗ kia ở trong núi. Đúng vậy. Có hứng thú sao? Tả Chí Thành lắc đầu, thù lao quá ít. Linh năng đồ ăn toàn bộ quy ta, trừ đó ra ta còn có thể theo trong chiến lợi phẩm chọn lựa ba dạng đồ đạc. Không có khả năng. Thanh Nguyệt Khâu ngữ khí như cũ trong trẻo nhưng lạnh lùng vô cùng, nếu như không có tình báo của chúng ta, ngươi căn bản cũng không biết cái chỗ này. Hai người một phen cò kẻ mặc cả về sau, Tả Chí Thành cuối cùng đạt được một nửa linh năng đồ ăn, cùng với ưu tiên lựa chọn hai kiện vật phẩm. Bất quá hắn biết rõ kết quả như vậy, nhất định là Thanh Nguyệt Khâu chiếm được tiện nghi. Dù sao hắn đối với chỗ đó tình báo hoàn toàn không biết gì cả, liền chỗ đó ngoại trừ linh năng đồ ăn có cái gì khác cũng không biết, mà Thanh Nguyệt Khâu lại tại dưới tình huống biết rõ càng nhiều tình báo cùng hắn đã đạt thành điều kiện. Nếu như Diêu Hữu Vi ở chỗ này, cũng nhất định sẽ hết sức kinh ngạc Thanh Nguyệt Khâu vậy mà nói nhiều lời như vậy, muốn biết hắn tại Tân Lục Thành bận trước bận sau, cùng Thanh Nguyệt Khâu lâu như vậy, đối phương cộng lại lời nói chỉ sợ cũng không có nhiều như hôm nay. Tạm thời trước như vậy đi, đã biết tình báo về sau. Ta nhìn lại muốn hay không điều chỉnh. Vì vậy thương lượng hoàn tất về sau, Tả Chí Thành hỏi tiếp, hiện tại có thể nói cho ta nghe một chút đến cùng là địa phương nào đi à nha. Về phần đến cùng có đi hay không, nhìn tình báo về sau có thay đổi lúc trước điều kiện, cái kia tự nhiên là chuyện khác. Ngươi nên biết, Tân Đại Lục Đông Hải bờ biển, trên cơ bản cũng đã bị ba vị tuần đốc chiếm đoạt, mà ở trong đó trước khi bị thực dân, đã từng thuộc về mấy cái người Hỷ Bỉn, người Nữ Mạn cùng người Tây Ấn Bộ Lạc. Thanh Nguyệt Khâu mới mở miệng. Liền nói một đoạn lịch sử tựa hồ cùng trước mắt chuyện này không có vấn đề gì. Nhưng là tại trước đó, cái mảnh thổ địa này vẫn là có các chủng các dạng dân tộc, vương quốc tồn tại đấy. Ví dụ như cách nay ước chừng 2.000 đến 3.000 năm trước, truyền thuyết tại đây thổ địa do một cái tên là Ả Mạ Dị Cản vương quốc thống trị. Theo ta được biết, Tây Đại Lục dân bản địa tại trước khi Đại Tề đi vào, như cũng dùng bộ lạc cùng gia tộc là chủ yếu hệ thống, cũng không có lịch sử đáng giá tuyệt đối tin cậy ghi lại. Đích thật là như vậy. Nhưng là cơ hồ Tân Đại Lục sở hữu tất cả dân bản địa, tại bọn hắn viễn cổ thần thoại, truyền thuyết, kỳ văn bên trong, đều có thể tìm được A Mạ Dị Cản manh mối, thần quốc, bất hủ, thiên đường, thiên tri nhân, bọn hắn tại trên khối đại địa này tại trong bất đồng dân tộc, có bất đồng xưng hô. Tại trong các loại thần thoại truyền thuyết xuất hiện. Bất quá đáng tiếc chính là, chúng ta đến nay đều không thể tìm được A Mạ Dị Cản tồn tại chứng cứ. Tả Chí Thành cười cười, ngươi sẽ không phải nói cho ta biết. Các ngươi lần này phát hiện đúng là cái kia Ả Mạ Dị Cản vương quốc sao? Chúng ta không có phát hiện nó, nhưng lại đã tìm được một cái có thể là cái này vương quốc chỗ còn sót lại di tích. Thanh Nguyệt Khâu ánh mắt chăm chú vô cùng, chúng ta tại nơi đó phát hiện một khối phiến đá, thượng diện dùng cổ đại lục ngữ khắc lại một hàng chữ. Cái chữ gì? Là Bạch Chi Thành. Tại Tân Đại Lục trong thần thoại truyền thuyết, nơi đó là ạ mạ gì cản trung tâm, có được khắp nơi trên đất hoàng kim, vĩnh viện uống không hết mỹ tiểu, ăn không hết lương thực, cùng với chỗ thần linh cư ngụ. Chương 86, ý định. Bạch Chi Thành. Tả Chí Thành nghe cái tên này, trong hai mắt suy nghĩ lưu chuyển, cũng không biết lại có cái gì cách nghĩ. Bên kia Thanh Nguyệt Khâu nói tiếp, đương nhiên, chúng ta phát hiện đến cùng là chính thức Bạch Chi Thành hay không, còn cần nghiên cứu thêm. Nhưng bên trong hoàn toàn chính xác có linh năng đồ ăn tồn tại. Ba ca tại nửa năm trước, vì tránh né nợ nần, chạy trốn tới Tân Lục Cảng phía tây phụ cận cầu Đầu Sơn. Sau đó tại trong dòng suối nhỏ phát hiện theo suối nước chạy tới linh năng đồ ăn. Đương nhiên, ba ca đào tẩu nguyên nhân cũng cùng đoạn thời gian kia vây quanh Hạo Nhiên võ quán, kết quả bị Tả Chí Thành đả bại có quan hệ. Chỉ là tại đây Thanh Nguyệt Khâu lại cảm thấy không có tất yếu nói tỉ mỉ điểm này rồi. Nàng nói tiếp, về sau chúng ta tại cầu Đầu Sơn trong chỗ sâu tìm tòi mấy tháng thời gian, mới rốt cục tại đó phát hiện một cái di tích. Linh năng đồ ăn là từ nơi này di tích cửa vào đường sông trôi đi ra đấy. Vốn chúng ta cho rằng chỉ là bình thường di tích, nhưng là vì Bạch Chi Thành ba chữ kia, cùng với hai đội nhân mã mất tích, từ đó có thể thấy được bên trong phi thường hung hiểm. Tả Chí Thành dưới mặt nạ miệng có chút vểnh lên, nhìn vẻ mặt lạnh như băng Thanh Nguyệt Khâu, nghĩ đến đối phương lúc trước nói một đống lớn ạ mạ gì cạn, Bạch Chi Thành cái gì, đơn giản là vì Tả Chí Thành vẽ vời mà thôi. Mà lúc trước cố ý kích thích, có kệ mặc cả. Cũng không quá đáng là gia tăng Tả Chí Thành chờ mong cảm giác. Hắn ngược lại là không nghĩ tới đối phương cái này lạnh như băng khuôn mặt, cũng sẽ chơi loại này tiểu hoa chiêu. Xem ra Thanh Nguyệt Khâu cũng không có thoạt nhìn lạnh lùng như vậy. Tả Chí Thành hỏi, cái chỗ kia cửa vào là dạng gì hay sao? Thông qua một cái hang động đá vôi đi vào, muốn ngồi thuyền bơi qua mạch nước ngầm, toàn bộ di tích đều tại trong lòng núi. Chúng ta đã tại bên hồ xây dựng một chỗ trú quân, đến chỗ đó sẽ có người đem chúng ta đưa vào. Tả Chí Thành gật gật đầu. Hỏi, ngươi cũng đi. Đây là tự nhiên, dù sao cũng là linh năng đồ ăn, trong di tích nguy hiểm cũng không xác định, dùng hai người chúng ta năng lực cùng nhau đi vào, mới càng thêm bảo hiểm. Tả Chí Thành không có dự liệu đến điểm này, vốn hắn nghĩ gần nhất thế cục, còn có ngày hôm qua trận chiến, hiển nhiên là cùng Bách Gia Hội cùng với dân bản địa còn có địa phương cần Thanh Nguyệt Khâu tọa chấn, cho rằng nàng là vì nhân thủ không đủ mới tìm chính mình hỗ trợ, lại không nghĩ rằng nàng cũng muốn cùng đi. Bất quá từ điểm đó cũng có thể nhìn ra. Linh năng đồ ăn đối với Thanh Nguyệt Khâu, đối với ảnh tử binh đoàn mà nói, hiển nhiên cũng là phi thường chân quý. Mà Thanh Nguyệt Khâu bản thân ngoại trừ trợ giúp Tả Chí Thành cùng nhau thăm dò di tích, cũng có một cái tác dụng tiết chế Tả Chí Thành, phòng ngừa đối phương hắc cắn hắc. Hắn nhẹ gật đầu, ta đã biết, đem tài liệu cụ thể, nhân viên cho ta. Nơi này là sở hữu tất cả tư liệu, còn có kế hoạch hành động. Thanh Nguyệt Khâu đem một cái khác tài liệu đưa cho Tả Chí Thành, lần này trong đội ngũ đều là triều đình chân quý nhân tài. Thì ngươi nhất định phải chú ý an toàn của bọn hắn. Còn có, cứu vớt lúc trước hai đội nhân mã, cũng là nhiệm vụ của chúng ta. Tả Chí Thành tùy ý hỏi, bọn hắn đi xuống đã bao lâu? Đã 10 ngày. Bất quá bọn hắn lần này dẫn theo nửa tháng lương khô, phi thường có khả năng còn sống. Tả Chí Thành gật gật đầu, xem tình huống A bất quá cái chỗ này có chút kỳ quái, đến cùng có đi hay không, ta còn cần cân nhắc thoáng một phát. Thanh Nguyệt Khâu nói ra, chúng ta trễ nhất tối ngày mai sẽ xuất phát. Ngươi tối đa chỉ có thời gian một ngày để cân nhắc. Tả Chí Thành cầm tư liệu đứng lên, sau đó như là lơ đãng nhìn lướt qua Thanh Nguyệt Khâu bản công tác, chỉ vào thượng diện một phần văn bản tài liệu nói ra, cái này có thể hay không cho ta xem thoáng một phát. Thanh Nguyệt Khâu nhìn thoáng qua, mặc dù có chút kỳ quái Tả Chí Thành tại sao phải muốn xem cái này, nhưng cũng không phải cái gì trọng yếu đồ vật, tự đưa tới. Ước chừng là 2-3 trang giấy tài liệu, trên bìa mặt chính là một gã nam tử bức họa. Mà người nam tử này chính là nguyên nhân khiến Tả Chí Thành lưu ý phần này tài liệu. Phô thiên cái điệu tóc dài, gầy gò đôi má, đó là Thận Tông bức họa. Ngươi nhận thức người nam nhân này sao? Thanh Nguyệt Khâu hỏi. Không thể nói nhận thức. Tả Chí Thành lắc đầu, tiếp lấy nhìn xuống. Phần tình báo này nói nam nhân một người hủy diệt 16 chiến hạm, chém giết 5 tên tướng quân. Phần này bức họa là căn cứ ở đây người sống sót ký ức chỗ họa đấy. Chứng kiến tình báo miêu tả, Thận Tông triển lộ thực lực, Tả Chí Thành nội tâm trầm xuống. Đối phương cường đại, vẫn còn ngoài dự liệu của hắn. Có thể nói hắn vốn không có nghĩ đến cái thế giới này cá nhân vũ lực hạn mức cao nhất, vậy mà đạt đến trình độ này. Bất quá biểu hiện ra hắn không có lộ một tia sơ hở, đương nhiên cái này cùng trên mặt màu trắng mặt nạ cũng có quan hệ rất lớn. Nghĩ, Tả Chí Thành chậm rãi nói ra, tuy nhiên không biết hắn, bất quá có một vị trước kia đồng liêu từng cùng ta đề cập qua người nam nhân này đấy. Phi thường khó giải quyết, các ngươi tốt nhất mau chóng đưa hắn đuổi bắt, tại trước khi hắn tạo thành càng lớn phá hư. Ta sẽ xem xét cái này đề nghị đấy. Bất quá càng làm cho Thanh Nguyệt Khâu để ý, là trước kia cùng đồng liêu hai chữ này, không biết nàng sẽ đối với hai chữ này làm ra bao nhiêu suy đoán, đây cũng là Tả Chí Thành cố ý dùng đến lẫn lộn ánh mắt phương pháp. Đợi ta xem xong phần tình báo này, sẽ cho các ngươi trả lời thuyết phục đấy. Nói xong, Tả Chí Thành nhảy ra, đã vượt qua cửa sổ, biến mất tại trong bóng đêm. Nửa giờ sau, Lâm Cương Hảo bọn người về tới trước mặt Thanh Nguyệt Khâu. Hắn hỏi, tiểu thư, quỷ quyền đã tới rồi hả? Ân, ta đã cùng hắn nói A Mạ Di Cản Di Tích sự tình, bất quá hắn chưa có xác định sẽ đi. Vẫn là đối với chúng ta có cảnh giác ga. Cao thủ như hắn, có đề phòng chi tâm thật là bình thường đấy. Trên thực tế nếu như không phải Tân Lục Cảng bên này đại cục chưa định, lại không thể thỉnh người của tổng bộ, ta cũng không muốn sớm như vậy tìm quỷ quyền hỗ trợ. Thanh Nguyệt Khâu nhàn nhạt nói, bất quá không thể để cho Á Hà bọn hắn cứ như vậy ham ở bên trong. Còn có linh năng đồ ăn cùng với A Mạ Dị Cản tư liệu cũng rất trọng yếu, thật sự không được mà nói, cũng chỉ có dựa theo sớm định ra kế hoạch, ta tự mình đi một chuyến đến rồi. Bởi vì thiên địa hoàn cảnh biến thiên, linh năng đồ ăn đã càng ngày càng thưa thớt, đây cũng là nguyên nhân khiến Tả Chí Thành tại Tân Lục nửa năm cũng không thấy linh năng đồ ăn. Đối với Thanh Nguyệt Khâu cùng Lâm Cương Hảo bọn người mà nói, linh năng đồ ăn cũng là phi thường trọng yếu cùng khan hiếm tài nguyên. Mà nàng không muốn theo tổng bộ sai nhân thủ tới, hiển nhiên cũng là không hy vọng đem linh năng đồ ăn nộp lên. Bên kia, Tả Chí Thành trở lại căn cứ về sau liền đem sở hữu tất cả tư liệu cùng kế hoạch quét nhìn một lần, nhưng trong đầu của hắn, như cũ tại hồi tưởng đến Đại Tề Triều Đình, về Thận Tông tình báo, toàn bộ đều là không xong tin tức. Duy nhất tin tức tốt là Thận Tông chưa có tới Tân Đại Lục, mà là đi Trung Nguyên. Nhưng thực lực của hắn quá mạnh mẽ, cũng cho Tả Chí Thành đã tạo thành áp lực cực lớn. Phải gia tăng bước đi rồi, Tả Chí Thành nghĩ như vậy. Đối với lần này đến cùng có đi cái kia trong núi di tích tìm kiếm linh năng đồ ăn hay không, trong nội tâm tự nhiên cũng đã có đáp án. Hắn cần phải nhanh hơn trở nên mạnh mẽ, trước khi cùng Thận Tông gặp nhau, có được lực lượng địch nổi đối phương. Linh năng đồ ăn, hắn nhất định phải có. Nhìn xem bí tịch trong tay, vốn Tả Chí Thành là ý định cẩn thận từng bước một tăng lên chính mình lực lượng. Bất quá Thận Tông tình báo đã kích thích hắn thoáng một phát, lại để cho hắn quyết định đi thăm dò nguy hiểm di tích, tìm kiếm linh năng đồ ăn. Đồng dạng, trong tay Dạ Hải tại buổi tối hôm nay lần nữa cân nhắc trong đó phiên dịch kết quả, sửa mấy cái điểm sai về sau, Tả Chí Thành quyết định nếm thử tu luyện, xem như là vì lần này thám hiểm gia tăng một ít thẻ đánh bạc. Quyền 3, sóng dữ chương 87, Dạ Hải. Đạo thuật tu luyện, tổng cộng phân thành luyện mệnh tùng, tu thiên cung, tạo tinh hà, đáp kim, tiểu 4 cái đại chính tự. Mà một người muốn tu luyện đạo thuật, yêu cầu thứ nhất chính là trong cơ thể có được mệnh tùng. Mà mệnh tùng với tư cách một loại đặc hữu khí quan của người thế giới này, có thể hấp thu linh khí trong thiên địa. Về phần cái gì là linh khí, tại ở trên đảo thời điểm, Tả Chí Thành đã từng cho rằng là phóng xạ. Phóng xạ với tư cách một loại năng lượng bất luận vật thể gì đều muốn phát tán, sở hữu tất cả những cái này dùng sóng cùng hạt phương thức khuyết tán năng lượng, đều là phóng xạ. Mà cái này cũng hoàn toàn chính xác rất giống linh khí miêu tả. Bất quá tại trong quá trình phiên dịch đạo kinh, Tả Chí Thành phát hiện mệnh tùng hấp thu linh lực. Hắn bao hàm phạm vi chỉ sợ vẫn còn rộng hơn phóng xạ. Bất quá mệnh tùng của hắn Dạ Hải, hấp thu vẫn như cũ là một loại phóng xạ, cái kia chính là ánh sáng. Thông qua mắt trái mệnh tùng, hấp thu năng lượng ánh sáng, cái này là tu luyện Dạ Hải bước đầu tiên cảm ứng mệnh tùng, kế tiếp là thắp sáng mệnh tùng, cuối cùng kích hoạt mệnh tùng, một mực đạt tới không lọt cảnh giới. Mới tính toán hoàn thành luyện mệnh tùng. Tiếp lấy mới có thể tiến hành bước tiếp theo tu thiên cung. Bất quá đạo kinh quyển 1 chỉ là ghi lại sở hữu tất cả mệnh tùng phương pháp tu luyện, tại hướng bên trên tu thiên cung là như thế nào làm, liền không có ghi lại. Bất quá trong tay đạo kinh còn có mệnh đồ cùng cấy ghép mệnh tùng ghi chép, xem như Tả Chí Thành trong khoảng thời gian ngắn tìm không thấy phương pháp tu thiên cung, cũng có thể thông qua gia tăng mệnh tùng, tổ hợp mệnh đồ tăng cường đạo thuật lực lượng. Hiện tại, Tả Chí Thành mở ra bịt mắt trái, trong hốc mắt, cái kia giống như ngọc trai đen con mắt bạo lộ tại trong ánh lửa. Tả Chí Thành trước mặt đốt lên một ngọn nến. Trong lòng của hắn ký ức lấy ngọn nến vị trí, sau đó nhắm lại mắt trái, dựa theo phương pháp trong đạo kinh, bắt đầu ở dưới tình huống nhắm mắt quan tưởng trước mắt ngọn nến. Cảm thụ được trên mí mắt truyền đến ánh sáng cùng nhiệt độ, Tả Chí Thành chỉ cảm thấy loại này quan tưởng vô cùng nhẹ nhõm, từng tia nhiệt lưu trực tiếp xuyên thấu mí mắt, chạy vào bên trong đồng tử của hắn. Cảm ứng mệnh tùng, Thành. Tả Chí Thành mở to mắt, có chút kinh ngạc. Đạo thuật tu luyện bước đầu tiên, thật không ngờ đơn giản. Hắn không biết là đó cũng không phải cảm ứng mệnh tùng đơn giản, thường nhân tu luyện một bước này, thường thường cần mấy tháng thậm chí mấy năm, xem như là thiên tài trong thiên tài, cũng không có ai ít hơn 10 ngày. Dù sao mệnh tùng thuộc về khí quan giấu ở trong cơ thể, muốn cảm ứng được mệnh tùng tồn tại, ngoại trừ dùng loại này mệnh tùng có thể hấp thu linh lực đến kích thích, chỉ có thể không ngừng mà tiến hành các loại minh tưởng. Thật giống như thường nhân muốn rèn luyện lỗ thai của mình, lại để cho mình có thể tự do vô đập đồng dạng, rồi lại muốn khó hơn nhiều. Dù sao lỗ thai theo sinh ra liền tại sử dụng, mà mệnh tùng căn bản là cho tới bây giờ đều không sử dụng. Tả Chí Thành sở dĩ nhanh như vậy tiểu hoàn thành cảm ứng mệnh tùng một bước này, đơn giản là ánh mắt của hắn không phải mắt người, là đặc biệt đấy. Mà loại này đặc biệt cũng không chỉ thể hiện tại cảm ứng mệnh tùng. Chỉ thấy Tả Chí Thành lần nữa nhắm mắt lại, dựa theo trên bí tịch thuyết pháp minh tưởng, cố gắng tưởng tượng từng tia quang cùng nhiệt không ngừng mà hấp thu tiến vào hắn mắt trái, bị hút vào mắt trái chính là cái kia mệnh tùng. Vẫn như cũ là nước chảy thành sông. Tả Chí Thành có thể rõ ràng mà cảm giác được từng đạo nhiệt lưu tiến vào hắn mắt trái, có thể rõ ràng mà cảm giác được trong mắt trái, một quả như là hạt giống đồng dạng đồ vật tại dưới sự kích thích của nhiệt lưu đang tại chậm rãi nảy mầm. Đây cũng là kích hoạt mệnh tùng, khi năng lượng ánh sáng nhiều lần hấp thu cùng kích thích, hạt giống hoàn toàn phát triển, biến thành chính thức mệnh tùng về sau, chính là bước tiếp theo thắp sáng mệnh tùng. Cảm thụ được mắt trái mệnh tùng từng chút một lớn lên, từng tia xúc tu theo trong hạt giống kéo dài vươn ra, hướng phía toàn bộ ánh mắt khuếch tán. Tả Chí Thành đột nhiên cảm giác được một cỗ kỳ dị đói khát từ mệnh tùng ở trong chỗ sâu truyền tới. Đói, thật đói, còn muốn càng nhiều. Cảm giác được mệnh tùng hấp thu năng lượng ánh sáng tốc độ viễn siêu dự tính của hắn, vô ý thức, Tả Chí Thành mở mắt, dũng mãnh tiến vào mệnh tùng nhiệt lưu thoang cái do dòng suối nhỏ biến thành dòng sông nhỏ, nhưng càng làm cho Tả Chí Thành kinh ngạc, là mở to mắt cái động tác này. Dựa theo trong sách ghi lại, mệnh tùng cùng ánh mắt tại lúc ban đầu tu luyện là phi thường yếu ớt, đúng lúc này quá mạnh mẽ chiếu sáng cùng nhiệt năng sẽ đối với mệnh tùng cùng với ánh mắt sinh ra phá hư, cho nên ngay từ đầu đều cần tương đối yếu ớt hào quang, thậm chí trực tiếp nhắm mắt lại tu luyện. Hắn càng không biết là, cho dù là hấp thu giống nhau ánh đến, hắn dạ hải hiệu suất cũng đã đạt đến trước nay chưa từng có tình trạng. Bởi vì con mắt của hắn cùng người bình thường con mắt là bất đồng đấy. Thường nhân con mắt chế ngự tại thân thể phàm thai, chỉ có thể cảm nhận được ánh sáng mắt thường nhìn thấy được. Thì ra là bộ phận bên trong điện từ phổ mắt người có thể cảm giác. Mà Tả Chí Thành con mắt, chỉ là theo hồng ngoại thị giác cựu có thể biết, ánh mắt của hắn có thể cảm giác sóng điện tử, phạm vi xa xa so với mắt người bình thường càng lớn. Cho nên mệnh tùng của hắn có thể hấp thu quang năng cùng nhiệt năng cũng xa xa vượt qua mặt khác mệnh tùng dạ hải. Chỉ thấy trong tầng hầm ngầm, Tả Chí Thành khoanh chân ngồi trên mặt đất, chính không ngừng mà sử dụng dạ hải hấp thu trước mắt quang mang năng lượng. Dùng hắn mắt trái làm trung tâm, từng đoàn hôn ám lĩnh vực không ngừng khuếch tán, thật giống như Tả Chí Thành bị một đoàn hắc ám bao phủ đồng dạng. Cảm giác được một căn ngọn nến không đủ hấp thu, Tả Chí Thành lại từ trong tủ chén cầm mấy căn ngọn nến đi ra. 2 căn, 5 căn, 10 căn, thẳng đến 12 căn thời điểm, mới cảm giác mệnh tùng hấp thu năng lượng ánh sáng tốc độ vừa vặn. Từng đạo sáng tắt bất định hào quang tại bên người Tả Chí Thành lập lòe, hắn mắt trái giống như là một cái lô đen, đang điên cuồng mà hấp thu lấy ngoại giới hào quang. Xem như là người bình thường con mắt, đều có thể rõ ràng cảm giác được Tả Chí Thành nửa người trên quanh thân, có một loại lúc sáng lúc tối cảm giác. Hơn một giờ sau, một cỗ trướng bụng cảm giác từ trong mệnh tùng truyền ra, Tả Chí Thành biết rõ là mệnh tùng hôm nay năng lượng ánh sáng hấp thu đã đủ rồi. Đình chỉ hấp thu, Tả Chí Thành đứng lên. Kế tiếp là mỗi ngày kiên trì tu luyện, thẳng đến mệnh tùng che kín toàn bộ mắt trái, đó chính là thắp sáng mệnh tùng. Bất quá năng lượng của hắn hấp thu tuy nhiên rất nhanh, nhưng là mệnh tùng sinh trưởng không phải một lần là xong, không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn tiểu trưởng tốt. Cảm thụ được mắt trái truyền đến trướng bụng cảm giác, Tả Chí Thành mắt trái hơi khẽ động, sau một khắc, một tia bạch quang theo bên trong đồng tử của hắn khuyết tán đi ra, nhưng lại rất nhanh liền biến mất. Một lát sau, hắn cả người lại tối đi xuống, như là lâm vào bên trong bóng mờ, nhưng rất nhanh lại khôi phục. Sờ lên vành mắt của mình, Tả Chí Thành cười cười, trong nội tâm đối với lần này thám hiểm cùng với lấy được linh năng đồ ăn, càng thêm có lòng tin rồi. Chương 88, ly khai. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tả Chí Thành cùng Tiểu Lan cùng đi đến võ quán, cũng cùng Tưởng Thiên Chính xin phép nghỉ. Ngươi muốn đi lên thuyền làm công? Đúng vậy a. Tả Chí Thành vẻ mặt thành thật nói, sư phó, võ công mà nói, ta bây giờ tại bên ngoài võ quán cũng có thể luyện tập, cho nên ta muốn đi ra ngoài kiếm ít tiền, dù sao rất nhiều chuyện không có tiền đều không làm được a. Tưởng Thiên Chính nhìn Tả Chí Thành, thật sự đem thứ mình có thể dạy không sai biệt lắm đều dạy cho đối phương, còn lại đúng là không ngừng chăm học khổ luyện rồi. Hắn gật gật đầu, cũng tốt, vậy ngươi chỉ có một người đi ra ngoài sông sáo á còn có, không nên quên mỗi ngày luyện công. Tiếp lấy hắn liếc nhìn sân luyện công, nói ra, ngươi ý định đi bao lâu? Tả Chí Thành nghĩ đến chính là đã có linh năng đồ ăn, tăng thêm đạo thuật tu luyện, hắn kế tiếp cơ bản đã không có thời gian lại đến võ quán luyện tập, vì vậy nói ra, ta ý định lên thuyền cùng chạy hàng, khả năng thật lâu không sẽ đi qua đi à nha. Trên thực tế hắn thăm dò hết di tích về sau còn có thể trở lại Tân Lục, nhưng có càng nhiều chuyện trọng yếu phải làm, nhưng lại không có thời gian đến võ quán. Cũng tốt, nhân sinh tại thế, hoàn toàn chính xác muốn sáng chế một phen mình muốn sự nghiệp, ngươi có thời gian trở về nhìn xem chúng ta là được. Dừng một chút, hắn còn nói thêm, không cùng Tình Nhi cùng Tiểu Lan bọn hắn cáo biệt sao. Không bằng hết năm lại đi. Quá phiền thoái. Tả Chí Thành gãi gãi cái óc, ta hay vẫn là không cùng bọn họ chào hỏi rồi, ta sợ chào hỏi ta tiểu không muốn rời đi. Cũng giảm đi các loại đau buồn sự tình. Hơn nữa trên thuyền sự tình rất gấp, trước lễ mừng năm mới tiểu phải lên đường. Tưởng Thiên Chính cười cười, vậy bọn họ sẽ rất tức giận đấy, ngươi lần sau trở về, tốt nhất mang đủ lễ vật ta. Ân. Tả Chí Thành nhìn xem Tưởng Thiên Chính nói ra, sư phó, trong khoảng thời gian này, đa tạ ngươi chiếu cố rồi. Nói đến đây, Tả Chí Thành hướng về Tưởng Thiên Chính thật sâu lễ một cái. Không có gì. Đúng rồi, ngươi ở nơi này chờ một chút, ta có chút đồ đạc cho ngươi. 5 phút đồng hồ về sau, Tưởng Thiên Chính rút một túi tiền đi ra, nhét vào trên tay Tả Chí Thành, đi ra bên ngoài. Không thể không có tiền, nhận lấy a, trở về lại trả cho ta. Tả Chí Thành không có chối từ, cầm túi tiền, liền đem nó nhét vào trong ngực, yên lặng nói, sư phó, ta đi đây. Tưởng Thiên Chính vô vô bờ vai của hắn, mệt mỏi liền trở lại nhìn xem. Buổi tối, Tả Chí Thành đã trở lại trong căn cứ, chỉ thấy hắn xuyên thẳng áo khoác, mang lên mặt nạ, bắt đầu sửa sang lại lần này thám hiểm muốn sử dụng trang bị. Trên áo khoác được nối hơn 10 túi hình khối lập phương, từng cái túi đều đặt trang bị hoặc là đạo thuật tài liệu. Tràng Hồng Trần cùng Diệt Tục Duyên hai thanh trường kiếm hắn dùng không quen, tiểu lưu tại căn cứ, đem chính mình chế tạo màu đen dao găm cắm ở trên giày. Còn có các loại Tả Chí Thành chính mình phối trí dược tề, hóa chất, cùng với đạo thuật tài liệu, toàn bộ đặt ở trong một đám túi áo. Chuẩn bị hết thể về sau, Tả Chí Thành khóa cứng căn cứ cửa sắt, đã lần nữa bước vào cảnh đêm, hướng phía phương hướng ước định đi đến. Đêm khuya thành Tây Trạm Dịch, mấy cỗ xe ngựa chờ xuất phát. Thanh Nguyệt Khâu cùng Ảnh Tử binh đoàn nhân thủ đang tại bên cạnh xe ngựa chờ đợi. Một kẻ lâm cương hảo thủ hạ, dáng người thước tha nữ tử nói ra, đầu lĩnh, ngươi xem quỷ quyền sẽ đến sao? Nên sẽ đến. Lâm cương hảo phân tích, căn cứ chúng ta phỏng đoán, quỷ quyền thủ đoạn có quân đội tác phong, còn có cái kia một thân cao siêu võ công, tiềm hành, thẩm vấn, tình báo năng lực, hắn rất có thể quá khứ là thuộc về trong triều đình một cái bí mật bộ đội đấy. Hắn nhất định biết rõ, thậm chí phục dụng qua linh năng đồ ăn, hiểu rõ linh năng đồ ăn ý nghĩa. Bất quá hương hủy, lần này xuất động ngươi phải chú ý. Nhất định phải bảo vệ tốt tiểu thư an toàn. Quỷ quên mặc dù đối với chúng ta không có địch ý, bởi vì địa ngục môn sự tình còn đứng tại chúng ta bên này, nhưng là tiền tài động nhân tâm, ai biết bên trong di tích có cái gì. Biết rồi. Tên là Đường Hương Hủy thức tha nữ tử nói ra, tiểu thư Ảnh binh đội rất lợi hại, hơn nữa có chúng ta thủ ở bên cạnh nàng, nhất định không có vấn đề đấy. Hơn nữa ngươi xem quỷ quên giết mấy người, không phải đều là hành hiệp trượng nghĩa, ta xem hắn làm người nên không xấu. Ai, ta vẫn có chút lo lắng. Tiểu thư lần này nhanh như vậy cùng quỷ quyền tiếp xúc, phải hay là không quá nóng nảy? Đáng tiếc ta lần này không thể đi qua. Hai người đang nói, đứng tại phía trước nhất Thanh Nguyệt Khâu đột nhiên xoay đầu lại, nhìn về phía một mảnh đèn kịt thành thị phương hướng. Tiểu thư có linh năng thị giác. Quỷ quyền đến rồi. Đang nói, Thanh Nguyệt Khâu đầu lại nghiêng một cái, nhìn về phía sau xe, chỉ thấy trong một mảnh bóng đen, mang theo mặt nạ Tả Chí Thành chậm rãi đi ra. Lâm Cương Hảo cùng Đường Hương Hủy còn có chung quanh Ảnh Tử binh đoàn nhân mã đều vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn xem Tả Chí Thành, bọn hắn căn bản không nghĩ ra quỷ quyền là như thế nào xuất hiện ở chỗ này đấy. Đối mặt với đối phương tiềm hành năng lực, bọn hắn phòng vệ công tác tiểu giống như trò cười. Lâm Cương Hảo trên trán có mồ hôi lạnh xông ra, lúc trước đối với quỷ quyền hành động bọn hắn cũng chỉ là ở ngoài đứng xem, đã cảm thấy quỷ quyền võ công cùng lẹn vào năng lực mạnh không hợp thói thường, nhưng là thẳng đến chính thức đối mặt với đối phương. Mới biết được cái kia là cường đại cỡ nào năng lực. Hắn từng bái kiến cao thủ võ công phía trên luyện khí đại thành, thậm chí cũng đã gặp luyện thần cấp, pháp tướng đại thành cao thủ, nhưng là có thể như vậy thần không biết quỷ không hay lẻn vào, quỷ quyền là người thứ nhất. Nếu như hắn vừa rồi đánh lén chúng ta. Nghĩ tới đây, Lâm Cương Hào đã không dám lại nghĩ tiếp, nhưng nhìn lấy Tả Chí Thành ánh mắt, đã đề phòng tới cực điểm, cũng bội phục tới cực điểm. Lâm Cương Hào nhìn về phía chung quanh Đường Hương Hủy bọn người, bên trong ánh mắt của bọn hắn cũng là đồng dạng kinh ngạc. Tả Chí Thành nhàn nhạt nói, vẫn như cũ là khàn khàn, lãnh đạm thanh âm, bao lâu xuất phát? Ngươi là cuối cùng một cái, đã đến rồi, chúng ta liền đi thôi. Kế tiếp một đoàn người bỏ ra nửa đêm tiến đến Cẩu Đầu Sơn phương hướng. Ngọn núi này ở vào Tân Lục cảng phía Tây Sơn Mạch, bởi vì quá mức hoang vu, là bình thường thợ săn đều không dám xâm nhập địa phương quá sâu. Nửa đêm về sau, một đoàn người tổng cộng 5 cỗ xe ngựa, đã dần dần chạy hướng đường lớn. Mặt đường đã càng ngày càng không rõ ràng, đợi cho khắp nơi đều là cây cối, trên mặt đất toàn bộ đều là hơn nửa thước sâu lá mục về sau, xe ngựa đã hoàn toàn không cách nào tiến lên. Trong núi rừng, Tả Chí Thành bọn hắn không thể không xuống xe ngựa, từng người lưng đeo trang bị tiến lên. Lần này tham dự hành động cầm đầu tự nhiên là Thanh Nguyệt Khâu cùng Tả Chí Thành, trừ bọn họ ra, còn có bao quát Đường Hương Hủy 8 gã ảnh tử binh đoàn chiến sĩ, cùng với một gã học giả, phụ trách xem xét di tích nội các loại manh mối. Người học giả này Tả Chí Thành ngược lại là nhận thức, đúng là đã từng giúp hắn biên soạn chữ cổ tài liệu lưu thường định. Không thể tưởng được hắn đối với Tân Đại Lục cổ văn minh cùng lịch sử cũng rất có nghiên cứu. Bất quá tuổi của hắn đã lớn, thân thể hiển nhiên cũng so ra kém Tả Chí Thành những cái này chiến sĩ. Dù cho đã không có đeo bất luận cái gì trang bị cùng đồ ăn, tại trong núi rừng hành tẩu như cũ phi thường gian nan, thỉnh thoảng cần từng ngụm thở dốc. Không thể không khiến một gã chiến sĩ vịn hắn tiến lên. Về phân ảnh tử binh đoàn, ngoại trừ Thanh Nguyệt Khâu có thể thi triển đạo thuật, trong cơ thể lại không có tiên thiên một mạch, còn lại mỗi người đều có được hoặc nhiều hoặc ít tiên thiên một mạch, mạnh nhất chính là Đường Hương Hủy cùng một gã bị gọi Thang Viên mặt tròn nam tử, màu tím tiên thiên một mạch hàm lượng đều tại 18% tả hữu. Bất quá đội ngũ trong đêm tối tiến lên, cũng khiến tốc độ của bọn hắn sâu sắc giảm xuống. Thế nhưng mà vì giấu giếm linh năng đồ ăn tồn tại, hành động lần này phải bí mật tiến hành, khiến cho Thanh Nguyệt Khâu chọn lựa buổi tối xuất phát. Đen kịt rừng cây, màu trắng bạc ánh trăng, tại trong rừng cây lờ mờ các loại bóng dáng, cùng với thỉnh thoảng có thể nghe được quỷ dị tiếng kêu, cấu thành một bức có chút dọa người chẳng cảnh. Bất quá trong đội ngũ bao quát Thanh Nguyệt Khâu, đều là kinh nghiệm phong phú, trải qua các cuộc chiến sinh tử chiến sĩ, tự nhiên sẽ không đối với cái này núi sâu cảnh tượng quá mức sợ hãi. Chỉ có Lưu Thường Định là người bình thường, tại loại này đêm khuya thâm sơn, không có tung tích con người địa phương, luôn lộ ra có chút nhát gan, đặc biệt là nghe được một tiếng cặc cặc quái gọi về sau, ra một thân mồ hôi. Đây là vật gì? Ở bên cạnh hắn chiến sĩ bị gọi là A Vĩ, chứng kiến Lưu Thường Định kinh hồn táng đảm bộ dạng, ha ha cười nói, có thể là dạ điêu hoặc là hầu tử các loại A. Lưu tiên sinh, ngươi không cần sợ hãi, có chúng ta tại, trên núi những cái này động vật đã tới cũng chỉ là một bàn đồ ăn. Lời còn chưa dứt, một tiếng thê lương kêu thảm thiết theo sơn mạch ở trong chỗ sâu truyền đến, thanh âm kia nghe đi lên thống khổ vô cùng, giống như là nhận lấy cái gì cực hình đồng dạng, rõ ràng chỉ là nghe thấy, lại cảm giác được trong lòng có một loại nói không nên lời ác hẳn, như là cửu u địa ngục các quỷ đang gào thét. Chương 89, sắp. Cái này kêu thảm thiết thanh âm theo trong núi sâu truyền đến, một tiếng tiếp lấy một tiếng, đụng vào trên thạch bích còn phát ra đủ loại hồi âm, cho người cảm giác giống như là đem Tả Chí Thành bọn hắn đoàn đoàn bao vây lại. Lưu Thường Định run rẩy nói ra, chuyện gì xảy ra? Bất chi bất giác, trên lưng của hắn đã nhiều hơn một tầng da gà. Bên kia Tả Chí Thành sử dụng hồng ngoại thị giác nhìn về phía phương hướng trước hết nhất truyền đến thanh âm, coi chừng, có cái gì đang tới. Quỷ quyền thân phận cùng thủ đoạn hiển nhiên lại để cho ảnh tử binh đoàn mấy người tín nhiệm, Tả Chí Thành nói xong câu đó, bọn hắn tất cả mọi người đã rút ra bên hông binh khí. Thanh Nguyệt Khâu cũng vặn mở nắp bình, chỉ thấy một đạo bạch sắc bóng người từ trong bình chui ra, giống như quỷ hồn quay chung quanh tại Thanh Nguyệt Khâu. Đó là Thanh Nguyệt gia gia truyền đạo thuật, ảnh binh đội. Bởi vì trong cơ thể ảnh nhân chứa đựng đại lượng chất kiểm, cực kỳ có tính ăn mòn, có thể theo Thanh Nguyệt Khâu niệm lực tự do biến hóa tạo hình cùng di động, là một môn đạo thuật có lực sát thương rất mạnh. Bất quá Thanh Nguyệt Khâu đạo thuật tuy nhiên lợi hại, nhưng là tại trong Tả Chí Thành hồng ngoại ánh mắt, đối phương trong cơ thể cũng không có tiên thiên một mạch tồn tại, xem ra nữ nhân này chỉ có mệnh tùng, không có tiên thiên một mạch, cho nên chỉ tu luyện đạo thuật. Bất quá đơn thuần từ cái này ảnh binh đội đạo thuật, Tả Chí Thành cũng nhìn không ra mệnh tùng của nàng đến tột cùng là cái gì. Bên này mọi người vây quanh Thanh Nguyệt Khâu cùng Lưu Thường Định đề phòng, bên kia Tả Chí Thành đã một bước bước ra, chui vào trong rừng rậm. Ta đi qua xem, các ngươi lưu tại nguyên chỗ đừng núp đích. Quỷ quyền. Thanh Nguyệt Khâu kêu một tiếng, lại phát hiện đối phương thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, nàng nhíu nhíu mày, chỉ có thể phân phó mọi người đợi tại nguyên chỗ. Trong đêm tối, Tả Chí Thành mắt trái mệnh tùng dạ hải vận chuyển, đem chung quanh hắn vốn đã yếu ớt ánh sáng hấp thu, lại để cho Tả Chí Thành vị trí không gian hoàn toàn biến thành một mảnh bóng đen. Chỉ là bản năng hấp thu ánh sáng, dạ hải tồn tại đã khiến cho Tả Chí Thành vốn đã cường đại tiềm hành năng lực lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Sau một lát, tiếng kêu thảm thiết đột ngột đình chỉ, toàn bộ rừng cây khôi phục một mảnh yên lặng, thậm chí liền một ít động vật tiếng kêu đều biến mất không thấy gì nữa. Không biết có phải hay không là có chút không thích hướng loại này quỷ dị yên lặng, nhìn qua chung quanh lờ mờ, không ngừng theo gió chập chờn rừng cây, mọi người trong lòng trở nên hơi khẩn trương lên. Đột nhiên, một hồi dẫm nát trên lá cây tiếng bước chân truyền đến, tất cả mọi người khẩn trương mà nhìn qua phương hướng truyền đến thanh âm. Cái gì đó? Đó là một cái kỳ quái hắc sắc thân ảnh, nửa người trên cùng đầu phi thường đại, nhưng là nửa người dưới lại cùng nhân loại không sai biệt lắm. Bóng dáng thân thể tựa hồ phi thường trầm trọng, mỗi một bước giẫm trên mặt đất, đều thật sâu rơi vào trong hư thối lá cây. Mọi người ở đây đề phòng vạn phần, thậm chí ý định phải hay là không phát động công kích thời điểm. Tả Chí Thành thanh âm truyền đến, là ta. Bóng người lần nữa tới gần, rốt cục bạo lộ tại cây đuốc trong tay mọi người, đó là Tả Chí Thành khiêng một gã nam tử, hướng phía mọi người đi tới. Thở ra một hơi, Đường Hương Hủy đem dao găm trong tay đâm trở về, dọa chúng ta nhảy lên, ngươi trên vai khiêng là người nào. Nói ra những lời này đồng thời, bao quát Đường Hương Hủy ở bên trong, mặt khác vài tên ảnh tử binh đoàn nhìn xem Tả Chí Thành ánh mắt đều vô cùng kinh ngạc. Nói đùa gì vậy, loại tình huống này, vậy mà giống như dạo phố đồng dạng tại trong hắc ám rừng cây lượn một vòng. Cái này quỷ quyền, lúc này mới bao lâu, cứ như vậy đem người chế phục khiêng về. Không đề cập tới bọn hắn ý nghĩ trong lòng, Tả Chí Thành đã đem người để xuống. Tiêu thảm thiết chính là hắn phát ra đấy. Tả Chí Thành vẻ mặt lạnh lùng nói, tuy nhiên nghe cách chúng ta rất xa, nhưng kỳ thật chỉ là do hồi âm. Nam tử bị bỏ xuống trên mặt đất, hắn tựa hồ nhận lấy nào đó kích thích, bất đắc dĩ, ta đưa hắn đánh ngất xỉu rồi. Bên cạnh Đường Hương Hủy, một gã khuôn mặt có chút hình cầu nam tử, bị gọi là thang viên nam tử nói ra, cái người này ta giống như bài kiến. Hắn nhíu nhíu mày, hắn hình như là thợ săn canh giữ ở nơi chú quân. A Vĩ có chút nghi ngờ nói, làm sao có thể? Đã trễ như vậy hắn như thế nào chạy ra, còn phát ra loại tiếng kêu này? Cái kia đã nói lên các ngươi nơi chú quân xảy ra vấn đề rồi. Tả Chí Thành đem nam tử khiêng trở về trên vai, nhanh lên. Trực giác nói cho ta biết, tối hôm nay có chuyện gì đã xảy ra. Vài tên ảnh tử binh đoàn thành viên hai mặt nhìn nhau, cùng Tả Chí Thành lần nữa bước lên lộ trình. Theo bọn hắn không ngừng xâm nhập, chung quanh rừng cây trở nên càng ngày càng dày đặc, nhân loại văn minh dấu vết đã triệt để biến mất, tại đây đã là rừng sâu nơi người hái thuốc, thợ săn đều tuyệt đối sẽ không đến. Nhưng dù cho như vậy, trọn vẹn bỏ ra cả đêm thời gian, thẳng đến giữa trưa ngày thứ hai, bọn hắn mới xuyên qua rừng cây, đi vào chỗ mục đích. Ra rừng cây, chung quanh ánh mắt thoáng cái rộng lớn, cự đại hồ nước trước mặt mà đến, mà sau lưng hồ là một mảnh không ngớt ngọn núi, trong đó một ngọn núi thật giống như một cái nằm sấp lấy đại cầu đồng dạng, đó chính là cầu Đầu Sơn. Đường Hương Hủy chỉ bờ sông một chỗ đóng quân nói, bọn hắn nên là ở chỗ này. Lưu Thường Định sắc mặt vàng như nến, thở hồng hộc nói, cuối cùng đã tới sao? Thân thể của hắn thật sự khó có thể đuổi kịp đội ngũ, về sau cơ bản đều là ảnh tử binh đoàn mấy nam nhân thay phiên đưa hắn cõng. Về phần Tả Chí Thành, hắn một mực khiêng tên kia hôn mê nam tử, lại không có chút nào toát ra cái gì mệt nhọc dấu hiệu, lại để cho ảnh tử binh đoàn mấy người thầm bội phục hắn thể lực. Nhìn xem ảnh tử binh đoàn mấy người đi đầu hướng phía nơi chú quân đi đến, Tả Chí Thành nhíu nhíu mày, tại trong hồng ngoại ánh mắt, chỗ đó đã không có bất kỳ nhân loại tồn tại. Mà sự thật cũng quả là thế. Không có người. Bọn hắn đi nơi nào? Người như thế nào cũng không trông thấy rồi. Tả Chí Thành đem trên vai nam tử ném vào trong doanh trướng, nhìn chung quanh một vòng không có một bóng người nơi chú quân. Như cũ tại thiêu đốt lửa trại, chỉnh tề lương khô, mì sợi các loại gửi đồ ăn địa phương. Hết thảy tất cả nhìn về phía trên đều ngay ngắn rõ ràng. Đồ ăn vẫn còn, không giống như là dã thú tập kích. Đồ đạc đều rất chỉnh tề, không có phát hiện dấu vết chiến đấu. Vũ khí cùng lương khô đều không mang, bọn hắn đi rất gấp. Nhưng là hết lần này tới lần khác che giấu chính mình hành tẩu tung tích. Bên hai nghe mọi người đủ loại phỏng đoán cùng phát hiện, Tả Chí Thành con mắt quét mắt toàn bộ nơi chú quân, đột nhiên đi tới không có một bóng người bên cạnh bờ hồ. Hắn ngồi xổm xuống, nhìn xem bên cạnh bờ trên bùn đất có một loạt kỳ quái dấu chân. Thanh Nguyệt Khâu đã đi tới, ngươi phát hiện cái gì? Khi thấy bên cạnh bờ dấu chân thời điểm, nàng nghi ngờ nói, chẳng lẽ bọn hắn nhảy vào trong hồ? Có dấu chân đi vào, cũng có dấu chân đi ra. Hơn nữa đều là đi chân trần. Tả Chí Thành sờ lên trên mặt đất dấu chân bốn phía một tầng trắng trắng bùn đất, phóng tới chóp mũi ngửi một chút. Đường Hương Hủy cũng đi tới bên này, chứng kiến Tả Chí Thành tại ngửi, lộ ra khó hiểu biểu tình, ngươi có đầu mối gì? Tả Chí Thành hơi chút ngửi, liền đem đầu ngón tay bùn đất vung đến trên mặt đất, thi xác. Thi xác. Béo một điểm thi thể, nếu như một mực ở trong nước, một năm tả hữu thời gian, dưới da lớp mỡ. Dừng một chút. Tả Chí Thành biết rõ những cái này chuyên nghiệp thuật ngữ cùng trong đó phản ứng hóa học là người thế giới này khả năng không quá lý giải, vì vậy tiểu nói ra, tóm lại thi thể của hắn sẽ biến thành cùng loại với loại này màu trắng ngọn nến đồ vật. Ngươi cái này đều có thể đoán được. Đường Hương Hủy không thể tưởng tượng nổi nói, hơn nữa ngươi nói là có thi thể từ nơi này trong hồ leo ra rồi hả? Chương 90, hang động đá vôi. Đường Hương Hủy nhìn xem Tả Chí Thành ánh mắt không khỏi mang lên một điểm sợ hãi. có thể dùng mũi liền đem thi sáp hương vị đoán được, điều này đại biểu trước mắt quỷ quyền, đến cùng bái kiến, ngửi qua, xử lý qua bao nhiêu thi thể. Nghĩ tới đây, nàng lần nữa khẳng định Lâm Cương Hảo phán đoán, người này, nhất định là từ trong triều đình bí mật bộ đội đi ra, hơn nữa nhất định là từ trong đống người chết bỏ ra tới. Nghe được Tả Chí Thành phán đoán, bên kia Thanh Nguyệt Khâu nghĩ nghĩ, nhàn nhạt nói, bất kể có phải là thi thể chuyển động hay không, chúng ta trước ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, buổi sáng ngày mai tiến vào di tích. Còn có, thi sáp sự tình đừng nói cho người khác biết. Nói cho A Vĩ bọn hắn, buổi tối hôm nay đừng ngủ quá sâu, lại để cho bọn hắn đề cao cảnh giác. Nói xong, nàng nhìn về phía một bên Tả Chí Thành, đến lúc đó chúng ta thay phiên gác đêm A. Bọn hắn một cái là luyện khí đại thành, một cái có được linh năng thị giác, tựa hồ là thích hợp nhất gác đêm người chọn lựa. Bất quá Tả Chí Thành cũng không phải nghĩ như vậy, ngươi ngủ đi, ta vài ngày không ngủ đều không có vấn đề gì. Thân thể của ngươi quá yếu, nếu như ngủ không ngon mà nói, sẽ ảnh hưởng đạo thuật phát huy. Thanh Nguyệt Khâu cũng không phải cái người tập võ, giấc ngủ phải chăng sung túc, tinh thần phải chăng tập trung, đối với đạo thuật phát huy hoàn toàn chính xác có ảnh hưởng rất lớn. Đã quỷ quyền nói vài ngày không ngủ đối với hắn không có ảnh hưởng, nàng cũng sẽ không chối từ. Vì vậy một đoàn người phân tán ra, ngoại trừ Lưu Thường Định trực tiếp tiến vào doanh trướng nghỉ ngơi. Thanh Nguyệt Khâu nhắm mắt dưỡng thần, đã bắt đầu đạo thuật minh tưởng. Tả Chí Thành lại lần nữa chui vào rừng cây, bắt đầu quan sát cùng ký ức địa hình bốn phía. Về phần các ảnh tử binh đoàn thành viên, có nhóm lửa nấu lương khô, có phụ trách cảnh giới, có dựng mới doanh trướng, cũng có chút ít đi bắt điểm thức ăn để làm cơm tối. Tả Chí Thành hành tẩu trong rừng, thông qua hồng ngoại ánh mắt quan sát đến chung quanh động vật. Bên này động vật, tựa hồ so với trên đường đến muốn ít hơn rất nhiều. Dùng hắn loại này tỉnh táo cùng lý trí, ảo giác loại chuyện này, trên căn bản là không có khả năng phát sinh đấy. Nói cách khác động vật số lượng hoàn toàn chính xác biến ít đi. Hắn lại đi một đoạn, phân biệt tại mấy cái địa phương lần nữa phát hiện rơi xuống thi sáp dấu chân. Nhìn xem trong lòng bàn tay thi sáp, Tả Chí Thành thầm nghĩ, xem ra phụ cận cái hồ này, hoàn toàn chính xác có nào đó trên thân thể có thi sáp sinh vật tồn tại, cũng không biết đến tột cùng là âm nữ, ải linh loại này linh dị tồn tại, hay vẫn là cái gì kỳ kỳ quái quái động vật. Cuối cùng nhìn nhìn, Tả Chí Thành xoay người đi về hướng nơi trú quân. Khi Tả Chí Thành trở lại nơi trú quân thời điểm, phát hiện tên kia nửa đêm gặp được nam tử đã tỉnh lại, Thanh Nguyệt Khâu, Đường Hương Hủy bọn người chính vây quanh hắn, không ngừng hỏi nơi trú quân sự tình. Thế nhưng mà bất luận bọn hắn như thế nào hỏi thăm, nam tử cũng chỉ là vẻ mặt mờ mịt, thỉnh thoảng phát ra hét thảm một tiếng. Hình cầu mặt thang viên thò tay tại nam tử trước mắt quơ quơ, chứng kiến nam tử trong mắt đều không có chuyển thoáng một phát, thở dài nói, hắn giống như đã điên rồi. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì, cái nơi trú quân này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đáng tiếc không có người có thể trả lời vấn đề của hắn, Thanh Nguyệt Khâu phân phó người đem nam tử trói lại, tránh cho hắn khỏi chạy loạn. Một đoàn người liền bắt đầu ăn cơm. Đến buổi tối, trong trẻo nhưng lạnh lùng dưới ánh trăng, chỉ có Tả Chí Thành một người đứng tại phía trên bãi sông, chậm rãi luyện tập lấy Bắc Bằng Thủy Thiên Thức võ công. Cái môn võ công này dùng cho luyện khí, chỉ cần Tả Chí Thành không có tìm được công pháp so với nó càng có hiệu suất mà nói. Như vậy chính là một môn có thể một mực luyện tập đi xuống, không ngừng để thăng chính mình tiên thiên một mạch, thì ra là cơ thể cường độ chân truyền võ công. Bất quá loại này luyện tập theo bản thân cường độ tăng lên, tốc độ sẽ không ngừng giảm xuống, cuối cùng sẽ đạt tới một cái cực hạn. Muốn lực lượng càng mạnh, võ đạo một đường, còn cần luyện thần cùng luyện hư. Đánh xong một lần cuối cùng Bắc Bằng Thủy Thiên Thức, Tả Chí Thành chậm rãi nổ ra một ngụm mạch khí, cảm thụ được trong cơ thể màu tím tiên thiên một mạch đạt đến 78%. Đáng tiếc không có linh năng đồ ăn. Không cách nào như ở trên đảo ngày đêm khổ luyện, tiếp tục luyện thêm mà nói chỉ sẽ tạo thành tổn thương. Vì vậy hoàn thành hôm nay chân truyền võ công tu luyện, Tả Chí Thành ngẩng đầu, hai mắt nhìn về phía bầu trời ánh trăng, hoặc là nói trái mắt nhìn bầu trời ánh trăng. Ngày hôm qua bởi vì tại trong thành, cho nên Tả Chí Thành trốn vào trụ sở dưới đất, mượn nhờ ánh nến tu luyện. Nhưng là bầu trời mặt trăng bắn ra ánh trăng, tự nhiên cũng là một loại ánh sáng. Có chút vạch trần bị mắt, Tả Chí Thành tiểu đứng như vậy nhìn về phía ánh trăng. Dựa theo đạo kinh tự thuật phương pháp tu luyện, chậm rãi thao túng mắt trái dạ hải, bắt đầu hấp thu ánh trăng lực lượng. Mắt thường khó có thể phân biệt rõ, từng kia màu trắng ánh trăng chui vào trong mắt trái của Tả Chí Thành, tựu như là từng đạo dòng nước gấm không ngừng bị mệnh tùng dạ hải thôn phệ, mà ở dưới sự kích thích của năng lượng ánh sáng, dạ hải cũng từng điểm sinh trưởng lấy. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Tả Chí Thành liền tại tu luyện cùng suy nghĩ mà vượt qua, trong tưởng tượng khả năng xảy ra tập kích cũng không có phát sinh. Sáng sớm đứng lên, ngoại trừ Lưu Thường Định như cũ có chút mệt mỏi, bao quát Tả Chí Thành, những người khác đã là tinh thần sáng láng. Bọn hắn đem nơi trú quân hai chiếc thuyền nhỏ kéo vào trong hồ, mang theo bó đuốc, dây thừng, lương khô, nhiên liệu, còn có búa xẻn các loại công cụ, hướng phía trong hồ ở trong chỗ sâu bơi đi. Bọn hắn chuyến này tổng cộng 11 người, để lại 2 tên đội viên lưu thủ nơi trú quân về sau, còn lại 9 người từng người cầm trang bị ngồi ở trên 2 chiếc thuyền nhỏ, bởi vì đã trải qua nơi trú quân quỷ dị sự kiện, vài tên ảnh tử binh đoàn chiến sĩ trên mặt, đều có thể chứng kiến rõ ràng khẩn trương. Đáng tiếc vì không để lộ linh năng đồ ăn tin tức, Thanh Nguyệt Khâu mang đến đều là tâm phúc của mình. Bằng không thì phái nội thành triều đình đại đội nhân mã tới, sự tình gì đều đơn giản hơn nhiều. Trong đội ngũ một người nhìn xem mặt nước màu xanh sẫm, hoàn toàn thấy không rõ đáy hồ nói ra, các ngươi nói, cái hồ này lớn như vậy, bên trong sẽ không phải có cái gì quái vật à. Thang Viên phun hắn một ngụm, nói bậy cái gì đó, lúc trước 2 đội nhân mã đã đi vào cũng không gặp trong nước có cái gì. Cái kia có thể không nhất định, ngươi xem hồ nước này một mực thông đến trong núi, không biết bên trong dài bao nhiêu mạch nước ngầm, ai biết thông suốt tới đâu. A Vi cũng nói, ta cũng nghe ta quê quán lão nhân đã từng nói, loại này mạch nước ngầm một đường thông đến lòng đất hoàng tuyển, là nhân quỷ lượng giới thông đạo, bình thường đều là chỉ tiến không ra đấy. Thang Viên mặt mũi tràn đầy khinh thường, cái gì niên đại rồi, ngươi còn tin loại này đồ chơi. Ảnh tử binh đoàn mọi người là tiếp nhận qua võ đạo cùng đạo thuật giáo dục, cho nên rất nhiều phong kiến mê tín sự tình, thường thường sẽ dùng khoa học phương pháp đến đối đãi. Đang nói thời điểm, 2 chiếc thuyền nhỏ đã xuyên qua vài ngọn núi. Bên trên hồ nước một cái hang động đá vôi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tối như mực cửa động, nhìn về phía trên sâu không thấy đáy, đỉnh động cách mặt nước chỉ có hơn 2 mét, giống như là một cái lớn miệng đồng dạng, muốn đem mọi người một ngụm nuốt mất. Một đoàn người phân biệt đốt lên bó đuốc, sau đó đem thuyền bơi vào trong huyệt động. Cảm giác được trên bầu trời Thái Dương từng tấc từng thốn theo đỉnh đầu của mình biến mất, không biết vì cái gì, mọi người trong đáy lòng đều bay lên một tia không hiểu thấu bất an cảm giác. Loại này bất an cảm giác đến nhanh đi cũng nhanh. Khi thuyền triệt để tiến vào huyệt động về sau, liền biến mất không thấy gì nữa. Mọi người đè xuống đáy lòng bất an, đong đưa mái chèo, hướng phía huyệt động ở trong chỗ sâu bơi tới. Chương 91, mất tích. Trong động đường sông phi thường hẹp hòi, độ rộng đại khái 3 mét, chỉ có thể lại để cho 2 chiếc thuyền nhỏ một trước một sau chậm rãi tiến lên. Gần kề mấy trăm mét về sau, trong động đã nhìn không tới một điểm ánh sáng, mọi người lâm vào trong một mảnh triệt để bóng tối, chỉ có thể dựa vào trên tay bó đuốc chiếu sáng. Nhưng là chung quanh hắc ám tựu như là có thể thôn vệ qua mình, ánh sáng từ cây đuốc trong tay cũng gần kể có thể chiếu sáng vài mét phạm vi, liền rốt cuộc nhìn không tới xa xa tình huống rồi. Đường Hương Hủy thở ra một hơi, khá tốt cái động này cũng chỉ có như vậy chật hẹp một đầu đường nước, nếu như là rất lớn một cái mặt hồ, sợ là chúng ta ở bên trong muốn tìm thời gian rất lâu. Thang Viên ngẩng đầu nhìn đỉnh động, đáng tiếc bất luận hắn con mắt như thế nào dùng sức, cái kia một phiến tối như mực đều nhìn không tới đồ đặc gì. Cái chỗ này cảm giác có chút tà môn a, ánh sáng như thế nào chiếu không qua. Bởi vì quá sâu, cái này đỉnh động chỉ sợ rất cao, cho nên chúng ta nhìn không tới, cũng cảm giác ánh sáng chiếu không xa. Lưu Thường Định xen vào nói, loại này hang động bình thường là nước ngầm thời gian dài ăn mòn chỗ tạo thành, bởi vì bên trong nham bích thành phần bất đồng, cho nên hòa tan tạo hình cũng sẽ có điều bất đồng. Nói xong, hắn còn chỉ thạch nhũ bên trên 2 bên nham bích. Sau đó nói tiếp, bất quá đỉnh động cao như vậy. Chỉ sợ không chỉ là do nước ngầm ăn mòn tạo thành, còn có sơn thể di động ảnh hưởng. Chung quanh ảnh tử binh đoàn thành viên sau khi nghe được, toàn bộ như có điều suy nghĩ gật đầu. Sau đó lại bắt đầu hàn huyên. Trong bóng tối, ảnh tử binh đoàn mấy người vì bảo trì nhẹ nhõm, giảm bớt áp lực, không thể không từng người nói chuyện trao đổi, tựa hồ chỉ cần không nói, bọn hắn sẽ hoàn toàn bị hắc ám một ngụm nuốt hết. Nhưng bất luận là Thanh Nguyệt Khâu hay vẫn là Tả Chí Thành, từ đầu tới đuôi đều không có gia nhập bọn hắn nói chuyện. Thanh Nguyệt Khâu bọn họ là biết đến, đó là thần Nguyệt gia trời sinh lãnh đạm, mà Tả Chí Thành thì ra là quỷ quyền, trong mắt bọn hắn hình tượng lại có bất đồng rồi. Quả thực giống như là một cái người sắp nghĩ đến đối phương cho tới nay hành động cùng thành quả, Thang Viên vụng trộm mà đánh giá đang ngồi ở thuyền nhỏ phần trước nhất Tả Chí Thành, cực đoan ý chí, chấp hành lực, ẩn nút lực cùng hành động lực, thật không biết là ở đâu bồi dưỡng được loại người này. Đột nhiên, tại chiếc thuyền phía sau A Vĩ rủi rủi con người, có chút nghi hoặc hỏi hướng bên cạnh Lưu Thường Định. Lưu tiên sinh, ngươi có thấy cái gì hay không? Một bên Lưu Thường Định theo A Vĩ đầu ngón tay phương hướng nhìn lại, một mảnh đen kịt ở đâu có đồ vật gì? A Vĩ ngươi đừng dọa ta, ở đâu có đồ vật gì? A Vĩ nhíu nhíu mày, thế nhưng mà ta vừa rồi giống như chứng kiến có một cái áo xanh nữ nhân. Ngươi dọa ai đó? Đường Hương Hủy hoảng sợ, loại địa phương này chớ có nói hiệu nói vượng, chúng ta nhiều người như vậy cũng không thấy, chỉ một mình ngươi thấy được. Mấy người quay đầu nhìn chung quanh, ở đâu có cái gì áo xanh nữ nhân? Nhao nhao đều trách cứ A Vĩ nói lung tung. Tả Chí Thành quay đầu lại, ngoài ý muốn nhìn Thanh Nguyệt Khâu một cái. Tại trong thai của hắn, nghe được Thanh Nguyệt Khâu vừa rồi tiếng hít thở biến thô rồi. Nhìn lại, trong hồng ngoại tầm mắt, đối phương ngực vị trí nhiệt lượng tăng lên, tựa hồ là tim đập cũng nhanh hơn. Dưới mặt nạ, Tả Chí Thành khỏe miệng có chút nhếch lên, không có nghĩ đến một cái bảo trì lạnh như băng nữ nhân, tựa hồ sợ hãi quỷ hồn. A Vĩ Hoa mắt sự tình chỉ là một chuyện nhỏ, mấy phút đồng hồ sau liền bị mọi người để tại sau đầu, Tả Chí Thành bọn hắn tiếp tục chèo thuyền, không ngừng dọc theo hắc ám đường sông tiến lên. Thế nhưng trong động đường sông giống như là một đầu thông đạo vô cùng vô tận, thông hướng địa ngục, thẳng đến sau nửa giờ, mặc dù biết chính mình một đoàn người vẫn tiến về phía trước, nhưng là như cũ sẽ có một loại bốn phía cảnh tượng không có biến hóa cảm giác. Các ngươi trước mấy lần tiến đến, cũng sẽ tiến lên lâu như vậy. Tả Chí Thành nghĩ đến trong tư liệu nội dung, đối với sau lưng Thanh Nguyệt Khâu bọn người hỏi. Đường Hương Hủy giải thích, đúng vậy à, cái này đường sông rất dài, đại khái còn có một phần ba lộ trình về sau, sẽ có một cái bệ đá. Lúc trước hai cái đội ngũ đều là theo chỗ đó đi vào. Vốn chúng ta tại đó cũng có một cái nơi trú quân, bất quá từ khi hai tổ nhân mã mất tích về sau, chúng ta đem lại để cho người theo trong doanh địa rút đi ra. Chứng kiến Tả Chí Thành trầm mặc không nói bộ dáng, Đường Hương Hủy nghi vấn nói, như thế nào? Có vấn đề sao? Chỉ thấy quỷ quên ngẩng đầu, nhìn hướng chung quanh thạch bích, còn có trên đầu đỉnh động, hắn quay đầu nhìn chung quanh, không biết đang tìm mấy thứ gì đó. Tiếp lấy lại túi đầu xuống nhìn về phía mặt nước. Chứng kiến hắn cái dạng này, một đoàn người cũng khẩn trương lên, Thang Viên hỏi, quỷ quyền các hạ, xảy ra chuyện gì? Tả Chí Thành thanh âm lộ ra một cỗ hàn khí, hắn quay đầu lại nhìn trước mắt mấy người một cái, sau đó lướt qua mọi người thân thể, trực tiếp nhìn về phía đuôi thuyền. Chúng ta lúc vào động, là có hai chiếc thuyền A. A Vĩ cùng Lưu Thường Định, hiện tại bọn hắn thuyền ở nơi nào? Kinh! Trong chớp mắt, tất cả mọi người toàn bộ đem ánh mắt nhìn về phía đuôi thuyền, thế nhưng mà ngoại trừ một mảnh trống chân mặt hồ. Ở đâu còn có tung tích của một chiếc thuyền khác? Đường Hương Hủy kinh ngạc mà nhìn xem phía sau, làm sao có thể? Bọn hắn như thế nào biến mất? Thang Viên cũng đứng lên, người đâu này? Chúng ta muốn đi tìm bọn hắn. Hắc ám động quật, sâu không thấy đáy mặt hồ, đột nhiên biến mất đồng bạn, lại để cho tất cả mọi người trở nên có chút hỗn loạn. Yên tĩnh. Cuồng bạo sát khí, hỗn hợp băng sơn lanh ý, dùng Tả Chí Thành thân thể làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng phóng xạ. Trung quanh ảnh tử binh đoàn mọi người chỉ cảm thấy trong lòng run lên, bất chi bất giác liền nghe Tả Chí Thành lời nói, không hề náo loạn. Cái này tự nhiên còn không phải chân chánh nhân tướng công phu, chỉ là Tả Chí Thành mượn nhờ sát khí của mình cùng dưỡng khí hạo nhiên lực lượng, hơn nữa thực lực của mình đạt thành uy tín. Chứng kiến mọi người bình tĩnh lại, nhưng là trên mặt như cũ tràn ngập cái này không thể tưởng tượng nổi cùng kinh hoàng, Tả Chí Thành lạnh lùng nói, không muốn ngạc nhiên, cũng không muốn nghĩ cái gì loạn thất bát tao sự tình. Chỉ là một chiếc thuyền không thấy mà thôi, ta gặp được qua so đây càng ly kỳ, càng không thể tưởng tượng nổi sự tình. Bất luận chuyện gì xảy ra, nhất định là có nguyên nhân đấy. Tóm lại, ta trước muốn nhìn cảnh vật chung quanh tình huống. Trong động hắc ám giống như là màu đen sương mù, đem hết thể đều bao phủ trong bóng đêm, nương tựa theo bó đuốc chiếu rọi, mọi người hết sức hướng phía sau nhìn lại, loang thoáng trong bóng tối, tựa hồ có thể chứng kiến một chiếc thuyền ở hậu phương. Đường Hương Hủy thở ra một hơi, bọn hắn nên ở phía sau. Động này ở bên trong quá tối, cho nên chúng ta lúc trước không thấy được. Không đúng. Thang Viên có chút khẩn trương nói, bọn hắn vì cái gì không có đốt đuốc. A Vĩ, các ngươi có đó không? Có người hướng phía sau trong bóng tối hô. Các ngươi vì cái gì không có đốt đuốc? Nói chuyện A. Phía sau thuyền ảnh, không có bất kỳ thanh âm truyền đến, toàn bộ đường sông lâm vào một mảnh tĩnh mịch, chỉ có nước chảy thanh âm, chậm rãi truyền vào mọi người lỗ tai. Thật giống như trong bóng tối có đồ vật gì đó đem A Vĩ bọn người nuốt sống. Có vấn đề. Tả Chí Thành đưa tay ra, hướng Đường Hương Hủy nói, đưa bó đuốc cho ta. Đúng lúc này Tả Chí Thành tựa hồ có một loại lực hút làm cho người tin phục, Đường Hương Hủy không tự chủ được liền đem một căn bó đuốc đưa cho đối phương. Tiếp nhận bó đuốc, Tả Chí Thành theo trong túi áo móc ra một cái bình nhỏ, bên trong bình là hắn từ trong mạ nẹ xỉ ủng ổ xẻm gỏ chiết xuất ra phấn mạ nẹ xỉ ủng, loại này phấn mạ nẹ xỉ ủng thiêu đốt về sau sẽ phóng xuất ra đẹp mắt cường quang, là hiện đại trong quân đội pháo sáng chủ yếu thành phần chi một. Tả Chí Thành không biết trong đạo thuật tài liệu thước kim phải hay là không cùng loại đồ vật, nhưng là hắn biết rõ trong tay phần này dùng phấn mạ nẹ xỉ ủng vi nguyên liệu chế tạo giản dị pháo sáng, đủ để cho hắn thấy rõ tình huống trước mắt. Lúc trước sự tình, đã Tả Chí Thành hồng ngoại thị giác đều không có phát giác được bất cứ dị thường nào, vậy cần chiếu sáng rồi. Coi chừng, sẽ rất chướng mắt. Nói xong, mọi người liền chứng kiến Tả Chí Thành tay lóe lên. Sau một khắc, vang một tiếng, thiêu đốt pháo sáng đã mang theo một đầu rõ ràng quang tuyến. Hướng phía mọi người đỉnh đầu bay đi, ngắn ngủn trong nháy mắt, nguyên bản đen kịt một mảnh đỉnh động, đã biến thành một mảnh ánh sáng, thật giống một cái mặt trời triệt để xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chương 92, Quái vật. Thanh Nguyệt Khâu có chút kinh ngạc nhìn Tả Chí Thành một cái, thầm nghĩ trong lòng, là thức kim. Thế nhưng mà giống như càng thêm sáng ngời, quỷ quyền người này cũng hiểu được một chút đơn giản đạo thuật tài liệu sao. Tại tia sáng huỳnh quang chiếu rọi, phía trên cảnh tượng rõ ràng mà hiện ra ở trước mặt tất cả mọi người. Sáng như ban ngày đường sông, phía sau bọn hắn hơn 10 thước địa phương, trên thuyền nhỏ đã không có một bóng người. Mà lúc này mọi người đỉnh đầu, vốn đen kịt một mảnh động quật cũng đã bị chiếu sáng như ban ngày. Đó là một đầu không biết cao bao nhiêu sơn thể khe nước, xem như là Tả Chí Thành cũng liếc không đến cuối cùng, mà càng làm cho người rung động chính là, tại tia sáng huỳnh quang chiếu dọi xuống, trên vách núi tất cả đều là các chủng các dạng dài ngắn không đồng nhất dây leo, tại dây leo bọc vào, là liếc trông không đến cuối, đếm cũng đếm không xuể các loại thi thể cùng bạch cốt. Bên trong những thi thể này có thây khô, cũng có khô lâu, trong đó có động vật cũng có nhân loại. Một ít thi thể phần đầu đã biến thành nửa cái khô lâu. Dùng trống rỗng đôi mắt nhìn xem trên thuyền mọi người, lại để cho người cảm giác được một hồi âm khí theo trong lòng nổi lên. Đường Hương Hủy lẩm bẩm nói, tại sao có thể có nhiều thi thể như vậy? Nhìn chút ít thi thể trang phục, các loại dân tộc đều có, hơn nữa giống như không phải một cái thời đại. Chính ở thời điểm này, Tả Chí Thành tay chỉ trên vách núi đá một cái phương hướng nói ra, nhìn hướng đó. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn theo Tả Chí Thành ngón tay phương hướng, trong nội tâm thoáng cái tiểu cảm thấy một cố lưu ý. Chỉ thấy một trường tái nhợt khuôn mặt chính ngơ ngác mà nhìn qua bọn hắn, cái khuôn mặt kia xương gò má nổi bật, hốc mắt lõm sâu, biểu lộ oán độc, không giống hình người, lại để cho mọi người da đầu run lên. Mọi người ở đây kinh hãi thời điểm, Tả Chí Thành chế tạo pháo sáng đã tắt, tia sáng huỳnh quang biến mất, cái kia tái nhợt hình người cũng đã là kinh hồng thoáng nhìn biến mất không thấy gì nữa. Đường Hương Hủy bọn người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn ám sát, ẩn nút, chiến đấu đều tiến hành qua. Nhưng là tận mắt thấy loại này rõ ràng phi nhân loại sinh vật, như cũ cảm thấy sau lưng mồ hôi lạnh như mưa chảy xuôi. Tả Chí Thành tiểu không có nhiều phản ứng như vậy rồi, hắn mắt trái hướng phía bóng người phương hướng nhìn lại, thế nhưng mà bên trong hồng ngoại thị giác, căn bản nhìn không tới bất luận cái gì bóng dáng, không có bất kỳ nhiệt lượng phản ứng. Động vật máu lạnh sao? Hay vẫn là cái gì khác đồ đạc? Tả Chí Thành cau mày, sau một khắc mắt trái đã chuyển đổi thị giác hình thức, biến thành nhìn ban đêm hình thái, tuy nhiên không có khả năng như tia sáng huỳnh quang nhìn rõ ràng như vậy. Nhưng là hiện tại loại tình huống này, nhìn ban đêm hình thức so với hồng ngoại thị giác càng thực dụng. Chủ quan rồi, xem ra trong khoảng thời gian này quá mức ỷ lại hồng ngoại ánh mắt rồi. Từ khi đã có hồng ngoại ánh mắt về sau, Tả Chí Thành liền một mực sử dụng trong đó công năng đến dò xét những người khác tồn tại, cũng chính là như vậy, lại để cho hắn không để ý đến những cái kia không có nhiệt lượng sinh vật, càng là rất ít sử dụng nhìn ban đêm hình thức. Cái kia đến cùng là vật gì? Thanh Nguyệt Khâu lông mày cũng nhịn không được nữa bắt đầu cau lại. Sẽ không phải là cương thi A. Đường Hương Hủy sắc mặt nhìn về phía trên có chút trắng, chẳng lẽ A Vĩ bọn hắn là bị vật này tập kích rồi hả? Thế nhưng mà bọn hắn như thế nào theo dưới đáy mí mắt chúng ta bắt đi bọn hắn? Lúc trước A Vĩ đã từng nói qua hắn chứng kiến xuyên áo xanh nữ nhân, chẳng lẽ chính là những cái quỷ này? Chứng kiến mọi người có chút kinh ngạc, bối rối bộ dạng, Tả Chí Thành lạnh lùng nói, cương thi, quỷ hồn, tùy tiện cái gì đều không sao cả. Cuối cùng vẫn là một loại động vật, cũng sẽ có nhược điểm, cũng nhất định có thể giết chết. Mà Lưu Thường Định bọn hắn biến mất, có phải là do những cái động vật này làm hay không? Nếu như là bọn hắn làm, bọn hắn lại là như thế nào thần không biết quỷ không hay mà làm được, hiện tại đã không trọng yếu. Vì cái gì? Đường Hương Hủy hỏi. Các ngươi không có nhìn đến bên trên nhiều như vậy thi thể sao? Tả Chí Thành cầm lên mái chèo. Bằng vào siêu nhân lực lượng cùng kỹ xảo, thuyền nhỏ tốc độ thoáng cái nhanh gấp đôi, dọc theo thuyền đạo chạy như bay mà đi. Các ngươi sẽ không phải cho rằng thượng diện cũng chỉ có một cái quỷ vật ta. Cái gì? Một cái đáng sợ khả năng xuất hiện tại trong óc Thanh Nguyệt Khâu bọn người. Chỉ chốc lát, xô xô xoạt xoạt, đinh đinh đang đang thanh âm theo mọi người đỉnh đầu chuyển đến. Bọn nó chạy tới rồi. Tả Chí Thành vừa nói, vừa ra tốc chèo thuyền tốc độ. Bọn nó là cái gì? Đường Hương Hủy cả kinh kêu lên. Là ngươi vừa rồi chứng kiến cái kia chút ít quỷ vật. Tả Chí Thành quay đầu lại nhìn lướt qua, tại trong ánh mắt. Hàng trăm quỷ ảnh không ngừng mà theo trên vách núi đá bò xuống, xông về mọi người thuyền nhỏ. Thang Viên quay đầu lại, rút ra bên hông trường đao, chúng ta không thể cứ như vậy ném đi A Vĩ, làm thịt bọn hắn. Đừng sang bậy, số lượng của bọn nó tối thiểu có vài trăm. Tả Chí Thành nói ra, hơn nữa chúng ta dưới chân chỉ có một chiếc thuyền nhỏ, khuyết thiếu giảm sóc, một khi thuyền đã bị đánh thì càng thêm phiền toái. Nghe được Tả Chí Thành lời nói, Thang Viên đoán hận nói, thế nhưng mà A Vĩ bọn hắn chưa hẳn đã chết. Vừa rồi chứng kiến những cái kia thi thể, toàn bộ đều là thi cũ, không có thi mới. Trên đầu chúng ta cái này gửi thi thể địa phương, hẳn không phải là bọn hắn gửi đồ ăn địa phương, có thể là bị chuyển di rồi, cũng có thể là bị buông tha cho. Hơn nữa một khi chúng ta chết, lại càng không có hy vọng rồi. Muốn chiến đấu mà nói, đến phía trước cái kia khối bệ đá, dưới chân đã có nơi sống yên ổn nói sau. Thang viên bọn người không phải không minh bạch loại chuyện này, nhưng là nghĩ đến chính mình cứ như vậy buông tha cho chiến hữu, liền cũng bắt đầu có chút do dự. Cuối cùng vẫn là Thanh Nguyệt Khâu hạ lệnh, theo quỷ quyền phân phó mà làm, cùng nhau chèo thuyền. Lập tức mọi người nhao nhao cầm lấy dư thừa mái chèo, đồng tâm hiệp lực hướng phía đường sông ở trong chỗ sâu mà bắt đầu tiến lên. Thế nhưng mà chúng ta vì cái gì không quay trở lại? Loại tình huống này lại tiếp tục xâm nhập sẽ không quá mạo hiểm sao? Đường Hương Hủy đột nhiên hỏi, có lẽ chỗ này di tích là những cái này quỷ vật xào huyệt. Quá xa rồi, chúng ta đã xâm nhập 2/3, đi ra ngoài khoảng cách quá dài. Tả Chí Thành nhìn xem đỉnh đầu những cái kia theo nham bích, dây leo nhanh chóng di động, rơi xuống quái vật nói ra, tốc độ của bọn hắn rất nhanh. Muốn đuổi kịp rồi. Mau mau nhanh. Nhanh chèo. Không có người hỏi Tả Chí Thành vì cái gì có thể thấy rõ trong bóng tối nham bích, mọi người trong thai nghe đến càng ngày càng gần sột sột soạt soạt thanh âm, liền dùng hết toàn lực không ngừng mà chèo thuyền. Một khi nghĩ đến bên trong dây leo bao khỏa các chủng các dạng thi thể, bọn hắn cũng không muốn biến thành như vậy. Nhưng là đường sông quá chật, ảnh tử binh đoàn mọi người cũng không phải chuyên môn chèo thuyền hảo thủ, mấy lần va va chạm chạm về sau, trên vách núi đá bọn quái vật đã truy xuống dưới. Một căn dây leo rũ xuống tới Đường Hương Hủy trên cổ, muốn ôm lấy cổ của nàng, đem nàng kéo ra, nhưng là nàng phản ứng rất nhanh, rút ra trường đao hất lên, liền đem dây leo chém đứt, nhưng là một cái màu xanh lá bóng dáng đã thét chói tai hướng nàng đánh tới. Tuy nhiên bộ dáng của đối phương có chút lại để cho người sởn hết cả gai úc, bất quá Đường Hương Hủy dù sao cũng là có kinh nghiệm chiến sĩ, bài trừ tạp niệm, vung đao chém tới, chỉ thấy một đạo ngân quang thiểm qua, thân đao đã thật sâu khảm vào trong cổ quái vật. Cái gì? Đường Hương Hủy một đao kia vốn là muốn trực tiếp chém rụng đầu của đối phương, với tư cách một cái chiến sĩ có được tiên thiên một mạch, cơ thể cường độ vượt xa người thường, điểm này cũng không khó. Nhưng là nàng thật không ngờ đối phương trên người da chặt đi lên giống như là một tầng vỏ cây già đồng dạng, cứng rắn vô cùng, lại để cho đao của nàng kẹt tại bên trong. Mà trên thân đao truyền đến dễ rủa lực lượng cũng cường đại vô cùng, tại trong quái vật tiếng thét, Đường Hương Hủy nhất thời rút không ra đao, tựu lại có hai con quái vật từ không trung nhảy hướng về phía nàng. Chương 93, bệ đá. Chỉ nghe bang bang hai tiếng, bóng người hiện lên, Tả Chí Thành đã xuất hiện tại trước mặt Đường Hương Hủy, chỉ thấy hắn hai đấm như là hai cái nộ long lao ra, nương theo lấy nổ vang thanh âm, hai cái quái vật đã bị đánh bay ra ngoài, thân thể tại giữa không trung đã vặn vẹo biến hình, cuối cùng phốc một tiếng lọt vào trong nước. Nhưng là theo Tả Chí Thành cái này hai quyền đánh ra, cả con thuyền phát ra két một tiếng vang thật lớn, hướng phía dưới mặt nước chìm hơn 10 cm, tựu muốn chìm xuống đồng dạng. Tả Chí Thành nhướng mày, trên thuyền quả nhiên không thích hợp hắn chiến đấu. Dù sao nhân thể muốn sử dụng càng nhiều lực lượng, đều sẽ là mượn nhờ phần eo, đùi, bắp chân lực lượng, theo mặt đất mượn nhờ phản tác dụng lực đến thôi động nửa người trên lực lượng. Mà Tả Chí Thành trước mắt lực lượng, cái này hai quyền đi ra ngoài, dưới chân tạo ra đại lực lập tức liền đem thuyền cho dẫm chìm xuống dưới. Cùng lúc đó, theo Tả Chí Thành cùng Đường Hương Hủy ngừng lại, càng nhiều quái vật hướng phía mọi người lao đến, trong miệng phát ra chi chi quái gọi, hoặc là nhào đầu về phía trước, hoặc là sử dụng trên người dây leo quăng tới. Nhìn xem chúng nhân lập tức tiểu muốn đứng lên phản kháng, Tả Chí Thành lạnh quát một tiếng, các ngươi tiếp tục chèo thuyền, ta cùng Thanh Nguyệt Khâu phụ trách đối phó những cái quái vật này. Nói xong, hắn đi đến trong thuyền, đối với Thanh Nguyệt Khâu nói ra, ta đến thượng diện, ngươi đằng sau. Ngay tại hắn hạ lệnh thời điểm, trên đỉnh đầu lại có ba con quái vật vọt xuống, Tả Chí Thành lần này không có sử dụng nắm đấm, mà là trực tiếp theo bên trên giày móc ra màu đen dao găm, mắt thường khó phân biệt đao ảnh sẽ qua, thậm chí có thể ẩn ẩn chứng kiến trong không khí kích sóng lưu động, trong ba con quái vật hai cái đã bị hết thảy thành hai. Còn lại một cái bị Tả Chí Thành trực tiếp bắt lấy cổ, vung về sau, cùng giữa không trung một con quái vật khác đụng vào nhau, cùng nhau rơi xuống nước. Mà ở cái này liên tiếp xuất đao, vung đao thời điểm, Tả Chí Thành chỉ là hai tay cùng ngực động tác, hai chân một tí lực lượng đều không có sử dụng, nói cách khác hắn gần kề bằng vào chi trên cánh tay lực lượng đem quái vật cắt thành hai nửa, cũng khiến cho hai chân không có lại hướng thuyền nhỏ tạo áp lực. Một bên Đường Hương Hủy bọn người tuy nhiên tại liều mạng chèo thuyền, nhưng là nhìn đến đây như cũ âm thầm tặc lưỡi. Bọn hắn điểm ấy ánh mắt vẫn phải có, lực lượng, tốc độ của đối phương, còn có cái thanh kia toàn thân đen kịt thần bí dao găm, đều đưa tới mấy người kinh ngạc. Vậy mà gần kề dựa vào cánh tay lực lượng, có thể làm được hiệu quả như vậy. Loại này lực khống chế. Thang viên nhìn xem quỷ quyền, đối phương tái nhợt mặt nạ tựa hồ trở nên càng thâm bất khả trắc. Đường Hương Hủy đối với cái này cũng vô cùng kinh ngạc, trong nội tâm nhịn không được nghĩ đến, nhân thể dùng sức, hướng mặt đất mượn lực cơ hồ là bản năng, xem như lúc nằm, dùng tay làm nhẹ nhất động tác, bờ mông cùng eo đều tự phát mà hướng mặt đất dùng sức. Người này, đem chính mình bản năng đều vượt qua rồi hả? Bọn hắn vĩnh viễn không cách nào biết rõ, Tả Chí Thành sở hữu tất cả kỹ năng, toàn bộ đều là tại thời khắc sinh tử suy nghĩ ra đến. Không thành ngắt sẽ chết, chính là bởi vì ở kiếp trước một mực sống đến cuối cùng, hắn mới nắm giữ nhiều như vậy không thể tưởng tượng kỹ năng. Bên kia, Thanh Nguyệt Khâu bên hông bình nhỏ cũng đã bị mở ra, lúc này đây trực tiếp từ bên trong thoát ra ba đầu trắng xóa bóng người, mới vừa ra tới liền hướng phía sau thuyền nhỏ bên trên nham bích bọn quái vật đánh tới. Màu trắng bóng người giống như là ưu linh, đối diện với mấy cái này quái vật liền trực tiếp xuyên qua thân thể của bọn hắn. Chất kiềm trực tiếp đối với thân thể của bọn hắn sinh ra không thể vãn hồi tổn thương, chẳng những rồ tê in cùng mỡ bị phân giải. Khi những cái này chất kiềm đụng chạm lấy trong cơ thể của bọn họ hơi nước thời điểm, càng là sẽ kịch liệt phóng nhiệt, tạo thành trong ngoài cơ thể song trọng tổn thương. Từng cái quái vật bị bóng trắng xuyên qua đều kêu thảm rơi vào trong nước, ba đầu bóng trắng đồng thời xuất thủ, đem sở hữu tất cả quái vật từ phía sau tới gần đội thuyền toàn bộ đánh lui, có thể nói Thanh Nguyệt Khâu đạo thuật theo sát thương hiệu xuất đến xem, muốn so Tả Chí Thành võ công hữu hiệu hơn nhiều. Bất quá Thanh Nguyệt Khâu cái môn này ảnh binh vệ đạo thuật, tuy lực sát thương cường đại, nhưng lại không có vật lý lực đẩy. Cho nên nó có thể thiêu cháy, ăn mòn đối thủ, lại không thể đẩy ra cùng vận chuyển đối phương. Tả Chí Thành cũng chính là nhìn ra điểm này, mới khiến cho Thanh Nguyệt Khâu phòng thủ phía sau. Bởi vì nếu để cho nàng phòng thủ đỉnh đầu vọt tới quái vật, tuy nhiên có thể giết chết bọn hắn, lại rất khó ngăn cản quái vật rơi xuống thuyền. Vì vậy tiểu chứng kiến Tả Chí Thành, Thanh Nguyệt Khâu hai người cùng nhau phòng thủ, khó khăn lắm đem không ngừng xông lại bọn quái vật cho chắn bên ngoài. Nhưng là Tả Chí Thành liền giết hơn 20 đầu quái vật về sau, dao găm trong tay đã có chút cùn rồi, không cách nào như vừa rồi thuận lợi như vậy đem quái vật ra thịt, xương cốt chém nước. Mà bên kia, Thanh Nguyệt Khâu bằng vào ảnh binh vệ đạo thuật tuy nhiên cũng đánh chết gần 30 đầu quái vật, nhưng là ba đầu trắng xóa bóng dáng hiển nhiên đã rút nhỏ tầm vài vòng. Đây cũng là phi thường bình thường, bởi vì bất luận chất kiềm ăn mòn lực mạnh bao nhiêu, nó cùng với vật khác phát sinh phản ứng, phóng thích nhiệt lượng, cũng phải cần tiêu hao bản thân chất kiềm đấy. Có thể nói mỗi một lần thiêu cháy, ăn mòn, ảnh binh vệ bóng người đều thu nhỏ lại, cho đến triệt để biến mất. Mà đỉnh đầu, sau lưng của bọn hắn, tính ra hàng trăm quái vật chẳng những không có chút nào lùi bước, đối mặt với chính mình đồng tộc tử vong về sau ngược lại càng thêm điên cuồng, không ngừng hướng Tả Chí Thành bọn người vọt tới. Lại kiên trì một hồi. Lập tức tới rồi. Chứng kiến trên thuyền bắt đầu rơi xuống bọn quái vật thi thể, Thang Viên gấp rút chèo thuyền, đồng thời ra sức hô lớn. Thế nhưng mà những cái kia quái vật số lượng ngày càng nhiều, nếu như là trên đất bằng mà nói, bằng vào thân thủ của mình cùng đối phương du đấu, Tả Chí Thành còn có lòng tin đánh tan những cái này quái vật. Nhưng là hiện tại hết lần này tới lần khác là đứng trên thuyền. Tại trong mắt đối phương chính là một cái cố định địa ngắm. Một tiếng hét thảm, một gã ảnh tử binh đoàn thành viên đã bị một con quái vật kéo vào trong nước, chung quanh rơi vào trong nước quái vật rất nhanh liền bơi đi qua, giữa một mảnh kêu gào thê thảm, mặt nước đã bị huyết sắc nhuộm đỏ. Tả Chí Thành cảm giác dao găm trong tay càng ngày càng cùn, muốn một kích chém đứt đối phương, tiêu cần thêm lực lượng, như vậy sẽ tạo thành đội thuyền sốc này, ảnh hưởng thuyền tốc độ. Thế nhưng mà nếu như không thêm đại lực lượng mà nói, tiểu dễ dàng đánh không chết đối phương. Những cái quái vật này bên ngoài bao vây lấy dây leo cùng một tầng vôi sắc vật chất, giống như vỏ cây già đồng dạng cứng cỏi, nếu không chết dễ rủa đứng lên càng là phiền toái. Đột nhiên, thậm chí có hai con quái vật theo trong nước bò lên trên thuyền, bắt đầu kéo túm đội thuyền, giảm xuống đội thuyền tốc độ. Đáng chết, bọn hắn tại đáy thuyền. Phải ngăn cản bọn hắn. Lúc này, Đường Hương Hủy lại chỉ vào xa xa cái phiến kia bóng đen nói ra, đến rồi, là bệ đá. Chỉ thấy hơn 10 thước bên ngoài. Ánh lửa loáng thoáng chiếu dọi xuống, một mặt cự đại bệ đá xuất hiện tại một bên đường sông. Cũng ngay tại lúc Đường Hương Hủy nói chuyện, đỉnh đầu của nàng có tiếng gió vang lên, dĩ nhiên là Tả Chí Thành trực tiếp chạy đi ra ngoài. Chỉ thấy hắn hai chân tại trên vách núi đá qua lại liên đạp, như là trong núi viên hầu đồng dạng, hướng phía bệ đá phóng đi, một hơi chạy ra hơn 10m, lúc trước khi chuẩn bị rơi xuống tại trên nước, rốt cục một chân giẫm trên bệ đá. Chương 94, chém giết. Bởi vì Tả Chí Thành ly khai, lập tức liền có mấy con quái vật nhào tới trên thuyền, cùng ảnh tử binh đoàn mấy người dây dưa lại với nhau. Ngay tại Thanh Nguyệt Khâu bọn người cho rằng quỷ quyền vượt lên trước chạy trốn thời điểm, Tả Chí Thành khẽ quát một tiếng, nắm chặt. Không có cho bọn hắn dư thừa thời gian suy nghĩ, Đường Hương Hủy mấy người bản năng nắm lấy mép thuyền, tiếp theo tiểu chứng kiến Tả Chí Thành hai tay mãnh liệt kéo một phát, một đầu dây thừng liên tiếp tại trên lưng Tả Chí Thành cùng đầu thuyền thoang cái bị kéo thẳng tắp, nguyên lai trước khi Tả Chí Thành phóng tới bệ đá, liền sớm buộc lại một sợi dây thừng. Mà bây giờ chân đạp đại địa Tả Chí Thành, cũng rốt cục có thể không hề cố kỵ sử dụng lực lượng của mình, khi luyện khí đại thành, màu tím tiên thiên một mạch diện tích che phủ đến 77% hoàn toàn bộc phát lực lượng của mình thời điểm, thuyền nhỏ giống như là bị một con voi động dục kéo đi, vang một tiếng vang thật lớn đã hướng phía bệ đá phong đến. Vừa mới nhào tới vài tên quái vật thân thể bất ổn, thoáng cái tiểu ngã vào trong hồ, đằng sau một ít vọt tới bọn quái vật cũng trở tay không kịp, đánh về phía thuyền nhỏ trước kia vị trí, nhao nhao lọt vào trong nước. Ngay tại trong đường hương hủy bọn người kinh hại ánh mắt, Tả Chí Thành hét lớn một tiếng, hai tay cơ bắp cơ hồ là một hồi mắt thường có thể thấy được kịch liệt co rút lại, cả chiếc thuyền nhỏ đã phanh một tiếng bay lên, tuy nhiên chỉ bay cao hơn 10 cm, lại trực tiếp đem trọn chiếc thuyền nhỏ kéo tới trên bệ đá. Đứng lên, chuẩn bị chiến đấu. Khi ảnh tử binh đoàn mấy người một mảnh chóng mặt thời điểm, Tả Chí Thành đạp một cái, đã trực tiếp đem hai cái quái vật như cũ nắm chặt tại bên trên thân thuyền cho đá đi ra ngoài. Không hề trói buộc hắn thi triển ra lực lượng lại là đáng sợ cỡ nào. Chỉ thấy cái kia hai con quái vật oanh một tiếng đã bay đi ra ngoài, thân tại giữa không trung đã là đầu góc vỡ toang, chết không thể lại chết. Bất quá những cái này quái vật hung hãn không sợ chết, dù cho một đoàn người đã đi tới trên bệ đá, bọn hắn như cũ đuổi sát không phóng, toàn bộ hướng trên bệ đá lao đến. Tả Chí Thành một cước đem một con quái vật phổi dẫm bạo, lại một tay bẻ gãy đi một con quái vật khác cái cổ, chứng kiến giữa không trung nhỏ hơn vài vòng ảnh binh vệ, quay đầu nói ra, Thanh Nguyệt Khâu, đạo thuật của ngươi tiểu dùng để trợ giúp. Thời khắc mấu chốt mới nên dùng. Thanh Nguyệt Khâu tuy nhiên khuôn mặt lãnh đạm, như cũ đáp ứng nói,